Chương 26, Tinh Vân Thạch. Cả tòa gian phòng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Không người dám trước há miệng, kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Lý Văn Thao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Khánh Quốc thanh âm băng lãnh đến cực điểm, hắn lại cũng áp chế không nổi nội tâm nộ khí. Bản thân hoa 50 triệu, thế mà mua một đống. Một đống đồng nát sắt vụn. Biệt khuất nhất là, rõ ràng trước đó Tần Hiên đã nói rõ những này là đồng nát sắt vụn, hắn ngược lại là nhặt tiện nghi giống như một kiện không lưu, toàn bộ mua xuống. Tần Hiên thần uy như thế, hắn nào dám làm khó dễ, nhưng Lý Văn Thao hắn lại có thể nào buông tha. Những pháp khí này, là ta luyện chế, ta nghĩ mượn sư tôn tên tuổi vớt lên một bút. Lý Văn Thao mặt mũi tràn đầy đờ đẫn trả lời, hắn trên trán mảng lớn máu tươi, cả người phảng phất ngu dại đồng dạng. Dám trêu chọc ta. Chu Khánh Quốc khí thân thể đều run nhẹ nhẹ, lửa giận ngập trời. Thần nhi, đi. Hắn đột nhiên quay người, không còn có mặt mũi lưu tại nơi này, lần này, hắn mất mặt có thể ném đại phát. Đừng quên ngươi 50 triệu. Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên, khiến cho Chu Khánh Quốc thân thể chỉ trệ. 50 triệu. Cái này trồng phế liệu sao? Chu Khánh Quốc liền chuyển thân đều không có, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Dừng bút. Thần Hiên ngồi trên ghế, chậm rãi phun ra hai chữ. Chu Khánh Quốc thân thể lập tức dừng lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể của hắn đều tại run rẩy không ngừng, phảng phất nhẫn mại đến cực hạn. 50 triệu, đây đối với Chu gia mấy tỷ tài sản mà nói, hắn Chu Khánh Quốc lấy lên được. Tại Tinh Thủy thành phố chư thế gia trước mặt mất mặt, một hơi này, hắn nhịn một chút cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Hiên mở miệng hai chữ này, lại phảng phất một cây đao trực tiếp cắm vào trái tim của hắn bên trên, loại cảm giác này, đau đến không muốn sống. Mạc Thanh Liên càng là phốc một tiếng bật cười, Tần Hiên thật sự là quá độc, đây là muốn giết hết bên trong Chu Khánh Quốc à. Bất quá loại chuyện này, Mạc gia tự nhiên là vui thai vui mắt, Mạc Tranh Phong trong mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích. Hắn biết rõ, nếu không phải là Tần Hiên, chỉ sợ hôm nay ăn thiệt thòi không chỉ có riêng là Chu Khánh Quốc một người. Liền hắn cũng phải tốn một số tiền lớn mua xuống mấy món đồng nát sắt vụn, tiền nhưng lại việc nhỏ, mấu chốt người này, hắn Mạc Tranh Phong gánh không nổi a. Những người còn lại càng là một trận trầm mặc, nếu không phải là Tần Hiên, bọn họ chỉ sợ còn muốn vì cái này mấy món đồng nát sắt vụn tranh đến đầu rơi máu chảy. Suy nghĩ một chút trước đó thái độ của bọn hắn, chưa bao giờ đem Tần Hiên để vào mắt, thậm chí trong bóng tối chế nhạo, đám này Tịnh Thủy thế gia. Thế lực trải rộng Lâm Hải đám lao già này cũng không khỏi được sủng ái gò má lửa nóng. Đợi đến đám người chấn định lại, Mạc Tranh Phong cung kính đến cực điểm mà hỏi, Tần tiên sinh, cái này Lý Văn Thao làm sao bây giờ? Tự nhiên có người hội xử lý, ta lại hà tất xuất thủ. Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, Lý Văn Thao, Chu Khánh Quốc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, hắn cần gì phải dư thừa dưới cái này tay. Mấu chốt là Trần Phù Vân có thể cũng không dễ chê ơ. Một thân thuật phong thủy xuất thần nhập hóa. Mạc Tranh Phong hảo tâm nhắc nhở, hôm nay chuyện này, Trần Phù Vân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nếu tới thì tới tốt rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Tần Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mạc Tranh Phong, khiến cho Mạc Tranh Phong chấn động trong lòng. Lấy Tần Hiên hôm nay đây giống như thần minh giống như thủ đoạn mà nói, hắn như thế nào lại quan tâm Trần Phù Vân. Mạc Tranh Phong không khỏi cười khổ một hồi, không tại nhiều nói. Nếu không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tần Hiên thản nhiên nói, lần tụ hội này, hắn ngược lại có chút thất vọng. Còn có một số tiểu giao dịch, thần tiên sinh không nhìn sao. Mạc Tranh Phong vội vàng nói, vốn là vỗ xuống pháp khí về sau, chúng ta đám này lao ra hỏa đều sẽ đem trong tay vật ly kỳ cổ quái lấy ra giám định giao dịch một phen, nói không chính xác ở trong đó có tần tiên sinh cần. Tần Hiên khẽ giật mình. Hắn đối với cái gọi là tiểu giao dịch cũng không ôm ấp cái gì huyễn tưởng. Dứt khoát hắn cũng không gấp, liền lưu lại đến xem thử. Gian phòng bên trong, một số người đem Lý Văn Thao mang đi ra ngoài, chỉ có 5-6 cái tuổi trên 50 lao đầu tử tập hợp một chỗ. Tần tiên sinh, đây là ta trước đó lấy được một cái thủy tinh, là từ đại dương chỗ sâu thuyền đắm bên trong vớt đi ra. Lục Trường Canh vội vàng xuất ra một cái phản xạ thất thải quang mang thủy tinh. Cái này thủy tinh chừng to như nắm tay, dị thường lộng lẫy. Thần Hiên nhìn lướt qua, liền không để ý nữa. Tần tiên sinh, đây là ta trước đó đấu giá xuống một khối Nam Phi kim cương màu, trường bồ câu trứng lớn như vậy. Tần tiên sinh, ta đây gốc nhân sâm nghe nói là từ thần nông giá bên trong hái đi ra, có 100 năm niên đại. Thần tiên sinh. Giờ khắc này, phảng phất Tần Hiên thành đám lao già này hạch tâm. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ đã sớm kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Liền xem như một tỉnh lâu dài, hoặc là hoa hạ xếp hạng thứ 10 phú hào, chỉ sợ cũng không đáng Lâm Hải, tỉnh thủy nhiều như vậy cự đầu đối đãi như vậy. Mà đám này tuổi trên 50, thân phận cực tôn cực quý lao nhân, thế mà đối đãi một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên như chúng tinh cùng nguyện. Tần Hiên từng kiện nhìn lại, trong lòng càng thêm thất vọng, lúc đầu hắn nhưng lại đối với gốc cây kia thần nông giá hái ra nhân sâm có mấy phần hứng thú, lại phát hiện nhân sâm này đã sớm gây rồi linh tính, dược lực cũng mất đi 7-8 phần, lưu lại tiếp theo 2 phần đã mất đi giá trị. Đồng nhiên, Tần Hiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt của hắn phát ra vẻ vui mừng. Khối quang thạch này là của ngươi. Tần Hiên ngẩng đầu nhìn lại, đối phương rõ ràng là Lư Học Hải. Lư Học Hải khẽ giật mình, đầy cõi lòng giật mình nhìn về phía Tần Hiên, Tần tiên sinh, cái này khoáng thạch đối với ngươi hữu dụng. Những người còn lại cũng đầy mặt giật mình, Tần Hiên nhìn chúng khối kia khoáng thạch đen như mực, thoạt nhìn giống như là một khối đá bình thường. Cái này vị thần thông kinh người Tần tiên sinh thế mà lại coi trọng dạng này một khối đá. Ân, khối quang thạch này ngươi dự định làm sao giao dịch? Tần Hiên trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà lại thật sự có thu hoạch. Thật đúng là thất vọng càng lớn, kinh hỉ càng lớn. Khối quang thạch này nhìn như bình thường, lại là tu chân giới khó gặp vật liệu luyện khí, tên là tinh vân thạch. Tinh vân thạch sinh tại linh khí cực kỳ nồng nặc tinh thần, một mảnh trong tinh hệ cũng khó nhìn thấy một khối. Hơn nữa, cái này tinh vân thạch là ở cái này tinh thần hủy diệt về sau. Đi qua vô số năm tháng tại trụ vũ bên trong mài mòn tiêu đốt, cuối cùng hóa thành cái này to như nắm tay tinh vân thạch. Có thể gặp đến, cái này tinh vân thạch biết bao chân quý, tại trong tu chân giới cũng thuộc về trung phẩm bảo liêu, Thần Hiên không nghĩ tới, bản thân lại ở chỗ này gặp được. Tinh vân thạch nếu là ở tăng thêm một chút tài liệu phụ trợ, đủ để cho hắn luyện chế ra một kiện trung phẩm pháp bảo. Một khối đá mà thôi, chỗ nào cần phải giao dễ. Thần tiên sinh nếu cần. Ta trực tiếp đưa cho Tần tiên sinh chính là. Lư Học Hải vội vàng nói, cái kia trên khuôn mặt già nua, đều nhanh cười đến nở hoa. Còn lại một đám tuổi trên 50 lão đầu không khỏi thầm hận không thôi, bọn họ cũng muốn cùng Tần Hiên kéo chút giao tình, chỉ tiếc, vật trong tay bất tranh khí, thế mà một kiện đều không có bị Tần Hiên coi trọng. Tần Hiên khẽ nhíu mày, hơi suy tư một phen, nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình tốt rồi. Lư Học Hải nghe vậy. Hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua thế mà hiện ra tâm tình kích động. Tần Hiên một cái nhân tình, chân quý bực nào. Bọn họ trước đó đều thấy được Tần Hiên nếu như thần minh giống như thủ đoạn, ngự lôi hóa long, hắn một cái nhân tình, tuyệt đối so với đương thời bất luận một vị nào nội kình võ giả nhân tình còn chân quý hơn nhiều. Lao Lư, ngươi vận khí thật tốt. Lục Trường canh ước ao ghen tị đập Lư Học Hải bả vai một lần, một trưởng này hắn xuất thủ có thể rất nặng. Kém chút đem Lư Học Hải thân thể đập một cái lảo đảo. Mạc Tranh Phong càng là lộ ra nụ cười, đợi đến Tần Hiên đem tinh vân thạch thu hồi, hắn tự mình đem Tần Hiên cùng tiễn trở về. Ngươi nói, cái này vị Tần tiên sinh đến cùng là ai? Cái này tuổi tác mới bay lớn, lại có thần thông như vậy. Có người hỏi, khuôn mặt đắng chát, cái này thật đúng là người so người tức chết người, bọn họ hậu bối nếu là có một cái có thể như thế, chỉ sợ bọn họ chết cũng không tiếc. Những người còn lại toàn bộ trầm mặc, cuối cùng, một người mở miệng nói, Tần tiên sinh người nào ta không biết được, bất quá ta cũng hiểu được, cái này vị Tần tiên sinh nhìn như tuổi không lớn lắm, lại chọc không được a. Chương 27, Tiêu Vũ Trấn Kinh. Một đêm này, Tần Hiên như trước đang tỉnh Thủy Châu tu luyện. Nơi này linh khí tại Tinh Thủy thành phố xem như nồng nặc nhất, cũng là cao nhất nơi tu luyện. Ngày thứ hai, Tần Hiên giống nhau thường ngày giống như đi học, chỉ bất quá. Lần này đi học, hắn mang một bản không giống nhau bản bút ký. Sau khi tan học, qua lại đệ tử tiếng người huyên náo, toàn bộ trường học phảng phất từ một mảnh trong nước hồ yên tĩnh hóa thành sóng lớn mãnh liệt biển cả, nghỉ giữa khóa tiếng ồn ào cơ hồ có thể đem toàn bộ trường học lật qua. Tìm một cái Tiêu Vũ. Thần Hiên đi tới Tiêu Vũ trong lớp, nhẹ nhàng gõ cửa. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt liền yên lặng lại, đang làm là nhất hàng phía trước. Tiêu Vũ chính đang lẳng lặng lật xem nàng cái kia bản Phật Kinh. Nghe được có người tìm nàng, khẽ ngẩng đầu. Khi phát hiện là Tần Hiên về sau, Tiêu Vũ có chút giật mình, nàng đi đến cửa lớp học. Có việc. Tần Hiên đem một bản quyển nhật ký giao cho Tiêu Vũ, ngày hôm đó ký bản chừng hai ngón tay dài. Đây là cái gì? Tiêu Vũ kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn một chút Tần Hiên. Phật kinh. Tần Hiên đã quay người, hai tay cắm vào túi, dần dần đi xa. Phật kinh. Phật kinh tại quyển nhật ký bên trong. Cho dù Tiêu Vũ tâm cảnh vô cùng tốt, giờ phút này cũng không khỏi có chút bật cười. Nàng đối với cái này bản Phật kinh cũng không coi trọng, chỉ cho là Tần Hiên đang nói đùa. Liền xem như Phật kinh, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua có cái gì Phật kinh là viết tại quyển nhật ký bên trong. Huống chi, Tần Hiên lại có thể có gì tốt Phật kinh. Nàng giảng quyển nhật ký để ở một bên, cũng chưa từng mở ra. Tần Hiên trở lại phòng học về sau, hắn hoàn toàn như trước đây mở sách bản, cao trung điểm ấy tri thức hắn cơ hồ nhớ kỹ cổn qua loạn thục, thậm chí hắn còn thuận tiện làm một đôi bài thi, bình quân phân khoảng cách mát điểm chênh lệch không đến 10 giờ. Về phần chênh lệch bộ phận, chính là khoa học hiện đại cùng tiên giới thanh đế lý niệm chênh lệch. Những cái kia lý niệm, Tần Hiên cũng không muốn đổi, nếu nói thiên địa này vạn đạo, khoa học hiện đại lý giải, lại có thể nào so sánh với hắn. Trạng vạng tối, toàn bộ trường học đệ tử giống như là thủy triều tuân ra trường học sau. Tiêu Vũ về đến nhà bên trong, lẳng lặng nhìn qua cái này gian phòng trống rỗng. Toàn bộ cao trung, nàng cơ hồ vẫn luôn là tự mình một người sinh hoạt, ở tại Tĩnh Thủy thành phố một tòa hoàn cảnh không sai trong biệt thự. Mẫu thân của nàng những năm gần đây mặc dù từ Phật từ bên trong đi ra ngoài, cũng không có làm bạn nàng. Mà nhiều năm như vậy cô độc, Tiêu Vũ cũng đã quen, có Phật kinh làm bạn, nàng cũng không cảm giác có cái gì cô đơn. Đem trường học bố trí làm việc viết xong về sau, Tiêu Vũ lẳng lặng nâng lên Phật kinh, ngồi ở trên bệ cửa sổ lẳng lặng nghiên cứu lấy. Nàng đã không biết đem bản này Phật kinh nghiên cứu bao nhiêu lần, mỗi một lần lần nữa lật ra, rồi lại có cảm ngộ mới. Làm Phật kinh sau khi xem xong, Tiêu Vũ nhón chân, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Một bản quyển nhật ký xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Tần Hiên đưa cho nàng cái kia bản. Ngày hôm đó ký bản bên trong thật là Phật kinh. Tiêu Vũ bình tĩnh trong đôi mắt nổi lên một tia hiếu kỳ, có chút lật ra. Quyển nhật ký bên trong kiểu chữ như nước chảy mây trôi, chữ viết bên trong rồi lại phảng phất để lộ ra một cô bá đạo. Mỗi một chữ, phảng phất đều giống như một cái trọng chú ý rơi vào Tiêu Vũ trong nội tâm, để cho nàng hơi có chút ngạt thở. Không nghĩ tới, Tần Hiên chữ thế mà viết tốt như vậy. Hắn thở nhỏ liền luyện tập thư pháp sao? Tiêu Vũ thấp giọng nói, khuôn mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Nàng từng chứng kiến một vị thư pháp đại gia, nhưng liền xem như vị kia thư pháp đại gia cùng ngày hôm đó ký bản bên trong chữ so ra, lại phảng phất không có ý nghĩa. Trên lệch thật sự là quá lớn, rất nhanh, Tiêu Vũ liền bắt đầu bản này bên trong dịch Phật kinh. Vẹn vẹn lật ra vài trang, Tiêu Vũ bình tĩnh khuôn mặt bên trên liền đã tràn ngập kinh ngạc, rung động rất nhiều cảm xúc. Nàng mím môi một cái, cả người phảng phất si mê với bản này nhìn như thông thường quyển nhật ký bên trong, càng hướng xuống nhìn lại, nàng biểu tình trên mặt càng thêm chấn kinh, phảng phất thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm trình bản nhật ký bản bị nàng sau khi xem xong, thời gian đã là đêm khuya. Tiêu Vũ hai mắt đau nhức vô cùng, nhưng nàng lại không cách nào ức chế nội tâm kích động. Cái này Phật kinh, Thần Hiên là nơi nào lấy được? Nàng phảng phất một cái đói bụng nữ hài nhi, đi ở tràn đầy sơn hào hải vị thế giới bên trong. Luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt, giờ phút này thế mà xuất hiện tham lam cùng đòi hỏi. Thơ nhỏ luyện tập tâm cảnh, ở nơi này một bản nho nhỏ bản bút ký dưới, thế mà hóa thành hư không. Một đêm này, Tiêu Vũ gian phòng đèn đều lóe lên. Ngày thứ hai, Tiêu Vũ từ khi ra đời đến nay, lần thứ nhất đỉnh lấy hai cái hơi biến thành màu đen mí mắt. Thậm chí từ nhà tới trường học, nàng nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Chung quanh rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Vũ cái bộ dáng này, không khỏi nhao nhao rất là giật mình. Cũng có một chút tỉ mỉ người, phát hiện Tiêu Vũ trong tay thế mà không còn ôm cái kia bản Phật kinh, mà là xuất hiện một cái bản bút ký. Cái này bản bút ký, đối với Tiêu Vũ mà nói, phảng phất so trước đó cái kia bản Phật kinh còn muốn quý giá. Tiêu Vũ hôm nay đây là thế nào? Giống như mê muội. Trong lớp, có người thấp giọng nghị luận. Thân làm giáo hoa một trong, Tiêu Vũ ở đâu cũng sẽ không có người chú ý. Huống chi, hôm nay Tiêu Vũ trạng thái như vậy dị thường. Không phải là nói yêu đương a? Làm sao có thể, Tiêu Vũ hội đàm yêu đương, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Ta đoán chừng không phải Lục Vân Phàm, ngươi xem trong tay nàng cái kia bản nhật ký bản, nói không chính xác là tín vật đính ước đâu. Toàn bộ lớp học nghị luận chủ đề, trong nháy mắt liền tập trung vào Tiêu Vũ trên người. Tiết khóa thứ nhất mới vừa tan học, Tiêu Vũ liền không kịp chờ đợi đi ra phòng học, mấy cái bắt quái chi hỏa cháy hừng hực đệ tử ở phía sau len lén đi theo. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì có thể khiến cho Tiêu Vũ như vậy thất thố. Rất nhanh, Tiêu Vũ liền đi tới Tần Hiên cửa lớp học. Tần Hiên ở đó không? Tiêu Vũ ôm bản bút ký, ánh mắt trong đám người tìm kiếm Tần Hiên thân ảnh. Lại là Tiêu Vũ, hắn sao lại tới đây? Nàng là tìm đến Tần Hiên. Toàn bộ lớp tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Ngồi trong phòng học nhắm mắt dưỡng thần Tần Hiên nghe được Tiêu Vũ thanh âm, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn mở to mắt, chậm rãi hướng đi cửa phòng học. Tần Hiên nhìn qua Tiêu Vũ có chút biến thành màu đen mí mắt, cùng nàng trong tay như trí bảo giống như quyển nhật ký, ý cười càng đậm. Tần Hiên, cái này Phật kinh ngươi là từ đâu có được? Tiêu Vũ lập tức hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn ngập vội vàng, cũng không còn phía trước thong dong. Cái này Phật kinh so với trước ngươi như thế nào? Tần Hiên cũng không vội mở ra trả lời, ngược lại cười nhạt hỏi. Tiêu Vũ trì trệ, nàng khuôn mặt có chút đỏ lên. Trước đó Tần Hiên nói muốn đưa nàng một bản Phật kinh, nàng cho tới bây giờ liền không có làm qua một chuyện, nhưng khi nàng nhìn thấy cái này quyển Phật kinh về sau, mới phát hiện, cái này quyển Phật kinh là biết bao chân quý. Bản thân trước đó chỗ nghiên cứu Phật kinh cùng bản này Phật kinh bên trong chỗ trình bày thế giới quả thực không có cách nào so sánh, dùng một câu giảng, chính là thiên địa khác biệt. Chênh lệch quá nhiều, như tiểu thừa cùng đại thừa Phật Pháp sự chênh lệch, Tần Hiên, cái này Phật kinh ngươi đến cùng là từ đâu lấy được. Tiêu Vũ rốt cục trấn tĩnh lại, nhưng như cũ khó nén khiếp sợ trong lòng. Bản này Phật kinh, mặc dù là ở trên nhật ký viết, nhưng đối với mỗi một vị lễ Phật người, tuyệt đối là chí bảo. Từ nơi này, Tần Hiên chỉ đầu của mình, quay người lưu cho Tiêu Vũ một cái bóng lưng, tay trái sắp đâu, tay phải nhẹ nhàng lắc lắc. Ngươi cảm thấy tốt là được, ta Tần Hiên đưa ra ngoài đồ vật, lại có thể là phàm vật. Tiêu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu lộ biến ảo mấy lần về sau, nàng mới ôm thật chặt cái kia bản Phật kinh rời đi. Không lâu, một cái nặng cân tin tức truyền khắp toàn bộ trường học. Giáo hoa Tiêu Vũ thế mà nói yêu đương, hơn nữa, đối phương lại là bị Mục Tuyết Nhi vùng Tần Hiên. Chương 28, nhân vật phong vân. Tiêu Vũ nói yêu đương, bạn trai lại là Tần Hiên. Thật hay giả? Điều đó không có khả năng đi, ngươi cái đó có được tin tức. Ta tận mắt nhìn thấy, Tiêu Vũ đi tìm Tần Hiên, hai người lúc nói chuyện, Tiêu Vũ mặt đỏ dần, ngươi nói đây không phải đang nói yêu đương. Toàn bộ trường học, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, không đến một ngày, Tiêu Vũ cùng Tần Hiên nói yêu thương tin tức cơ hồ mọi người đều biết. Tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khẩn trương hít thở không thông bầu không khí bên trong, tin tức này liền như là một quả lựu đạn, đem trường học sôi trào. Tiêu Vũ cùng Tần Hiên yêu đương. Cái này sao có thể? Tiêu Vũ đối với bọn hắn mà nói, giống như là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nữ thần, đối với ngoại nhân, vô luận nam nữ mãi mãi cũng là cùng một bộ biểu tình. Thậm chí Lục Vân Phàm truy Tiêu Vũ dòng dã thời gian hơn 2 năm, Tiêu Vũ đều không có chút nào để ý tới. Tiêu Vũ hội coi trọng Tần Hiên dạng này một ngôi nhà bên trong không quyền không thế, dáng dấp lại không đẹp trai, hơn nữa còn mới vừa bị Mục Tuyết Nhi vung ra hỏa. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Căn bản chuyện không thể nào. Đây là Tần Hiên lần thứ 2 trở thành trung học đệ nhị cấp nhân vật phong vân. Lần thứ nhất, chính là cùng Mục Tuyết Nhi xác nhận nam nữ bằng hữu thời điểm. Nhưng lúc đó, rất nhiều người cũng biết Tiêu Vũ cùng Mục Tuyết Nhi đánh cược, sở dĩ đều là đang trong bóng tối chế nhạo. Lần này lại khác, nhân vật nữ chính thế mà đổi thành Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng không phải Mục Tuyết Nhi. Hơn nữa, lần này cũng không có cái gì đánh cược loại hình sự tình. Cái này tuyệt đối không phải thực. Có người nắm chặt nắm đấm, thất hồn lạc phách lẩm bẩm lấy. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Tiêu Vũ tự nhiên cũng nghe đến, chỉ là nàng khi đi học chung quanh những cái kia bắt quái, nghi hoặc, kỳ lạ. Ánh mắt, nàng liền cảm nhận được. Bất quá đây đối với nàng mà nói, nhưng lại không đáng để ý, càng không có để cho trong lòng của nàng nổi lên bất luận cái gì một tia gợn sóng. Trái lại Tần Hiên, càng là như vậy. Thân làm cuộc phong ba này nhân vật chủ yếu. Hắn trong phòng học lẳng lặng nhìn sách vở, mặc cho chung quanh bao nhiêu giết người giống như ánh mắt, phảng phất cũng dao động không được hắn học tập nội tâm. Trên thực tế, Tần Hiên đã sớm không cần lại nhìn những khóa này bản, hắn chỉ là có chút nhàm chán, giết thời gian mà thôi.
Tần Hiên.
Mạnh Đức thanh âm đệ rất thấp, thận trọng kêu.
Thế nào?
Tần Hiên quay đầu, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi và Tiêu Vũ Thực nói yêu đương. Mạnh Đức trong mắt tỏa ánh sáng, nói, ngươi chừng nào thì hạ thủ, má ơi, đây chính là chúng ta cao trung đệ nhất giáo hoa. Hắn tỏ rõ vẻ ước cao ghen tị, trước đó Tần Hiên liền cùng Mục Tuyết Nhi trở thành nam nữ bằng hữu, hiện tại thậm chí ngay cả Tiêu Vũ cũng trốn không thoát Tần Hiên ma trưởng, đây quả thực là tán gái đại sư a. Bất quá nghĩ đến Tần Hiên trước đó tại tờ cờ quầy rượu cử chỉ, Mạnh Đức lại cảm thấy, Tần Hiên cùng Tiêu Vũ rất xứng đôi. Chỉ ít, hai người bọn họ biểu lộ và khí chất càng lúc càng giống, chỉ bất quá Tiêu Vũ nhiều hơn một phần linh hoạt kỳ hảo, Tần Hiên nhiều hơn một phần trầm ổn.
Không có.
Tần Hiên đem sách vở khép lại, hai tay ôm đầu, ta và Tiêu Vũ không thích hợp.
Không thích hợp.
Mạnh Đức khẽ giật mình, không biết vì sao, nghe được Tần Hiên cùng Tiêu Vũ không có ở cùng một chỗ, trong lòng đông nhiên thở dài một hơi.
Bằng không, cái này đặc biệt meo quá đả kích người.
Hắn còn tưởng rằng Tần Hiên nói là bản thân không xứng với Tiêu Vũ, sở dĩ mới nói như vậy, không khỏi có chút tiếc hận an ủi. Tần Hiên, ngươi cũng đừng thương tâm, sớm muộn sẽ có một cô gái tốt nhì đi tới bên cạnh ngươi.
Tần Hiên cười nhạt một tiếng, không cho được không?
Tiêu Vũ thật là không tệ, nhưng hắn chính là tiên giới thanh đế, dĩ nhiên Tiêu Vũ sau lưng Tiêu gia, với hắn cũng bất quá là một vòng đùi bằng thôi.
Huống chi, hắn biết rõ. Tiêu Vũ dạng này si mê với Phật đạo nữ tử, càng sẽ không đối với tình cảm giữa nam nữ có nửa điểm hứng thú.
Ròng rã một ngày, Tần Hiên đều ở mặt đối với toàn trường phái nam ước ao ghen tị ánh mắt, bất quá hắn thủy chung đều tựa như coi như không thấy một dạng. Cho đến buổi tối tan học, một đường xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học.
Tiêu Vũ.
Tần Hiên còn chưa phát hiện, trong lớp liền đã triệt để loạn xáo. Tiêu Vũ thế mà ở các loại Tần Hiên tan học.
Chẳng lẽ? Lời đồn là thật.
Nếu như nói trước đó chỉ là lời đồn, cái này, không ít người đều vững tin, hai người thực ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu nam sinh đấm ngực dậm chân, thậm chí hận không thể làm thịt Tần Hiên một dạng.
Sao ngươi lại tới đây?
Tần Hiên đối với chung quanh ánh mắt lơ đễnh, cười nhạt đi ra phòng học.
Tiêu Vũ có chút mím môi, nàng hơi do dự dưới, nói khẽ, bản này Phật kinh quá quý trọng, vẫn là trả lại cho ngươi a.
Tần Hiên cười một tiếng, theo hành lang đi ra ngoài.
Tiêu Vũ chậm rãi cùng lên, nói, ta nghĩ thật lâu, ta và ngươi không có giao tình gì, bản này Phật kinh tốt nhất vẫn là trả lại cho ngươi.
Tần Hiên bước chân hơi ngừng lại, quay đầu mắt nhìn Tiêu Vũ, nói, trả lại cho ta.
Ta đưa ra ngoài đồ vật, còn không có thu hồi quen thuộc.
Ngươi nếu là không muốn, ném chính là.
Tần Hiên.
Tiêu Vũ khuôn mặt nhỏ có chút gấp bách, chân quý như thế Phật kinh. Nàng làm sao bỏ được ném?
Cái này Phật kinh với ta mà nói, không có ý nghĩa.
Tần Hiên thản nhiên nói, ngươi nếu...
Lời còn chưa dứt, hắn bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Một bóng người, ngăn ở hắn và Tiêu Vũ trước mặt.
Lục Vân Phàm.
Chung quanh đã sớm có không ít người chú ý Tiêu Vũ cùng Tần Hiên hai vị này nhân vật quan trọng của trường học. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Vân Phàm về sau, không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ.
Ha ha, Tiêu Vũ thế nhưng là Lục Vân Phàm cấm kỵ, Tần Hiên tiểu tử này không biết sống chết, cái này hắn khẳng định thảm.
Nhìn bộ dáng, Lục Vân Phàm đoán chừng là muốn gây sự với Tần Hiên,
hắc hắc, dám truy Tiêu Vũ, hắn lấy cái gì cùng Lục Vân Phàm đấu?
Chính là, ta đoán chừng Tần Hiên hội dọa đến chạy chối chết ta.
Lục Vân Phàm là ai, bối cảnh chi thâm hậu, liền hiệu trưởng nhìn thấy hắn đều đến tránh lui ba phần.
Tần Hiên cùng Lục Vân Phàm. Quả thực không cách nào đánh đồng với nhau, trước đó đã có người dự đoán, Lục Vân Phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới, liền nhanh như vậy xuất hiện.
Tần Hiên.
Lục Vân Phàm mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước, toàn bộ cao trùng, người nào không biết Tiêu Vũ là của hắn nữ. Trước đó Tần Hiên cùng Tiêu Vũ đi hơi gần, hắn cũng từ không để trong lòng. Lần này khác biệt, toàn bộ trường học cơ hồ đều truyền ra. Dù là hắn vững tin Tần Hiên cùng Tiêu Vũ không có khả năng cùng một chỗ, chỉ là chung quanh lưu ngôn phỉ ngữ, cũng đủ để cho hắn nổi trận lôi đình.
Có việc.
Tần Hiên hai tay cắm vào túi, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Vân Phàm.
Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cách Tiêu Vũ xa một chút.
Lục Vân Phàm hít sâu một hơi,
Dư quang nhìn lướt qua Tiêu Vũ, nhịn xuống bên trong xung động trong lòng. Thần Hiên cười, hắn liếc qua Lục Vân Phàm. Ngươi là Tiêu Vũ người nào?
Ta là Lục Vân Phàm vừa muốn há miệng, ngữ khí hơi chậm lại, ta là nàng bằng hữu.
Hắn đem nam chữ nuốt xuống, Lục Vân Phàm rất rõ ràng, nếu là mình dám ở Tiêu Vũ trước mặt nói mình là bạn trai nàng, sẽ chỉ làm Tiêu Vũ càng thêm phản cảm.
Nguyên lai chỉ là bằng hữu A.
Thần Hiên thanh âm rất nặng, khí Lục Vân Phàm nắm đấm không tự chủ được nắm chặt đứng lên.
Thần Hiên thần sắc dần dần trở nên lạnh, trong mắt lóe lên một vòng bá đạo. Nếu là bằng hữu, ta và Tiêu Vũ xa gần, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, dám ở trước mặt ta nói như vậy?
Coi như ta và Tiêu Vũ thực nói yêu đương.
Ngươi lại có thể thế nào?
Thần Hiên đem tay trái của mình từ trong túi quần xuất ra, trực tiếp nắm Tiêu Vũ tay phải.
Tiêu Vũ tay rất mềm mại, có chút lạnh buốt, nắm lên đến phảng phất không có xương cốt một dạng.
Bất quá Tần Hiên cũng không có cẩn thận chú ý tới điểm này, tại Lục Vân Phàm cùng tất cả mọi người thang mục kết thiệt vẻ mặt, hắn lôi kéo Tiêu Vũ tay nhỏ, trực tiếp biến mất ở cửa trường học.
Thậm chí coi hắn cùng Tiêu Vũ thân ảnh biến mất về sau, người chung quanh đều chưa kịp phản ứng.
Tần Hiên, thế mà cùng Tiêu Vũ bắt tay ba.
Chương 29, Hà Vận trở về.
Nếu như nói, phía trước lời đồn giống như là một quả lựu đạn, đem chọn cái trường học nổ sôi trào lên.
Thần Hiên mới vừa cử động, nhất định chính là trực tiếp bỏ ra một quả bom nguyên tử.
Thần Hiên, thế mà kéo lại Tiêu Vũ tay.
Tất cả nam sinh đều tựa như cảm giác mình mơ tưởng bên trong nữ thần bị làm bẩn một dạng, toàn bộ trường học lần nữa sôi trào.
Lục Vân Phàm kịp phản ứng lúc, nét mặt của hắn đã chìm đến thậm chí có chút dữ tợn.
Con người đen nhánh bên trong, lửa giận hừng hực, còn mang theo sát ý nồng nặc.
Thần Hiên.
Hai chữ này từ cổ họng của hắn chỗ sâu chậm rãi truyền ra, dọa đến không ít người thân thể khẽ run lên.
Bọn họ cũng đều biết, cái này vị bối cảnh sâu không lường được đại thiếu gia chân chính giận.
Ngoài trường học, Tiêu Vũ cũng là một trận ngốc trệ.
Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Hiên thế mà lại làm ra như thế cử động kinh người, thậm chí nàng bình tĩnh trong nội tâm giờ phút này đều nổi lên kinh đào hải lãng.
17 năm đều không có chạm qua bất luận cái gì một tên khác phái nàng. Bây giờ thế mà bị Tần Hiên kéo tay.
Ngón tay tinh tế có lực đưa nàng tay chụp ở, phảng phất giống như là một cái ổ khóa.
Chẳng biết tại sao, Tiêu Vũ nhưng lại không có nửa điểm phản cảm.
Không có ý tứ.
Tần Hiên buông lỏng ra Tiêu Vũ tay, mang theo vẻ hay náy, ta không phải cố ý.
Không phải cố ý.
Tiêu Vũ kịp phản ứng, khuôn mặt có chút nóng lên.
Lòng của nàng lần nữa bình tĩnh trở lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Hiên.
Thần Hiên cười nhạt một tiếng, xem như cố ý a.
Hắn nhìn về phía Tiêu Vũ, cái kia bản Phật Kinh, ngươi liền giữ đi, coi như là ta đối với vừa mới cử động ấy nấy.
Thần Hiên hai tay cắm vào túi, đón gió nhẹ, đi về phía nhà.
Ấy nấy sao?
Tiêu Vũ cúi đầu, nàng nhìn qua quyển sổ kia bản, đứng tại chỗ do dự một chút, khe khẽ thở dài.
Đây chỉ là một lấy cớ, nàng lại có thể nào không minh bạch.
Nhìn thật sâu mắt Tần Hiên dần dần bóng lưng biến mất, Tiêu Vũ lộ ra một vòng hiếu kỳ, Tần Hiên, ngươi còn có bao nhiêu sự tình là khiến ta kinh ngạc đâu.
Hà Vận trong nhà, chìa khóa tiếng mở cửa vang lên.
Hà Vận kéo lấy một cái đại sự lý dương, có chút chật vật đi vào ra môn, kèm theo cử động của nàng, trước ngực của nàng núi non kịch liệt run rẩy, đủ để dùng sóng lớn mãnh liệt để hình dung.
Tô Vân Nguyệt, ngươi liền không thể giúp một lần ta.
Hà Vận thở phi phò, hơi có vẻ thành thục trên mặt lộ ra biểu tình tức giận.
Ở sau lưng nàng, Tô Vân Nguyệt mang theo kính mát, khoan thai tự đắc đánh giá cái này chỗ phòng ở.
Giúp ngươi.
Tô Vân Nguyệt cười nhạo một tiếng, rất là kinh dị nói, Hà Đại Tiểu Thư, ta không nghe lầm chứ.
Ngươi đem ta lẻ loi trơ trọi ném ở Tịnh Thủy thành phố mấy ngày, ta không tìm ngươi phiền phức liền đã không tệ, ngươi còn để cho ta giúp ngươi.
Trong khi nói, Tô Vân Nguyệt oán khí đầy bụng.
Ta lần này thật vất vả tìm tới chạy ngươi một lần, kết quả ngươi liền đối với ta như vậy, bây giờ còn muốn cho ta giúp ngươi, không có cửa đâu.
Tô Vân Nguyệt tự mình đi vào gian phòng, chật chật nói, ta nói Hà Đại Tiểu Thư, cái này liền là của ngươi ổ nhỏ.
Ông trời ơi, ngươi đến cùng là vì cái gì, ly biệt quê hương đến Tịnh Thủy một cái như vậy địa phương nhỏ đến chịu khổ bị liên lụy, chẳng lẽ ngươi là muốn trải nghiệm cuộc sống sao?
Ngươi ít tại nơi đó nói cho ta ngồi châm trọng.
Hà Vận đóng cửa một cái, chào phúng nói,
ngươi không phải cũng tới. Nếu là ta không ở nơi này, ta xem ngươi sớm đã bị bắt về. Tô Vân Nguyệt biểu lộ khẽ biến, cười nói, tốt, đại tiểu thư, ta đây là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo vận khí ta như vậy không tốt, tìm tới nhờ vào ngươi đâu. Hà Vận cũng không khỏi bật cười, lắc đầu. Hai người bọn họ thế nhưng là tốt nhất khuê mật, chơi đùa từ nhỏ đến lớn loại kia. Đem dương hành lý để ở một bên, Hà Vận ngồi ở trên ghế salon, nói, ta đây không phải ra khỏi nhà mấy ngày, cùng ngươi cái này thiền kim đại tiểu thư có thể so sánh không? Ta còn phải ăn cơm, cung cấp tiểu vũ đến trường. Tô Vân Nguyệt đem kính mát trên ngón tay bên trên dạo qua một vòng, đặt ở trên bàn trà. Ta liền nói, ngươi cái này căn bản là tìm chịu tội, trong nhà ở lại thật tốt, không có việc gì tới nơi này chịu tội. Nếu là một mình ngươi còn chưa tính, hết lần này tới lần khác liền Hà Vũ đều cùng một chỗ kéo qua, ta liền chưa nghe nói qua, chịu khổ còn được thân tỷ muội cùng lúc lên đích. Hà Vận tức giận trừng mắt liếc Tô Vân Nguyệt, ai cần ngươi lo. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi lại tỉnh thủy ngốc thế nào? Nhấc lên liền nổi giận trong bụng. Tô Vân Nguyệt bĩu môi, nói, ta ngàn dặm xa xôi tìm tới chạy ngươi, kết quả ngươi thế mà đi công tác, ta còn có thể thế nào? Đương nhiên là tìm một quán rượu, tuy tiện ở mấy ngày chờ ngươi đi. Lời tuy nói như vậy, Tô Vân Nguyệt trong đầu lại không nhịn được nghĩ bắt đầu cái kia nói nàng chiếm tiện nghi thân ảnh, trong bóng tối hận đến nghiến răng. Tiểu tử thúi, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Được, ta đây không phải đã trở về. Hà Vận lắc đầu nói, nàng xem trước mắt ở giữa, nói đi, muốn ăn cái gì? Hôm nay ta tự mình cho người xuống bếp. Tô Vân Nguyệt hai mắt tỏa sáng, hài lòng vô vô Hà Vận bả vai, này mới đúng mà, ta thích ăn ngươi đều biết rõ, tùy tiện làm mấy trăm đạo đồ ăn là có thể. Một bên hóng mắt đi. Hà Vận trừng mắt liếc Tô Vân Nguyệt, đứng lên nói, đúng rồi, một hồi Tiểu Vũ cùng Tiểu Hiên muốn thả học, ngươi đừng hù đến các nàng. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, làm sao lại hù đến người. Tô Vân Nguyệt một mặt kiêu ngạo, đồng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hà Vũ nha đầu này ta ngược lại thật ra có gần 3 năm không gặp, nha đầu này khẳng định đã trưởng thành một cái không kém hơn ta đại mỹ nhân A. Bất quá cái kia Tiểu Hiên là ai? Nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, không phải là đệ đệ ngươi A. Ta cũng không có nghe nói Hà Thúc Thúc nhắc qua. Xem như thế đi. Hà Vận thuận miệng nói, hắn gọi Tần Hiên, là Tú Tỷ. Trầm Tâm Tú Hải Tử, tạm thời ký túc tại trong nhà của ta học cao trung. Cùng Tiểu Vũ niên cấp một dạng lớn. Con tốt, ta đã ngươi chừng nào thì lại xuất hiện một cái em trai đâu. Tô Vân Nguyệt vỗ vỗ bản thân trắng non ngực, đồng nhiên kịp phản ứng, Tú Hoa tập đoàn Trầm Tâm Tú. Ân. Hà Vận gật đầu, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Hiên điện thoại. Tiểu Hiên, ta đi công tác đã trở về, đêm nay trở lại dùng cơm, ngươi đừng quên. Đúng, trong nhà còn có một cái khách nhân, Ân. Một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân, ngươi đừng để ý tới nàng là được rồi. Cúp điện thoại, Hà Vận mắt nhìn trên mặt kinh hãi Tô Vân Nguyệt nói, ta đi mua thức ăn, ngươi ngay tại trong nhà ngồi a. Tô Vân Nguyệt gật đầu, trong đầu vẫn là Trầm Tâm Tú cái tên này. Cái tên này nàng không chỉ có một lần nghe qua, Trường Giang hai bên bờ thương nghiệp truyền kỳ, Trầm Tâm Tú. Vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm. Chỉ bằng mượn sức một mình lại dài sông hai bên bờ mở ra một cái to lớn tập đoàn buôn bán, tài sản mấy trăm triệu. Bị giới kinh doanh bao nhiêu người truyền tụng vì thêu hoa nữ vương, thậm chí ngay cả phụ thân của hắn đều nhiều hơn lần nhắc lên cái tên này. Cái kia gọi Tần Hiên Tiểu Hải Nhi lại là cái này vị thêu hoa nữ vương nhi tử. Thật là thú vị, bất quá giống như gần nhất thêu hoa nữ vương gặp điểm khó khăn chắc trở. Tô Vân Nguyệt lắc đầu, chợt cầm điều khiển từ xa đem mở TV. Quan tâm nàng đâu? Cùng bản thân lại không có quan hệ. Chương 30, ai giàu hơn ai? Ai? Thần Hiên cúp điện thoại, trong lòng thở dài. Hà Vận hồi bây giờ tới là quá sớm, cái này hắn nghĩ muốn về tỉnh Thủy Châu tu luyện, chỉ sợ nhất định phải lấy đường tắt. Lấy Hà Vận tính cách, để cho hắn bên ngoài dừng chân mấy ngày chỉ sợ cũng đã là cực hạn, nếu là hắn nghĩ muốn triệt để dọn ra ngoài, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Hơn 10 phút về sau, Thần Hiên liền về tới Hà Vận trong nhà. Hắn vừa mới mở ra cửa, nhìn thấy trên ghế salon người xa lạ ảnh nao nao. Sau đó, hắn thanh tú lông mày liền hơi run một chút rung động, xoay ở cùng nhau. Trên ghế salon, một đường thân ảnh yểu điệu đang tại ăn hoa quả, gương mặt hai bên cổ cổ. Vốn là mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười khuôn mặt bên trên, khi nhìn đến Tần Hiên về sau, ánh mắt lập tức ngốc trệ, cả người phảng phất cứng lại ở giữa không trung bên trong. Tô Vân Nguyệt cảm giác mình thật là gặp quỷ, nàng lúc đầu dự định thật vui vẻ nên đón Hà Vũ cùng Trầm Tâm Tú nhi tử, đồng thời nghĩ kỹ bản thân như thế nào đóng vai lớn tỷ tỷ thân phận. Không nghĩ tới, người tới lại là cái kia để cho nàng hận đến cắn răng nghiến lợi tiểu quỷ. Rầm. Tô Vân Nguyệt đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, trắng tinh cái cổ khẽ nhúc nhích, sau đó mang theo thanh lệ trên mặt, lập tức phủ đầy phẫn nộ. Là ngươi. Tô Vân Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, trong mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ và kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Tần Hiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? So sánh dưới, Tần Hiên biểu lộ liền bình tĩnh rất nhiều, hắn tiện tay đóng cửa lại, nhàn nhạt nhìn về phía Tô Vân Nguyệt. Tiểu tử thúi, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Vân Nguyệt nghiến chặt hàm răng, đồng nhiên, nàng kịp phản ứng. Ngươi là Tần Hiên. Tiểu tử này chẳng lẽ chính là Trầm Tâm Tú nhi tử, Tần Hiên? Làm sao có thể? Tần Hiên liếc qua Tô Vân Nguyệt, khẽ gật đầu. Hắn nhìn qua Tô Vân Nguyệt thân ảnh hiểu điệu, trong lòng có chút nghi hoặc. Nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn Tô Vân Nguyệt tùy ý bộ dáng, trực tiếp bài xuất đối phương là vì tìm hắn đến trong nhà. Nói cách khác, nữ nhân này rất có thể là bạn của Hà Vận. Nghĩ đến đây, Tần Hiên liền hiểu đứng lên, kiếp trước, hắn có thể chưa từng gặp qua Tô Vân Nguyệt. Bất quá đối với cái này tại trong quán ba uống say không còn biết gì, hơn nữa còn chiếm bản thân tiện nghi nữ nhân, Tần Hiên cũng không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là mắt nhìn Tô Vân Nguyệt, Tần Hiên liền trực tiếp hướng bên trong phòng của mình đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Vân Nguyệt quát tiếng từ phía sau lưng truyền đến, khiến cho Tần Hiên dưới chân hơi ngừng lại. Có việc. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi lại là Hà Vận chất tử, chật chật, nhanh lên, gọi ta một tiếng A-di. Tô Vân Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bản thân dạng này một đại mỹ nữ bị hắn mang đi, lại còn bị tiểu quỷ này nói thành bản thân chiếm tiện nghi của nàng. Thù này nàng Tô Vân Nguyệt có thể sẽ không quên, hiện tại thế mà để cho nàng gặp lại Tần Hiên, tự nhiên chính là trả đũa. Tần Hiên có chút quay người, mắt nhìn Tô Vân Nguyệt. Người nữ nhân này ngực rất lớn, tâm lại như vậy hẹp, rõ ràng bản thân cứu nàng, lại còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Tần Hiên cau mày, hắn rất nghiêm túc mắt nhìn Tô Vân Nguyệt, bác gái, nếu như không có chuyện gì, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nói xong, Tần Hiên trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại. Lớn. Bác gái. Tô Vân Nguyệt mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh, nàng Tô Vân Nguyệt từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất có người dám xưng hô như vậy nàng. Từ trung học giáo hoa đến đại học giáo hoa, nàng nghe qua ca ngợi chi ngôn nhiều vô số kể, truy nàng công tử ca càng là phiền muộn không thôi. Hiện tại, cái này thối tiểu quỷ, lại dám bảo nàng bác gái. Hắn nơi nào thấy qua như vậy thiên sinh lệ chất bác gái sao? Tô Vân Nguyệt trong lòng gào thét, răng cắn khanh khách vàng, nàng lúc đầu muốn dạy dỗ một chút Tần Hiên, không nghĩ tới một câu liền cho nàng cho co. Thối tiểu quỷ, ta không giáo huấn ngươi một chút, ta liền không phải Tô Vân Nguyệt. Tô Vân Nguyệt trắng nón thon dài năm ngón tay nắm ở cùng một chỗ, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hiên cửa phòng một chút. Bất quá nhiều lúc, Hà Vũ trở về. Đối với Tô Vân Nguyệt xuất hiện, Hà Vũ ngược lại chấn định rất nhiều, nàng nhận biết Tô Vân Nguyệt, hai người đàm tiếu vài câu, Hà Vũ liền trở về gian phòng. Qua vài giây đồng hồ, Hà Vũ nghiêm mặt, đi tới Tần Hiên cửa ra vào, chậm rãi gõ cửa. Tần Hiên. Cửa bị mở ra, Tần Hiên mắt nhìn Hà Vũ, thản nhiên nói, làm gì? Tại mở cửa thời điểm, Tần Hiên còn cảm giác được trong phòng khách Tô Vân Nguyệt đạo kia giết người giống như ánh mắt, một cách tự nhiên bị hắn bỏ qua. Ta có việc nói cho ngươi. Hà Vũ đẩy cửa vào, mắt nhìn hơi có vẻ vắng vẻ căn phòng, cau mày. Nàng biết rõ Tần Hiên trước đó thu thập không ít thứ rời đi, không nghĩ tới thế mà dọn dẹp như vậy sạch sẽ. Hắn thực dự định đi ra ngoài ở. Hà Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, một học sinh trung học, không có chút nào thu nhập nơi phát ra, về phần Tần Hiên phụ mẫu cho tiền sinh hoạt có bao nhiêu, Hà Vũ càng cũng rõ ràng là gì. Tần Hiên lấy cái gì đi ra ngoài ở? Hà Vũ nhưng lại hy vọng Tần Hiên dọn ra ngoài, chỉ tiếc, coi như nàng nghĩ, tỷ tỷ nàng cũng sẽ không đồng ý. Hà Vũ xoay người, trực tiếp nhìn về phía Tần Hiên, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng dây dưa Tiêu Vũ. Nàng là bằng hữu của ta, cùng Mục Tuyết Nhi không giống nhau, đừng tưởng rằng có chút lời đồn, ngươi liền có thể quang minh chính đại truy cầu Tiêu Vũ. Huống chi, Tiêu Vũ cùng ngươi căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nàng theo đuổi đồ vật, xa xa không phải ngươi bây giờ có khả năng cấp cho. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua kích cỡ chỉ tới bộ ngực mình Hà Vũ. Cao trung mấy năm này, hắn vóc dáng lớn lên rất nhanh, nhưng Tiêu Vũ lại trổ mã rất chậm, cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Ngươi cười cái gì? Hà Vũ nhìn thấy Tần Hiên lơ đễnh bộ dáng, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nộ khí. Ta cười ngươi. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Hà Vũ, nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với Tiêu Vũ. Thực sự là buồn cười. Tiêu Vũ thật là không tệ, nhưng với ta mà nói, nhưng cũng bất quá là một bộ xương mỹ nữ. Ít cầm dạy dỗ giọng điệu đến dạy bảo ta, ngươi có tư cách này sao? Còn là nói, ngươi dự định bắt ngươi điểm này thành tích học tập tới dọa ta. Mỗi một câu nói, Hà Vũ khuôn mặt nhỏ liền đỏ một phần, đây hoàn toàn là khí. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Hiên lại dám như vậy nói chuyện với nàng. Trước kia nàng răn dạy Tần Hiên cho tới bây giờ cũng không dám phản bác, hiện tại làm sao cùng biến thành người khác một dạng. Tần Hiên. Hà Vũ xanh mặt. Tặng ngươi một câu, riêng phần mình quét sạch tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Ngươi không phải ta, lại có thể nào biết ta. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sự vật, cao không thể chạm bằng hữu, trong mắt ta, lại giống như con kiến hôi bé nhỏ. Tần Hiên cắt ngang Hà Vũ lời nói, ánh mắt có chút băng lãnh. Nếu như không có chuyện gì, liền thỉnh xuất đi thôi. Tần Hiên đem cửa đột nhiên mở ra, một bóng người kém chút trực tiếp nhào tới. Tô Vân Nguyệt. Nàng lúc đầu thật tốt nghe thì thầm, bởi vì Tần Hiên một cử động kia kém chút ném xuống đất. Đông nhiên kịp phản ứng, Tô Vân Nguyệt chất đống mặt mũi tràn đầy nét cười lúng túng nói, ta chính là cũng muốn hỏi một chút, các ngươi hai cái có ăn hay không? Chỉ tiếc, lời của nàng Hà Vũ cùng Tần Hiên căn bản không có nghe lọt. Đợi đến cái này một lớn một nhỏ hai tên ra hỏa rời đi, Tần Hiên mới đóng cửa lại. Trên mặt hắn hiện lên vẻ không vui, bản thân đường đường thanh đế chí tôn, thế mà bị một tiểu nha đầu gian dạy. Đây nếu là phóng tới trước kia, hắn đã sớm một trưởng đánh giết. Thanh đế chi tôn, lại có thể nào để người khác bôi nhọ. Ngoài cửa, Hà Vũ càng là thất thần nhìn qua Tần Hiên cửa phòng. Tần Hiên, ngươi cuối cùng không biết ngươi cùng Tiêu Vũ có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu gia nhi nữ, cứ việc chỉ là con riêng, tại trong mắt người bình thường cũng là cao không thể chạm tồn tại. Coi như tú tỷ cố gắng nữa, tại Tiêu gia trong mắt cũng vẫn như cũ không đủ thành đạo, huống chi là ngươi. Có ít người, cho dù là dốc cả một đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nàng khe khẽ thở dài, vốn định muốn cảnh cáo Tần Hiên, lại chưa từng được kết quả này. Ngược lại là Tô Vân Nguyệt khẽ nở nụ cười cho phép, cẩn thận tỉ mỉ Tần Hiên lời nói. Ngươi không phải ta, lại có thể nào biết ta? Chật chật, tiểu quỷ này nhưng lại có mấy phần cá tính. Tô Vân Nguyệt mắt nhìn Tần Hiên, lộ ra một tia nụ cười xảo trá, còn nhiều thời gian, dám đắc tội bản tiểu thư, nhất định chính là thọ tình công treo ngược, muốn chết. Chương 31, đoạn mạch tổn thương. Hà Vận đã trở về. Làm Hà Vận trở về thời điểm, chuyện thứ nhất chính là hỏi Tần Hiên cùng Hà Vũ. Hai cái tiểu quỷ về sớm đến rồi. Tô Vân Nguyệt ở trên ghế salon ăn bồ đào, mơ hồ không do nói ra. Trở về liền tốt. Hà Vận cười một tiếng, nàng mang theo đồ ăn đi vào phòng bếp. Lần này, nàng thế nhưng là mua không ít đồ ăn, đủ để làm ra một bữa ăn tối thịnh soạn. Gian phòng bên trong, Hà Vũ viết xong làm việc, cũng đi tới giúp Hà Vận bận bịu đứng lên. Hai tỷ muội sớm đã thành thói quen làm đồ ăn nấu cơm, Hà Vũ mình cũng có thể tự lực cánh sinh. Điểm này ngược lại để Tô Vân Nguyệt không ngừng hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn, Tô Vân Nguyệt đối với làm đồ ăn nấu cơm liền một chữ cũng không biết. Đột ngột ở giữa, trong phòng bếp truyền đến một trận đùng đùng tiếng vang. Thế nào? Tô Vân Nguyệt kinh hãi, vội vàng vọt vào, ngay cả Tần Hiên cũng từ trong phòng đi ra. Đi vào phòng bếp, bên trong đánh mấy cái chén dĩa, Hà Vận sắc mặt trắng bệch, trên mặt phủ đầy thống khổ, nàng lông mày vận thành một đoàn. Tỷ! Hà Vũ liền tranh thủ Hà Vận dịu dắt đứng lên, không có nửa điểm bối rối. Nàng và Tô Vân Nguyệt đem Hà Vận bỏ vào trên ghế salon, hai người có chút lo lắng nhìn qua Hà Vận, nhưng không có kinh ngạc. Tựa hồ, các nàng biết được Hà Vận thống khổ như vậy nguyên nhân. Tần Hiên nhìn qua Hà Vận, ánh mắt dò xét một lần, lông mày bỗng nhiên chăm chú khóa bắt đầu. Hà Vũ thế mà hoạn tổn thương. Tần Hiên trong lòng khiếp sợ dị thường, kiếp trước, Hà Vận mặc dù cũng có qua mấy lần chuyện như vậy, nhưng lúc đó Tần Hiên chỗ nào biết được nguyên nhân, chỉ cho là mỗi người nữ sinh sinh lý chu kỳ đến rồi, mới có thể dạng này. Hiện tại hắn mới phát hiện, sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Tránh ra. Tần Hiên bước nhanh đi tới Hà Vận bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Hà Vận trên thân thể. Chợt, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Tần Hiên, ngươi làm cái gì? Hà Vũ ở một bên quát, trợn mắt nhìn. Tô Vân Nguyệt cũng cau mày, nói, Tần Hiên, ngươi tránh ra, vấn đề này ngươi không giúp được gì. Tần Hiên hít sâu một hơi, hắn quay đầu lại nói, Hà Vận tổn thương, là khi nào thì bắt đầu? Câu nói này, để cho Hà Vũ hai người toàn bộ đều sửng sốt. Tần Hiên thế mà biết rõ đây là bởi vì thụ thương, mà không phải thông thường ốm đau. Làm sao ngươi biết? Hà Vũ càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nàng và Hà Vận có thể chưa từng có đối với Tần Hiên nhắc qua chuyện này. Giờ phút này Hà Vận mồ hôi rơi như mưa, cơ hồ đem quần áo trên người ướt đẫm, lộ ra linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Nàng khuôn mặt thống khổ, thậm chí có chút sắp cơn sốc. Tần Hiên lập tức đưa tay, đem linh lực vận chuyển đến giữa ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Hà Vũ kinh hãi, vội vàng ngăn cản, ngươi đừng quấy rối, nếu là hại tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Hiên không thèm để ý biết, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, chợt tại Hà Vũ trên thân thể nhanh chóng điểm rơi. Rất nhanh, Hà Vận khí tức liền dần dần bình ổn xuống tới, trên mặt thống khổ cũng dần dần biến mất, nhưng là cả người lại ngất đi. Tần Hiên! Hà Vũ giận không thể nghỉ, Hà Vận tổn thương nàng rõ ràng nhất, Tần Hiên lại dám làm loạn. Đây chính là động một tí liền muốn mệnh sự tình, cũng là hắn có thể loạn động. Bất quá nàng lại bị Tô Vân Nguyệt giữ chặt, Tô Vân Nguyệt trên mặt tràn ngập kinh ngạc, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Nàng minh bạch, Tần Hiên vừa mới cũng không phải loạn động, chí ít Tô Vân Nguyệt khí tức đã ổn định lại, để cho Hà Vận ngất đi, bất quá là tránh cho để cho Hà Vận tiếp tục thống khổ mà thôi. Tần Hiên chậm rãi đứng lên, hắn cau mày, quay đầu hỏi, Hà Vận làm bị thương ngọn nguồn là khi nào thì bắt đầu. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, Hà Vận thể nội, lại có mấy chỗ kinh mạch gãy rồi. Cái này mấy đầu kinh mạch, là mạnh mẽ bị người cho đánh gãy. Có chút tổn thương ở bề ngoài đó có thể thấy được, như mạc tranh phong thương thế, Tần Hiên một chút liền có thể xem ra. Nhưng có chút tổn thương lại ẩn nút vô cùng tốt, Hà Vận mặc dù hoạn tổn thương, nhưng loại thương thế này lại cũng không ảnh hưởng đến nàng hành động, chỉ là đang cái nào đó thời kỳ, đột nhiên bạo phát đi ra, sẽ khiến cho kẻ thụ thương đau đến không muốn sống. Chủ yếu nhất là, đi qua Tần Hiên mới vừa dò xét, cái này mấy đầu kinh mạch đứt gãy chừng rất lâu một đoạn thời gian, thậm chí đã có thối giữa tình thế. Có thể nói, Hà Vận nhiều năm như vậy, mỗi một ngày đều thừa nhận đau xót, nhưng nét mặt của nàng nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra. Ngươi học qua chữa bệnh. Tô Vân Nguyệt trầm giọng nói. Hơi liên quan đến qua một chút. Tần Hiên nhàn nhạt mắt nhìn Tô Vân Nguyệt, ánh mắt vẫn như cũ có chút gánh nặng. Hà Vận đối với hắn quan tâm đầy đủ, đối với hắn mà nói, Hà Vận trọng yếu vô cùng. Cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên một tia sắc cơ, hắn nếu là biết được ai tổn thương Hà Vận, định chạm không buông tha. Tô Vân Nguyệt dưới sự trấn an Hà Vũ phẫn nộ, nàng đem Tần Hiên kéo đến một bên, thấp giọng nói, thương thế này là từ 5 năm trước bắt đầu, có một số việc sau đó sẽ cùng ngươi nói, lần này nhờ có ngươi. 5 năm. Tần Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, hắn hơi suy nghĩ dưới. Hà Vận vốn nên cũng không là người bình thường, mà là võ giả, nếu như hắn đoán không sai, Hà Vận thể nội trên thực tế đã sinh ra nội kình. 5 năm trước, Hà Vận mới 19 tuổi, lại chính là nội kình võ giả. Mà Hà Vận kinh mạch đứt gãy, dẫn đến trong cơ thể nội kình không cách nào vận chuyển, nếu như hắn không đoán sai, Hà Vũ mấy năm này từ không có quên qua tu luyện. Bình thường vận chuyển nội kình trùng kích cái này mấy đầu đứt gãy kinh mạch nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng ngượng ép tu luyện, nhất định sẽ cho thân thể của nàng mang đến cực lớn phụ tải. Thẳng đến Hà Vũ thân thể phụ tải không ở, trong cơ thể nàng nội kình liền sẽ bạo loạn, ở bên trong sức lực trùng kích vào, nàng tự nhiên hội thống khổ dị thường. Còn tốt, Hà Vận công pháp coi như không tệ, cho nên mới chưa từng xuất hiện cái đại sự gì. Tại Tần Hiên nói chuyện trong lúc đó, Hà Vận cũng dần dần tỉnh táo lại, khuôn mặt kinh ngạc kinh ngạc. Tại gần sát trong lúc hôn mê, nàng phảng phất thấy được Tần Hiên. Tần Hiên, không hù đến ngươi đi. Hà Vũ trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng hư nhược nụ cười. Người trước chớ lộn xộn. Tần Hiên nhíu mày, đứt gãy kinh mạch, lấy hắn bây giờ luyện khí hạ phẩm, chỉ sợ còn không cách nào tiếp theo mạch. Nếu là đến trung phẩm, lấy vạn cổ trường thanh quyết đến thôi động linh lực, liền có thể đem hà vận kinh mạch nối liền, lại phối hợp tu chân giới tiếp theo mạch châm thuật, chữa trị hà vận kinh mạch cũng không thành vấn đề. Bất quá, hà vận đau xót kéo không quá lâu, càng kéo, thương thế liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hà vận kinh ngạc nhìn qua Tần Hiên nhíu mày suy tính bộ dáng, không khỏi cười nói, tiểu hiên thật đúng là trưởng thành, yên tâm, ta không cần ngươi lo lắng, chỉ là một điểm nhỏ ma bệnh mà thôi. Tần Hiên nhìn thoáng qua hà vận, trong lòng có chút nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, bệnh vạn. Kinh mạch đứt gãy, ngươi còn dám vận chuyển nội kinh. Ngươi đây là cầm tính mạng của mình đang nói đùa. Lời nói vừa ra, Hà Vũ cùng Tô Vân Nguyệt ba người toàn bộ đều ngây dại. Ngươi biết nội kinh. Ngay cả Hà Vận cũng là trở nên thất thần, hoảng sợ nói. Ta đâu chỉ biết rõ. Tần Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, hắn chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi tu luyện, cho ta thời gian một tháng, ta có thể chữa trị ngươi đoạn mạch. Lời nói vừa ra, bên trong cả gian phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chương 32, chuyện cũ năm xưa. Ngươi không phải nói đùa sao? Tô Vân Nguyệt khuôn mặt kinh ngạc. Kinh mạch đứt gãy, đây đối với một cái võ giả mà nói cơ hồ tương đương tại gây rồi võ giả tính mệnh. Muốn chữa trị, liền xem như dược thần đường người cũng làm không được. Tần Hiên tên tiểu quỷ này, lại dám nói một tháng là có thể trị hết, đây quả thực thiên phương dạ đàm. Tần Hiên, ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Đây chính là kinh mạch gây rồi, không phải cảm mạo nóng sốt. Hà Vũ hốc mắt đỏ lên, Hà Vận thống khổ như vậy, nàng có thể nào không lo lắng? Tần Hiên hắn căn bản cái gì đều không biết, lại dám nói ra những lời này. Tiểu Hiên, ngươi còn nói mê sảng. Hà Vận cười cười, nàng từ từ ngồi xuống, chút chuyện nhỏ này không có gì, tiểu di không phải thật tốt. Gian phòng bên trong, không có người để ý Tần Hiên lời nói. Dù sao, thương thế như vậy quá nghiêm trọng, Hà Vận cũng bất quá là làm Tần Hiên an ủi nàng mà thôi. Lúc trước vừa mới bị chấn đoạn kinh mạch thời điểm, nàng bốn phía tìm thầy hỏi thuốc, thậm chí ngay cả dược thần đường đều tự mình bái phòng qua, kết quả dược thần đường trưởng lão đều bất lực, cuối cùng không thể không thất vọng, tại Tĩnh Thủy thành phố đặt chân. Tần Hiên nàng rõ ràng hơn, mau mau táo táo, lại làm sao có thể hiểu được tiếp theo mạch chi pháp. Tần Hiên trầm mặc, hắn cũng không có nhiều lời. Cả phòng xa vào đến một mảnh trong trầm mặc, Hà Vận nghỉ ngơi một chút, thân thể hơi chậm, liền ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ xuất thần. Tần Hiên, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Tô Vân Nguyệt thấp giọng nói, đem Tần Hiên gọi tới trên ban công. Hà Vận nhìn thấy cử động của hai người, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ngươi biết, Hà Vận tổn thương là thế nào đến sao? Tô Vân Nguyệt trên mặt mang theo mấy phần phức tạp, chuyện này nàng nhất thanh nhị sở, thậm chí lúc trước Hà Vận bị chấn đoạn kinh mạch thời điểm, nàng còn đang hiện trường. Nói, Tần Hiên chỉ là chậm rãi phun ra một chữ. Ngươi là Trầm Tâm Tú nhi tử, ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng Sở Giang Nam Hà gia a. Tô Vân Nguyệt ngóng nhìn chân trời, trong mắt lóe lên một vòng phiền muộn. Giang Nam Hà gia. Tại Tần Hiên biết được Hà Vận vốn là nội kình võ giả thời điểm, hắn liền đã có chút suy đoán. Hà gia ở vào Giang Nam vùng sông nước, ở mảnh này đất màu mỡ bên trên, Hà gia thế lực càng là trải rộng thương nghiệp chính quân, tại Giang Nam càng là bấm tay khẽ đếm đại gia tộc. Gia tộc như vậy, bồi dưỡng được 19 tuổi nội kình võ giả cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Hà Vận là Hà Vân Sinh nữ nhi. Tô Vân Nguyệt trầm rãi nói, Giang Nam phú giáp Hà Vân Sinh, cái tên này ta nghĩ ngươi mẫu thân hẳn nghe nói qua. Thần Hiên khẽ gật đầu, chờ đợi Tô Vân Nguyệt nói tiếp. Hà Vân Sinh tại Hà Gia cũng coi là địa vị không thấp, mấy chục năm liền sáng tạo ra Nam Thôn tập đoàn, phú giáp một phương. Mà Hà Vận càng là thuở nhỏ liền bái tại võ đạo đại sư môn hạ. Thiên tư chắc tuyệt, tiến bộ nhanh chóng. Mà Hà gia từ xưa thì có gia tộc luận võ cái này một truyền thống, cho dù đặt ở hiện đại cũng không có mất đi, hàng năm Hà gia gia tộc luận võ, càng là Hà gia một đại thịnh sự. Luận võ, vừa có thể lấy tự mình lên đài, cũng có thể mời người trợ trận. 5 năm trước, Hà Vận mới vừa vào nội kình, lấy 19 tuổi nội kình võ giả thiên phú, Hà Vận có thể nói là tên chấn một phương, toàn bộ Giang Nam thế gia không hâm mộ. Thế là, Hà Vận tâm cao khí ngạo phía dưới, liền thay thế phụ thân của mình tham gia lần kia luận võ, không ngoài sở liệu, lần này luận võ thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc, tại cuối cùng một trận luận võ bên trong, xảy ra biến cố. Tô Vân Nguyệt thở dài nói, lúc trước ta cũng ở đây đứng ngoài quan sát, còn vì Hà Vận ủng hộ, căn bản không nghĩ tới chuyện sau đó. Nếu như biết, ta chết cũng phải ngăn đón Hà Vận ra sân. Hà Vận gặp cường địch. Thần Hiên đã phán đoán ra. Tô Vân Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, hải ngoại thanh bang cao thủ, Lâm Ca. Vẹn vẹn ba chiêu, hắn liền đánh bại Hà Vận, đồng thời cuối cùng một trưởng càng là lấy đại thành nội kình trực tiếp cắt nát Hà Vận kinh mạch. Lâm Ca. Thần Hiên chấn động trong lòng, trong con mắt che kín hàn ý. Hải ngoại thanh bang cao thủ, võ đạo tông sư, nội lực thành cương, lại là hán. Kiếp trước, Thần Hiên đối với cái tên này càng là như sấm bên tai, Lâm Ca, cũng là tạo thành cha hắn thế lực suy bại kẻ cầm đầu, vẹn vẹn dựa vào một người, liền ép tới một phương long đầu không thể không tránh lui, thậm chí đến cuối cùng chỉ có thể ảm đạm lui ra sân khấu, liền quay về cơ hội cũng không dám. Lúc ấy, Tần Hiên không minh bạch thế giới này võ giả chi phân chia, nhưng lại vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc trước Lâm Ca xuất hiện trận mưa kia đêm, phụ thân hắn quỳ trên mặt đất, túi đầu nói ra Lâm Tông Sư, ta nguyện rời khỏi Giang Nam một câu nói kia. Lại là hắn. Thần Hiên hít sâu một hơi, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong, Thần Hiên quay người rời đi, trên mặt đã lạnh lùng như băng. Lâm Ca, Hà Vận đoạn mạch tổn thương, kiếp trước mối thù, cả hai chất chồng, Thần Hiên trùng sinh đến nay, lần thứ nhất sát cơ đậm đà như vậy. Người này nếu không chết, hắn dùng cái gì bình tâm? Sâm Nguyên thành phố, tại hương thổ trên đường nhỏ, một cô Audi đứng ở bên đường. Chung quanh lúc một mảnh xanh biếc lúa mì, hình nộm hất lên rách nát áo vải đứng lặng tại ruộng lúa mạch bên trong. Chu Khánh Quốc cùng cái kia nam tử đầu chọc đứng ở xe Audi bên cạnh, phảng phất đang đợi cái gì. Lý Hổ, ngươi xác định sư huynh của ngươi có thể đối phó cái kia tiểu quỷ. Chu Khánh Quốc cau mày, hắn trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Lúc trước từ Thanh Thủy Sơn Trang rời đi, Chu Khánh Quốc liền cũng định muốn đối phó Tần Hiên, người này không giết, hắn Chu Khánh Quốc trong lòng liền một ngày không yên. Nhưng Tần Hiên ban đầu thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, ngự lôi thành long, quả thực có thể so với tiên nhân. Liền xem như bên cạnh hắn cái này vị trọng kim thuê đến Lý Hổ cũng không dám nói bữa chiến thắng, nhân vật như vậy, so với phong thủy đại sư Trần Phù Vân chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Lúc đầu hắn mời Lý Hổ tới là ứng phó Mạc Tranh Phong, nhưng chưa từng nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng như vậy tiểu quỷ. Sở dĩ lần này, hắn trực tiếp trọng kim để cho Lý Hổ mời đến sư huynh của mình, nghe nói vị sư huynh này đã nội kình đại thành, tại hải ngoại người Hoa trong vòng càng là được hưởng uy danh võ đạo đại sư, đã từng một quyền mạnh mẽ đánh chết một vị dưới mặt đất quyền vương. Yên tâm, bằng vào ta sư huynh thực lực, ứng phó một cái mao đầu tiểu tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lý Hổ mười điểm tự tin, hắn cười nói, ta vị sư huynh này thế nhưng là sư tôn coi trọng nhất đệ tử, dốc túi tương thụ, ta cùng với hắn quả thực liền không thể so sánh nổi. Chu Khánh Quốc không khỏi vì đó sợ hãi, cái này Lý Hổ liền đã có thể đánh xuyên 30cm dày phiến đá, hắn thế mà cùng vị kia võ đạo đại sư so cũng không dám so. Đang chậm rãi trong khi chờ đợi, đồng nhiên một trận cuồng phong gào thét, ép tới chung quanh lúa mì xoay người, cắt đuổi vẩy ra. Một bóng người mờ ảo, từ cắt vàng bên trong chậm rãi đi tới. Đến. Lý Hổ đại hỉ, vội vàng nói. Chu Khánh Quốc cũng ngưng mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đợi đến long đong vất vả tán đi, lúc này mới nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Người tới ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ, loại bỏ lấy đầu đinh, mặt chữ điển tròn mắt. Nửa người trên là áo sơ mi màu đen, hai đầu trên tay áo có màu vàng kim nhạt hoa hồng theo thùa, lại thêm có chút quần jean cũ rách, hơi phiếm hoàng giày thể thao. Ở phía sau hắn, còn có một cái cực lớn bao tải, phía trên người bị dính bùn cát. Rất khó tưởng tượng, dạng người này lại là một vị võ đạo đại sư. Đợi đến người tới đến gần, Lý Hổ liền vội vàng tiến lên, sư huynh, thế nào? Trung niên nhân nụ cười nhạt nhòa cười, nói. Sư tôn để cho ta tới giúp ngươi, làm sao, gặp được cao thủ. Một cái tiểu quỷ, hội mấy phần trò xiếc, ta sợ không có nắm chắc. Lý Hổ khinh thường cười cười, hắn lập tức cho Chu Khánh Quốc giới thiệu, cái này vị chính là sư huynh của ta, Hàn Phong. Nội kinh đại thành võ giả. Nội kinh đại thành. Chu Khánh Quốc đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một vòng không tin. Bất quá hắn vẫn làm ra nhiệt tình nụ cười, nói, hoan nghênh Hàn đại sư đến, ta thật đúng là như hổ thêm cánh a. Cái kia điểm khinh thị thái độ Hàn Phong tự nhiên cũng để ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, cũng không để bụng. Lần đầu gặp mặt, ta cho Chu tiên sinh mang đến một phần lễ gặp mặt, mong rằng Chu tiên sinh ưa thích. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, tại đến trên đường, vừa vặn gặp một mảnh sơn lâm, ta liền thuận tay giải quyết ra hỏa này. Bả vai hắn chấn động mạnh một cái, sau lưng cái kia 10 điểm to lớn bao tải thế mà mạnh mẽ bay lên trên lên, Hàn Phong tay phải thành chảo, nhanh như cuồng phong, hướng về phía trước với tới, xoạt một tiếng, bao tải mạnh mẽ bị xé vỡ thành hai mảnh. Đây là cái gì? Chu Khánh Quốc giật mình có chút hiếu kỳ, coi hắn nhìn thấy trong bao bố lộ ra đồ vật về sau, cả người trái tim hung hăng co quắp một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi vô cùng, khó tin nhìn qua Hàn Phong lễ vật. Một cái to lớn lộng lẫy hổ đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn, đầu này lộng lẫy mánh hổ chừng cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét, như vậy mánh hổ, thế mà bị mạnh mẽ đánh chết. Hơn nữa, cái này mánh hổ trên trán chỉ có một cái quyền ấn, rỉ ra máu tươi. Nói cách khác, cái này vị lộng lẫy mánh hổ là bị Hàn Phong một quyền đánh chết. Chu Khánh Quốc thái độ trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng, mang theo 3 phần sợ hãi nhìn về phía Hàn Phong, run rẩy nói, có Hàn đại sư tương trợ, lần này, Lâm Hải nhất định không người có thể địch. Chu Khánh Quốc nội tâm từ tràn ngập sợ hãi rất nhanh liền lâm vào cuồng hỉ, Hàn Phong một quyền có thể đánh chết mánh hổ, toàn bộ Lâm Hải, lại có ai có thể cùng hắn cùng nhau lay. Mạc Tranh Phong, ta xem một chút, các ngươi Mạc gia chết như thế nào. Chương 33, không cần giải thích. Bữa cơm này, xa xa không có ăn vui vẻ như vậy, bởi vì Hà Vận thương thế quan hệ, ngược lại lộ ra trầm mặc. Hà Vận, ta dự định đi ra ngoài ở. Thần Hiên đem bát đũa để ở một bên, nhẹ nhàng nói. Đi ra ngoài ở. Hà Vận khẽ giật mình, lập tức cự tuyệt nói, không được. Hai đầu mày liễu nhíu chặt cùng một chỗ, nàng ra vẻ bộ dáng tức giận, đừng tưởng rằng tiểu di ta thụ thương, ta liền không thể chiếu cố ngươi. Ta vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, ngươi căn bản không cần lo lắng. Thần Hiên nhìn qua Hà Vận, cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn qua. Bầu không khí lại một lần nữa ngưng trệ, Hà Vận bộ dáng tức giận dần dần biến mất, hé miệng nói, ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải hỏi một chút Tú tỷ ý kiến. Tốt. Ngoài ý liệu, Thần Hiên nhẹ gật đầu. Hà Vận cùng Hà Vũ 10 điểm kinh ngạc nhìn qua Thần Hiên, phóng tới trước kia. Để cho Tần Hiên cho nàng phụ mẫu gọi điện thoại quả thực so giết hắn còn khó hơn. Hiện tại, thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Tiểu Hiên, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Cuộc sống của ngươi phí căn bản không đủ để nhờ ngươi đi ra ngoài ở. Hà Vận ngữ khí có chút mềm, do dự dưới, nói, lại nói, ta cũng không yên tâm đối với một mình ngươi. Tiền sinh hoạt. Tô Vân Nguyệt ở một bên có chút ngạc nhiên, nàng thế nhưng là biết rõ Tần Hiên chỗ ở. Ngôi biệt thự kia cho dù là đặt ở Giang Nam cũng coi là cấp bậc thật cao. Hơn nữa bảng núi gặp nước, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã. Nàng xem nhìn Hà Vũ cùng Hà Vận, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ các nàng không biết? Vậy liền cùng một chỗ dọn ra ngoài ở tốt rồi. Thần Hiên lộ ra một nụ cười, vừa vặn, ta cũng không yên tâm đối với một mình ngươi. Thương thế của ngươi rất phiền phức, ngươi nếu là lại tập võ, thực hội nguy hiểm cho tính mệnh. Hà Vận khẽ giật mình. Chật lắc đầu nói, đừng nói giỡn, ngươi tiểu di ta tiền lương không nhiều, đi đâu đi ra ngoài ở. Hà Vũ ở bên cạnh cũng cười lạnh nói, ngươi một cái an bám tộc, biết rõ kiếm tiền khó khăn không. Tần Hiên chân mày hơi nhíu lại, Tụ Vân Hiên mấy nhà sản nghiệp bây giờ tất cả thuộc về tên của hắn dưới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng chí ít có mấy triệu tiền tiến sổ sách, đối với tiền khái niệm, hắn cũng rất ít cân nhắc. Hiện tại mới nhớ. Hà Vận cũng bất quá là ở một nhà thông thường quốc công ty mậu dịch đi làm, một tháng cũng bất quá hơn 5.000, miễn cưỡng đủ tiền thuê nhà cùng Hà Vũ đi học phí tổn. Lại nói, ở bên ngoài ở cùng nơi này có cái gì không giống nhau? Hà Vận khuyên nhủ, ngươi cũng chớ làm loạn, ta sẽ không đồng ý. Ta tại Nguyệt Minh biệt thự khu có một bộ biệt thự, đầy đủ chúng ta một người một gian phòng. Tân Hiên mở miệng nói, cũng có thể tiết kiệm một số lớn tiền thuê nhà. Tiểu Vũ tiền sinh hoạt cũng có thể nhẹ nhõm chút. Nguyệt Minh biệt thự khu. Cái tên này để cho Hà Vận phốc một lần bật cười, nói, Tiểu Hiên, ngươi đừng đùa ngươi tiểu gì, Nguyệt Minh biệt thự khu tùy tiện một ngôi biệt thự đều mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn, ngươi lấy tiền ở đâu mua. Hà Vũ càng là khuôn mặt khinh thường, cái này Tần Hiên càng ngày càng có thể nói khoác lác, trước đó còn dám nói chữa cho tốt tỷ tỷ nàng thương thế, bây giờ còn nói mình ở Nguyệt Minh biệt thự khu có một ngôi biệt thự, một cái so một cái không đáng tin cậy. Tần Hiên nhìn qua hai người, cuối cùng thở dài nói, vậy được, ta biết gọi điện thoại cho mẹ ta. Nói xong, Tần Hiên trực tiếp trong phòng. Tô Vân Nguyệt khuôn mặt kinh ngạc, Tần Hiên xác thực có một bộ biệt thự, nhưng... Nàng xem nhìn Hà Vận còn có Hà Vũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lắm miệng. Đây là các nàng sự tình, cùng bản thân lại không có quan hệ gì. Về đến phòng bên trong, Tần Hiên lấy điện thoại di động ra, lật đến bản thân hầu như không cần một chiếc điện thoại dãy số bên trên. Hắn bấm điện thoại, tại mấy tiếng đô đô thanh âm bên trong, một đường thành thục từ tính thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Ai vậy? Trầm Tâm Tú ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt mỏi mệt. Gần nhất Tú Hoa tập đoàn phiền phức rất lớn, cái này khiến nàng sứt đầu mẹ chán, đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Mẹ! Vẹn vẹn một chữ, Trầm Tâm Tú biểu lộ lập tức cứng ngắc, vung đi tất cả mỏi mệt, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui sướng. Thiều Hiên! Thần Hiên nghe mẫu thân thanh âm, cái mũi có chút mỏi nhừ. Hơn 2 năm, hắn cái thứ nhất cho mẫu thân gọi điện thoại. Ân. Thần Hiên nói khẽ. Hắn ngăn chặn trong nội tâm rời sông lấp biển giống như cảm xúc. Đối với Trầm Tâm Tú mà nói, đây có lẽ là thời gian hơn 2 năm, nhưng đối với hắn, cũng đã là vạn năm năm tháng. Thậm chí ở kiếp trước, Tần Hiên bao nhiêu lần nâng chén vọng nguyện, hoài niệm ngày xưa chi tình. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Thế nào? Là không đủ tiền, vẫn là trong trường học có người khi dễ ngươi. Trầm Tâm Tú một câu tiếp lấy một câu, đúng rồi, thân thể của ngươi thế nào? Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ hẳn là sẽ không chỉ có như vậy điểm tên nhỏ con rồi a. Tần Hiên một mực trầm mặc, thẳng đến Trầm Tâm Tú tất cả ngữ nói xong. Ta rất khỏe, không có việc gì. Tần Hiên nói khẽ, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Ta lần này gọi điện thoại là muốn ra ngoài bản thân ở, Hà Vận để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Đi ra ngoài ở. Trầm Tâm Tú khẽ nhíu mày một cái đầu, nói, ngươi tiền sinh hoạt phí một tháng cứ như vậy điểm. Đi ra ngoài ở ngươi cuộc sống thế nào? Tiền sinh hoạt phí này là ta và cha ngươi cho ngươi định, cha ngươi cái kia tính xấu, ngươi cũng không phải không biết, tiền sinh hoạt cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Nàng tựa hồ cảm thấy dạng này quá đau đớn Tần Hiên, ngữ khí không khỏi thả mềm chút, dù sao cái này thời gian hơn 2 năm, Tần Hiên lần thứ nhất gọi điện thoại cho nàng. Ngươi nếu là thật muốn, ta cho thêm ngươi đánh một chút, 1 tháng 5.000 đủ sao? Đương nhiên. Chuyện này không cho phép cùng ngươi cha nói, bằng không hắn lại muốn cùng ta nổi giận. Không cần, chính ta ở bên ngoài kiêm chức, có thể kiếm lời đủ tiền sinh hoạt. Thần Hiên bình phục tâm cảnh, mỉm cười nói. Kiêm chức Trầm Tâm Tú cũng không phản đối, nàng dặn dò Thần Hiên vài câu nhiều chú ý thân thể các loại ngữ. Điện thoại cúp máy, Thần Hiên biến mất khỏe mắt vệt nước mắt. Mẹ! Một thế này, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Về sau, Thần Hiên nói với Hà Vận. Hà Vận cũng không có phản đối. Liên Trầm Tâm Tú đều đồng ý, nàng tự nhiên cũng không có lý do gì đi phản đối, chỉ là không muốn nhìn qua Tần Hiên. Không cho phép luyện võ. Tần Hiên lần nữa căn dặn một câu. Ta đã biết. Hà Vận liếc một cái Tần Hiên, bĩu môi nói, ta thế nhưng là ngươi tiểu gì, không cần dùng ngươi chiếu cố ta, ngươi chiếu cố tốt bản thân là có thể. Tần Hiên thở dài, hắn biết do Hà Vận vẫn là không có đem lời của hắn để ở trong lòng. Bất quá chỉ có 1 tháng, liền xem như Hà Vận luyện võ cũng sẽ không thái quá kích thích bệnh tình, kiếp trước Hà Vận thẳng đến hắn tốt nghiệp trung học hoàn sinh sống rất tốt đâu. Tần Hiên mở cửa rời đi, Tô Vân Nguyệt lặng lẽ đi theo Tần Hiên đằng sau đi ra. Ngươi muốn làm gì? Tần Hiên hai tay cắm vào túi, hơi quay đầu nhìn một cái lén lén lút lút Tô Vân Nguyệt. Tô Vân Nguyệt mang theo vẻ lúng túng, từ trong góc đi tới. Ngươi vì sao không nói cho Hà Vận nói thật? Tô Vân Nguyệt kỳ quái nói, ngươi xem đứng lên không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn về phía Tô Vân Nguyệt, ta vừa mới nói thật, các nàng tin tưởng sao? Tô Vân Nguyệt trì trệ, Tần Hiên nhẹ nhàng cười. Tất nhiên không tin, ta vừa lại không cần giải thích. Hắn quay người rời đi, thon dài bóng lưng tại hoàng hôn dưới kéo dài, nhìn Tô Vân Nguyệt ngơ ngẩn xuất thần. Hắn, thực chỉ có 18 tuổi. Tô Vân Nguyệt khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại cảm giác của nàng bên trong, Tần Hiên càng giống là đã sống cả đời lao quái vật, tỉ như nhà nàng lao gia tử. Loại này thong dong cùng đạm nhiên, xa xa không phải cái tuổi này có khả năng có. Sau đó, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, nũng nịu nhẹ nói, đừng tưởng rằng ngươi dạng này thì có thể làm cho ta quên ngươi nói ta chiếm tiện nghi sự tình. Tiểu quỷ, lần này tên của ngươi thân phận địa chỉ ta thế nhưng là đều biết. Chương 34, Lục Vân Phàm trả thù. Lại là cả đêm tu luyện, thiếu lại quấy rầy về sau, trong cơ thể hắn tu vi lại tăng trưởng thêm một tia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Nguyệt Minh Sơn linh khí, 20 ngày liền đủ để cho hắn ngưng tụ ba trượng linh hải. Nếu là có linh tinh, chỉ cần 10 mai hạ phẩm linh tinh, ta trong 3 ngày liền có thể ngưng tụ linh hải 4 trượng, vượt qua đến luyện khí trung phẩm. Tần Hiên lắc đầu thở dài, địa cầu linh khí thật sự là quá thiếu thốn, dẫn đến hắn tốc độ tu luyện như thế chi chậm. Hắn chỉnh lý một phen, sau đó liền tiến về trường học. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử top 5 top 3 đi song vai, hướng lầu dạy học đi đến. Tần Hiên phối hợp đi đến, đối với chung quanh đủ loại ánh mắt không thèm để ý chút nào. Đi qua hôm qua chuyện kia, hắn cùng với Tiêu Vũ Yêu tin tức cơ hồ truyền khắp cả tòa cao trung. Lời đồn là giả, cùng một chỗ tan học cũng có khả năng trùng hợp, nhưng tay đều kéo ở cùng một chỗ, cái này còn có thể giả sao? Thậm chí có người đem Tần Hiên lôi kéo Tiêu Vũ tay hình ảnh đánh thành ảnh chụp, bỏ vào trường học bài viết bên trên. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Trong vòng một đêm, Tần Hiên cái tên này để cho toàn trường thầy cho đều biết. Tần Hiên, đứng lại cho ta. Đồng nhiên, mấy bóng người xuất hiện ở Tần Hiên trước mặt. Tần Hiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút quét qua, liền biết được 5 người này thân phận. 5 người này, là trường học đội bóng rổ, từng cái đều nhân cao mã đại, nhất là phía trước nhất cái kia đủ tầm 1m9 ra hỏa, đứng ở Tần Hiên trước mặt, giống như là một đầu cẩu hùng mở dạng. Tần Hiên nếu như nhớ không lầm, người này gọi Lưu Minh, là trường học đội bóng rổ đội trưởng, có hắc hùng danh xưng, ở nơi này trung học đệ nhị cấp bên trong cũng coi là lừng lẫy có tên. Kiếp trước, Lục Vân Phàm cảnh cáo hắn thời điểm, cái này Lưu Minh ngay tại trận, không ít chế nhạo hắn. Tần Hiên không nghĩ tới, lại là gia hỏa này. Có việc. Tần Hiên vẫn là đơn giản hai chữ, mặt đối với 5 cái nhân cao mã đại đội bóng rổ thành viên, thần sắc như thường. Chung quanh đi học đệ tử thấy cảnh này, vội vàng hướng hai bên tối lui. Cái này sáng sớm bên trên, Lưu Minh dự định làm gì? Ta nhớ được Lục Vân Phàm cùng Lưu Minh quan hệ rất tốt, chỉ sợ là Tần Hiên tiểu tử này đắc tội Lục Vân Phàm, kết quả Lưu Minh để giáo huấn hắn rồi à? Cái này Tần Hiên thảm, Lưu Minh lại thêm đội giáo viên, liền xem như trường học bên cạnh tiểu Lưu Minh cũng không dám gây, đừng nói là Tần Hiên. Chung quanh không ít người nghị luận ầm ĩ, cũng có người hả giận nhìn xem Tần Hiên. Tần Hiên thế mà đem chọn tòa cao trung sáng nhất Minh Châu bắt lại, là cái nam nhân đều cảm giác được không phục, bây giờ thấy Tần Hiên muốn bị giáo huấn, bọn họ ngược lại mừng thầm không thôi. Tần Hiên, tiểu tử ngươi gần nhất rất ngông cuồng a. Tiêu Vũ cũng là ngươi có thể đụng. Lưu Minh cười lạnh, hắn tới gần Tần Hiên, 1m9 kích cỡ áp bách tính 10 phần. Đụng thì phải làm thế nào đây? Tần Hiên khỏe miệng trao lên. Lưu Minh có chút không lưng. Miệng hướng Tần Hiên bên thai nhích lại gần, thấp giọng nói, tiểu tử thúi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Lục thiếu để cho ta dẫn hắn hỏi thăm tốt. Còn chưa dứt lời, đông nhiên một mực bàn tay trực tiếp nâng lên, rơi vào trên đầu của hắn. Hô một tiếng, Lưu Minh đầu phảng phất bóng ra, trực tiếp bị Tần Hiên một tát này đập trên mặt đất. Gần 200 cân trọng lượng rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục, Tần Hiên một cước dẫm ở Lưu Minh đầu rơi máu chảy trên đầu, chậm rãi nói. Ta chán ghét có người dựa vào ta quá gần. Một cử động kia, cả tòa thao trường bên trong lập tức yên tĩnh. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Có người liễu lưới, Lưu Minh thế mà bị Tần Hiên giẫm trên mặt đất. Những người còn lại cũng toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Tần Hiên chỉ có 1m7 kích cỡ, cùng Lưu Minh so ra, chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, Lưu Minh thế mà trong nháy mắt liền bị giẫm trên mặt đất. Chẳng lẽ, cái này Tần Hiên luyện qua? Rất nhiều người trong đầu nhảy ra một cái bất khả tư nghị suy nghĩ, còn lại 4 cái đội giáo viên thành viên sau khi phản ứng, trực tiếp bạo nộ rồi. Tiểu tử thúi, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi dám động thủ? 4 bóng người nhao nhao lao đến, Tần Hiên chân đạp Lưu Minh, đối với cái kia 4 cái nhân cao mã đại đội giáo viên thành viên phảng phất không thấy được một dạng. Chung quanh thậm chí có người nhát gan nữ sinh đã che mắt hét dầm lên. Liền một chút đi ngang qua lão sư nhìn thấy, do dự một chút, đều không có dám lên trước ngăn cản. Phanh 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 phanh. 4 tiếng trầm đủ, Tần Hiên hai tay giống như huyễn ảnh đồng dạng, tinh chuẩn không có lầm đập vào 4 người này trên mặt, thậm chí, hắn một bước đều không có di động, chân phải vẫn như cũ vững vàng dẫm ở Lưu Minh trên đầu. A. Trong nháy mắt, cái kia 4 cái nhân cao mã đại đội giáo viên thành viên, trực tiếp bụng mặt ngã trên mặt đất kêu rên. Cái này trái ngược kém, để cho người chung quanh một lần nữa ngây dại. Ngay cả vừa mới lên học đi ngang qua Tiêu Vũ, cũng không khỏi đặt chân ở một bên, ôm trong tay bản bút ký lẳng lặng nhìn qua Tần Hiên. Lưu Minh tại Tần Hiên dưới chân không ngừng dãy rủa lấy, nhưng Tần Hiên chân phảng phất như là một ngọn núi, ép tới hắn căn bản không thể động đậy, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không biện pháp từ Tần Hiên dưới chân tránh ra. Tần Hiên ánh mắt quét về phía chung quanh đám kia đệ tử, tất cả mọi người không kiềm hãm được sau sách, khuôn mặt sợ hãi. Một người thế mà lập tức liền đem đội giáo viên 5 người đánh ngã, còn bao gồm Hắc Hùng Lưu Minh, cợt mờ nờ, gia hỏa này quả thực là thâm tàng bất lộ cao thủ A. Rất nhiều trong bóng tối nhìn có chút hả hê người tại thời khắc này càng là hận không thể đem trốn ở người khác sau lưng, sợ bị Tần Hiên phát hiện. Liền Lưu Minh 5 người đều thảm như vậy ngã trên mặt đất, Tần Hiên nếu là muốn thu thập bọn họ, còn không cùng chơi một dạng. Cái này 5 cái phế vật. Lâu dạy học bên trong, Lục Vân Phàm xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, sắc mặt càng là âm trầm doa người. 5 người, thế mà bị một tên tiểu tử mạnh mẽ đánh ngã, đây cũng quá mất mặt ta. Tân Hiên, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta liền không tin, lần sau ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy. Lục Vân Phàm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình có chút xem nhẹ Tần Hiên, không nghĩ tới Tần Hiên thế mà còn là cái người luyện võ. Khó trách, tiểu tử này dám như vậy không kiêng nể gì cả. Thao trường bên trong, Tiêu Vũ nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, nhìn qua Tần Hiên nói, không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Tiêu Vũ minh bạch, cái này nhất định là Lục Vân Phàm làm. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, bằng bọn họ, cũng có thể tính được là phiền phức. Tiêu Vũ nghe Tần Hiên lời nói, không khỏi cười khẽ, ngược lại gật đầu. Tần Hiên nhìn xuống Lưu Minh, buông lỏng ra chân phải, một cái phát tím dấu dày xuất hiện ở Lưu Minh trên mặt. Thuận tiện, ngươi giúp ta cho Lục Vân Phàm chào hỏi. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lầu dạy học bên trong một chỗ cửa sổ. Hắn và Tiêu Vũ sóng vai tiến lên, biến mất ở thao trường bên trong. Lục Vân Phàm nhìn thấy Tần Hiên cùng Tiêu Vũ vừa nói vừa cười bộ dáng, càng là nổi trận lôi đình, biểu lộ cũng bắt đầu có chút dữ tợn. Tần Hiên, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ngươi chờ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể được ý đến khi nào. Trong lòng của hắn gầm thét. Một quyền đập vào bệ cửa sổ cây sồi trên đá, dọa đến chung quanh đi ngang qua đệ tử nhảy một cái, tăng tốc mấy bước cách Lục Vân Phàm rất xa. Chương 35, cấp thành phố quan quân. Tần Hiên một người hành hung đội giáo viên 5 người tin tức một buổi sáng truyền khắp chỉnh trường học, thậm chí, trong trường học đệ tử cơ hồ nghe Tần Hiên cái tên này lỗ tai đều nghe ra kén. Từ Tần Hiên bị Mục Tuyết Nhi vùng, lại đến Tần Hiên cùng Tiêu Vũ yêu đương. Mỗi một việc đều đủ để hành động toàn trường. Không thể không thừa nhận, Tần Hiên bây giờ danh khí đủ để có thể so với Lục Vân Phàm. Buổi sáng cái thứ 3 khóa vừa mới tan học, Tần Hiên trong phòng học lại tới một vị khách không mời mà đến. Vương Hiểu nên ngang đi tới, trực tiếp đi đến Tần Hiên chỗ ngồi trước mặt. Tần Hiên, đây là Triệu Minh Vũ thư khiêu chiến, ngươi muốn là cái nam nhân, cũng đừng không đi. Vương Hiểu phách lối dị thường đem một tấm phong thư ném tới Tần Hiên trên mặt bàn, sau đó dương dương đắc ý rời đi. Toàn bộ trong lớp trong nháy mắt liền sôi trào, Triệu Minh Vũ muốn khiêu chiến Tần Hiên. Tần Hiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Các loại Vương Hiểu sau khi đi, Mạnh Đức liền vội vàng nói với Tần Hiên, Triệu Minh Vũ ra hỏa kia ngươi biết, cấp thành phố Tê Cun Đô quán quân, liền xem như 7-8 người trưởng thành đều chưa hẳn đủ hắn đánh. Nói tới chỗ này, hắn nghĩ tới tờ cờ quẹt rượu một màn kia, Triệu Minh Vũ có thể đánh 7-8 người. Nhưng hơn 20 cái côn đồ lưu manh tại Tần Hiên thủ hạ cũng đã trở thành một đám phế vật. Mạnh Đức thanh âm không khỏi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cười khổ một tiếng, dứt khoát cũng liền không thuyết phục. Hắn còn đem Tần Hiên coi như lúc đầu Tần Hiên, cho nên mới hảo ý nhắc nhở một chút. Triệu Minh Vũ. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nếu như hắn nhớ không lầm, Triệu Minh Vũ tựa như là Hà Vũ người theo đuổi. Xác thực, Triệu Minh Vũ là cấp thành phố thiếu niên tổ Tê Cun Đô quán quân. Toàn bộ cao trùng, nếu là nói ai bối cảnh xấu nhất, khẳng định chính là Lục Vân Phàm, nhưng nếu là nói ra ai biết đánh nhau nhất, tuyệt đối là Triệu Minh Vũ không thể nghi ngờ. Trước đó không lâu, có ra ngoài trường lưu manh đến trong trường tìm phiền toái, dòng dã hơn 10 người, bị Triệu Minh Vũ một người toàn bộ đều đánh ngã, thậm chí người cuối cùng lấy ra truy thủ, đều bị Triệu Minh Vũ đoạt rơi sau đó một cước đá bay. Liền xem như Hắc Hùng 5 người, tại Triệu Minh Vũ trước mặt cũng không đáng chú ý, người ta từ nhỏ đã luyện tập Taekwondo, từng cái phương diện đều muốn xa xa ưu dị tại thường nhân. Taekwondo. Tần Hiên không khỏi cười nhạo một tiếng, Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm, thế mà học một cái viên đạn nước nhỏ võ thuật, cái này bản thân liền là một kiện làm cho người dở khóc dở cười sự tình. Hắn vốn không muốn để ý tới, không nghĩ tới Vương Hiểu rời đi sau đó không lâu, lại có một người đến rồi. Thần Hiên. Hà Vũ nghiêm mặt, xuất hiện ở cửa phòng học. Thần Hiên đi tới cửa, hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Nếu như là để giáo huấn ta, ngươi có thể xoay người rời đi. Đối với Hà Vũ, hắn để không nổi hảo cảm, nhưng cũng không ghét nổi. Mấu chốt là Hà Vũ cái miệng này, tựa như là chỉ vì châm chọc hắn mà tồn tại một dạng. Hết lần này tới lần khác, bởi vì Hà Vận quan hệ Tần Hiên cũng yêu ai yêu cả đường đi, còn nữa nói, hắn cũng biết, Hà Vũ bản thân cũng không có cái gì mang tâm tư. Ngươi không thể đáp ứng Triệu Minh Vũ khiêu chiến. Hà Vũ nghiêm mặt nói ra. Vì sao? Tần Hiên cười nhạt một tiếng, sợ ta tổn thương người theo đuổi ngươi. Hà Vũ bĩu môi, tức giận nói, ngươi có thể tổn thương hắn mới là lạ, ta là sợ ngươi thụ thương. Nàng nhíu cái mũi nhỏ, nói, Triệu Minh Vũ gia hỏa này rất chán ghét, suốt ngày đuổi đến ta không thả, ngươi. Hà Vũ do dự dưới, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, ngươi muốn là bị thương, tỷ tỷ của ta hội rất thương tâm. Tần Hiên khẽ giật mình, nhìn qua Hà Vũ trong mắt lo lắng cùng lo lắng, không khỏi trong lòng ấm áp. Nha đầu này, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Lúc đầu thật sự là hắn không có ý định để ý tới Triệu Minh Vũ, bất quá bây giờ, hắn lại cải biến quyết định. Dây dưa Hà Vũ, bản đế mội mội ngươi cũng dám dây dưa. Tần Hiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, cười nhạt nói, yên tâm, bằng hắn còn không gây thương tổn ta. Gặp Tần Hiên lơ đễnh, Hà Vũ càng gấp hơn. Tần Hiên lại trực tiếp cắt ngang Hà Vũ, nói ra, chúng ta đánh cược, ta nếu là thắng, ngươi về sau không cho phép giáo huấn ta. Hà Vũ sửng sốt, nhíu lại cái mũi nói, nếu bị thua đâu? Ta học tập cho giỏi. Tần Hiên thản nhiên nói. Hà Vũ suy tính một chút, mắt nhìn Tần Hiên, cảm thấy Tần Hiên cũng không có nói lời nói dối. Tốt. Tần Hiên biểu lộ cứng đờ, khẽ thở dài một tiếng, ta thành tích học tập cứ như vậy kém sao? Toàn bộ cấp 3 731 học sinh, ngươi xem như thứ 727 tên, cái này cũng chưa tính học tập kém. Hà Vũ biểu lộ có chút quái dị. Tần Hiên khẽ giật mình, hắn chợt phát hiện. Bản thân kiếp trước học tập, giống như thực không thế nào quá tốt. Hà Vũ rời đi, còn nhiều lần căn dặn Tần Hiên đừng quên lời của mình đã nói. Thời gian nghỉ trưa, ở trường học bên trong thể dục quán, sớm đã có rất nhiều người xem náo nhiệt tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có người liền cơm trưa đều không có ăn, chuyên môn chạy đến quan sát trận luận võ này. Vũ ca, ta xem Tần Hiên tiểu tử kia căn bản cũng không dám tới đi. Vương Hiểu ngồi ở một bên, cười nhạo, tiểu tử này nói không chính xác nhìn thấy thư khiêu chiến, liền dọa đến kẻ ra quần rồi. Ở bên cạnh hắn, một cái loại bỏ lấy gọn gàng tóc ngắn thiếu niên người mặc màu trắng Taekwondo đạo phục, hai tay ôm vai, lẳng lặng đứng tại trên mặt đất. Hắn phảng phất giống như là một cây tiêu thương, đôi mắt sắc bén như ưng. Triệu Minh Vũ lộ ra một vẻ cười lạnh nói, có thể đánh ngược lại Hắc Hùng bọn họ, Tần Hiên nhưng lại có mấy phần bản sự, bất quá hắn nếu là không dám tới, liền chứng minh hắn căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Liền chút can đảm này đều không có, còn dám làm Tiêu Vũ bạn trai. Ngươi để cho Lục Vân Phàm yên tâm, chỉ cần hắn dám đến, ta cam đoan tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn cũng không ra được viện. Vương Hiểu nghe được, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hôm nay, Lục Vân Phàm vẫn không có đến, hắn là cố ý dù sao, kết quả đã định trước, hắn tới hay không lại có cần gì phải. Huống chi, hắn không muốn để cho Tiêu Vũ biết rõ, đây là hắn gây sự với Tần Hiên. Rất nhanh, bên trong cả thể dục quán liền tràn ngập không ít đệ tử, có nam có nữ, chờ đợi Tần Hiên xuất hiện. Đợi chừng nửa giờ, Tần Hiên vẫn không có đến. Làm sao làm? Tần Hiên không phải là không dám tới, chạy trốn A. Không nên đi, chẳng lẽ Tần Hiên chỉ có ngần ấy đảm lượng? Ta thực sự vì Tiêu Vũ cảm giác được không đáng, thế mà tuyển một tên quỷ nhát gan làm bạn trai. Chung quanh thanh âm bất mãn càng lúc càng lớn, Vương Hiểu nụ cười cũng càng ngày càng đậm. Triệu Minh Vũ trong mắt càng là hiện lên vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn thực sự là xem trọng hắn. Mắt nhìn thời gian, lập tức phải đến thời gian ước định, Tần Hiên liền một hình bóng đều chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, một bóng người không nhanh không chậm từ quán thể dục cửa ra vào đi tới. Tại buổi trưa dưới ánh mặt trời, cái bóng của hắn có chút kéo dài. Tần Hiên hai tay cắm vào túi, hắn đi đến quán thể dục trung ương, cả tòa sân vận động lập tức liền yên tĩnh. Tần Hiên đến rồi. Hắn thế mà thực dám đến. Không chỉ là Tần Hiên, không qua mấy giây, lại có hai bóng người đi vào sân vận động. Tiêu Vũ cùng Hà Vũ hai người sóng vai đi tới, cả tòa sân vận động càng thêm yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều từ Tần Hiên trên thân rời, rơi vào cửa ra vào cái kia hai đạo một cái như thanh liên, một cái như tuyết sen giống như trên người nữ tử. Hai đại giáo hoa, thế mà toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Ngay cả Triệu Minh Vũ sắc mặt đều hơi đổi, nhất là nhìn thấy Hà Vũ về sau, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Đúng lúc này, một đường thanh âm đột ngột cắt đứt ánh mắt mọi người. Tần Hiên nhíu mày, hắn nhìn chung quanh một chút, mang theo vài phần nghi ngờ nói, ai là Triệu Minh Vũ? Chương 36, khoa chân múa tay. Tần Hiên đối với Triệu Minh Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, hắn chỉ nghe nói Triệu Minh Vũ cái tên này. Ha ha, hắn liền Triệu Minh Vũ cũng không nhận ra. Khó trách hắn dám đến, nói không chính xác hắn đều không biết Triệu Minh Vũ thực lực. Ta nam thần đều không biết, cũng quá cô lậu quả văn a. Chung quanh vang lên một loạt cười vang, tại Tần Hiên chưa quật khởi trước đó, Triệu Minh Vũ thế nhưng là toàn trường đệ nhị lớn nhân vật phong vân, thế mà lại có người không biết Triệu Minh Vũ. Liền Triệu Minh Vũ đều bật cười một tiếng, hắn đi về phía trước ra hai bước, đi thẳng tới Tần Hiên đối diện. Ta chính là... Triệu Minh Vũ mang theo một tia cao ngạo, nhàn nhạt nhìn qua Tần Hiên. Hắn có cao ngạo vô liếng, vô luận là gia cảnh, vẫn là taekwondo, lại hoặc là học tập. Mỗi một dạng hắn đều không kém. Phụ thân là cục cảnh sát phó cục trưởng, mẫu thân là một công ty lão bản, taekwondo lại phải qua cấp thành phố quán quân, thậm chí thành tích học tập ở trường học cũng là xếp hạng thứ 10. Dạng người này, quả thực có thể xưng là hoàn mỹ, toàn bộ trường học truy cầu hắn nữ sinh, thậm chí so truy cầu Lục Vân Phàm còn nhiều hơn. Tần Hiên đánh giá vài lần Triệu Minh Vũ, nhàn nhạt gật đầu, ngươi khiêu chiến ta. Khiêu chiến. Triệu Minh Vũ lộ ra một tia cười lạnh, dư quang đảo qua Hà Vũ, nụ cười càng thêm niệm ai, bằng ngươi cũng xứng để cho ta khiêu chiến. Ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu, tìm một cơ hội giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Hắn biết rõ Tần Hiên cùng Hà Vũ quan hệ luôn luôn không tốt, sở dĩ tự nhiên không thèm để ý, ngược lại cho rằng dạng này có thể cho Hà Vũ cao hứng. Hà Vũ tại cách đó không xa, lông mày ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Nàng giống như là một đầu sư tử con, hung hăng trừng mắt về phía Triệu Minh Vũ. Tại Hà Vũ trong lòng, bản thân răn dạy Tần Hiên cái này là chuyện đương nhiên, nhưng người khác châm chọc Tần Hiên, nàng liền rất không cao hứng, nhất là mình chán ghét người châm chọc Tần Hiên. Dù sao, Tần Hiên cũng là chính mình trên danh nghĩa ca ca, cùng mình tại cùng chung một mái nhà sinh sống hơn 2 năm. Huống chi, mình là vì Tần Hiên tốt, trên thực tế. Nàng ngược lại cũng không tính là quá đáng ghét Tần Hiên, Tần Hiên trừ bỏ không yêu học tập bên ngoài, trước kia đối với nàng tỷ muội chiếu cố cũng coi là không sai. Nhớ kỹ có một lần Hà Vận đi công tác, nàng bị cảm, cũng là Tần Hiên bận bịu tứ phía chiếu cố nàng. Tiêu Vũ, ngươi cảm thấy Tần Hiên có thể thắng sao? Hà Vũ quay đầu hỏi, không biết vì sao, nàng đặc biệt hy vọng Tần Hiên có thể thắng, hung hăng giáo huấn tên quỷ đáng ghét kia. Tiêu Vũ ôm bản bút ký. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết. Nàng tò mò nhìn Tần Hiên, đang cùng Mục Tuyết Nhi đánh cược trước đó, nàng xưa nay sẽ không chú ý trong trường học bất cứ người nào, càng không biết Tần Hiên là cái đó nhân vật số một. Nhưng từ tụ Vân Hiên lần kia tiệc sinh nhật bắt đầu, Tiêu Vũ liền phát hiện mình đối với Tần Hiên càng ngày càng hiếu kỳ. Thật giống như trên người của người này, có vô cùng vô tận bí mật, chờ đợi nàng đi khai quật. Hà Vũ móc méo miệng. Nhìn về phía Tần Hiên trong ánh mắt cũng có một tia lo lắng, trong lòng thầm mắng nói, đồ đần. Nhưng lần bị thương này có thể khiến cho Tần Hiên tỉnh ngộ tới được mà nói, cũng coi là đáng giá, nhớ tới Tần Hiên trước đó đánh cược, Hà Vũ không khỏi nói như vậy phục bản thân. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Triệu Minh Vũ, ánh mắt yên tĩnh như nước. Tân Hiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa người và người có bao nhiêu chênh lệch. Triệu Minh Vũ khí thế khinh người, hơi nhíu mày, đừng cho là mình biết mấy tay công phu, liền không kiêng nể gì cả, và ngươi, còn kém xa lắm đâu. Hắn buông xuống ôm hai tay, nhàn nhạt nhìn về phía Tân Hiên, liền tê cun đô cơ bản lễ tiết đều không có thi triển. Sư phụ ta từng nói, lễ tiết là cho dư đối thủ tôn trọng, chỉ tiếc, ngươi giống như còn chưa xứng trở thành đối thủ, càng không khả năng để cho ta cho tôn trọng. Triệu Minh Vũ cười đắc ý, lời nói này, càng làm cho chúng quanh đệ tử ồn ào cười to. Ngươi trước khi động thủ, luôn luôn phế nhiều lời như vậy sao? Thanh âm đột ngột vang lên, cắt đứt Triệu Minh Vũ nụ cười, còn là nói, những cái này nói nhảm, cũng là sư phó ngươi dạy cho ngươi. Triệu Minh Vũ biểu lộ dần dần âm trầm xuống, ánh mắt của hắn băng lãnh. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá đắt, luận võ bên trong, quyền cước nhưng không ngọc mắt. Đồng nhiên, Triệu Minh Vũ động. Tốc độ của hắn rất cấp tốc, giống như mở cống mãnh hổ, trực tiếp xông về phía Tần Hiên. Một cái xinh đẹp đá ngang trực tiếp quăng về phía Tần Hiên ngực, Triệu Minh Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý, trong mắt hắn, một cước này đủ để có thể đem Tần Hiên bị đá bị thương nặng. Ngay tại Triệu Minh Vũ trong tươi cười, đồng nhiên trước mắt của hắn, một đạo hắc ảnh lướt qua. Chợt, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau đớn một hồi, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau bay đi, rơi trên mặt đất vẫn như cũ hướng về phía sau trượt mấy mét. Cả tòa sân vận động, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Tần Hiên, vừa mới một khắc này, bọn họ đều tưởng rằng Tần Hiên sẽ bị đá bay, không nghĩ tới, bay ra ngoài lại là Triệu Minh Vũ. Ngay cả Hà Vũ đều há to miệng, tạo thành nho hình. Tần Hiên lúc nào có thể đánh như vậy? Hà Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn qua sân vận động trung ương cái kia đạm nhiên như thường thân ảnh, không thể tin được sự thật này. Nàng và Tần Hiên ở tại cùng chung một mái nhà hơn 2 năm, đều không rõ ràng Tần Hiên sẽ đánh khung chuyện này. Những người còn lại kịp phản ứng, càng là một mảnh xôn xao. Vương Hiểu nụ cười tại thời khắc này càng là cứng đờ ở, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Thân làm cấp thành phố Tê Cun Đô vô địch Triệu Minh Vũ, thế mà bị Tần Hiên một cước đá bay. Hắn đây sao là đùa giỡn hay sao? Triệu Minh Vũ chật vật đứng lên, lên cơn giận dữ, ngực đau đớn kịch liệt để cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy một chút tơ máu, nguyên bản tuấn tú mặt giờ phút này cũng trở nên có chút dữ tợn. Bị người một cước đá bay còn chưa tính, hay là tại toàn trường học sinh trước mặt, thậm chí, liền Hà Vũ đều ở, lần này, mặt của hắn có thể ném đi được rồi. Tân Hiên, ta muốn để đem phần này nhục nhã, gấp 10 lần hoàn lại cho ngươi. Triệu Minh Vũ trong lòng gào thét, hắn không có ở đây lưu thủ, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, hóa thành một đường bạch ảnh, trực tiếp xông về phía Tần Hiên. Lần này, Triệu Minh Vũ tại gần sát Tần Hiên 2 mét thời điểm, hơi nhúng chân, thân thể thế mà bay đến giữa không trung, chợt thân thể của hắn xoay tròn 360 độ, đùi phải giống như roi thép, mang theo gào thét lệ phong, trực tiếp đánh tới hướng Tần Hiên cái cổ. Thê cun đô bên trong sát chiêu, gió lốc đá. Nếu là một cước này là trúng, người bình thường không chết cũng phải trọng thương. Cẩn thận! Hà Vũ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô lớn. Người chung quanh ngừng thở, một cước này nếu là đá trúng, cái này còn cao đến đâu. Ngay cả Triệu Minh Vũ trong lòng cũng có chút hối hận, một chiêu này sư phụ hắn dặn đi dặn lại không đến thời khắc tất yếu tuyệt đối không nên thi triển, một khi thi triển, đối phương không chết cũng bị thương. Nếu là bị thương còn tốt xử lý, nếu là chết, liền xem như hắn cũng khẳng định trở nên cực kỳ phiền phức. Đang khẩn trương đến cực điểm bầu không khí bên trong, Tần Hiên nhưng như cũ 10 điểm đạm nhiên. Hắn nhìn qua càng ngày càng gần Triệu Minh Vũ, đôi mắt hiện lên một vòng lanh ý, đối phương đây là tại hạ sát thủ, nếu là đổi lại trước kia hắn, ít nhất cũng phải tại y y viện ngốc hơn mấy tháng. Mộ Nhiên ở giữa, Tần Hiên động, thân thể của hắn phía bên trái bên cạnh nghiêng, chân phải tựa như tia chớp nổ bắn mà ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, vang vọng ở toàn bộ quán thể dục trên không. Thậm chí tại yên tĩnh này bầu không khí bên trong, có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn, Triệu Minh Vũ thân thể ở giữa không trung trì trệ, chật, thân thể giống như là như đạn pháo hướng về phía sau bắn ra, trong miệng nương theo phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống quán thể dục trên mặt đất. Đợi đến Triệu Minh Vũ thân thể rơi trên mặt đất, cả người ngất đi, tất cả mọi người phảng phất đại mộng mới tỉnh. Ánh mắt của bọn hắn tụ tập tại sân vận động trung ương, từ đầu đến cuối cùng hai tay đều không có từ trong túi quần lấy ra đạo thân ảnh kia, không khỏi một trận ngạt thở. Triệu Minh Vũ thế mà bại. Cấp thành phố Taekwondo quán quân, thế mà bại bởi Tần Hiên. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Triệu Minh Vũ. Khoa chân múa tay. Bốn chữ, giống như kinh lôi, ở nơi này quán thể dục trên không trung nổ vang. Chương 37, phiền phức. Trước đó Triệu Minh Vũ từng câu mà nói, tại thời khắc này như cùng cười lời nói giống như. Vẹn vẹn hai cước, cái này vị cấp thành phố Taekwondo quán quân liền bị đá thổ huyết ngất đi. Đây là Tần Hiên hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không mà nói, 10 cái Triệu Minh Vũ, cũng đầy đủ bị hắn một cước đá chết. Tần Hiên, luận võ mà thôi, ngươi sao có thể ra tay nặng như vậy? Vương Hiểu chạy tới, tức giận quá to. Người chung quanh cái này mới phản ứng được, một mảnh xôn xao, Triệu Minh Vũ thế mà đều bị đá hộc máu, có người phản ứng rất nhanh, trực tiếp bấm 120 xe cứu thương. Ra tay nặng. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Vương Hiểu, nói, vừa mới hắn một cước đá ở trên thân thể ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào? Ngươi Vương Hiểu sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng nói không ra lời. Vừa mới Triệu Minh Vũ một cước kia đá ở trên người hắn, đoán chừng hắn hiện tại so Triệu Minh Vũ còn thảm đâu. Tần Hiên hai tay cắm vào túi, lẳng lặng đi đến Hà Vũ bên người, cười cười, ta thắng. Hà Vũ đờ đẫn nhìn qua Tần Hiên, nàng chưa từng có nghĩ tới, Tần Hiên sẽ thắng. Cứ việc nàng chán ghét Triệu Minh Vũ, lại không thể không thừa nhận, Triệu Minh Vũ đích xác rất ưu tú, so với Tần Hiên mà nói, Triệu Minh Vũ tựa như một vị vương tử. Bây giờ, Tần Hiên lại vẻn vẹn hai cước, liền đem cái nhìn của nàng bị đá vỡ nát. Liền, coi như ngươi thắng, ngươi cũng không thể ra tay nặng như vậy a. Hắn đều hộc máu Hà Vũ thói quen mở miệng dạy dỗ. Mới nói được một nửa, liền thấy Tần Hiên mục quang tự tiếu phi tiếu, Hà Vũ lập tức chỉ trệ. Ta biết, ta không dạy dỗ ngươi. Hà Vũ bịt miệng lại, bộ dáng vô cùng khả ái. Bên cạnh Tiêu Vũ cũng cười nhạt một tiếng, nói, chúc mừng ngươi thắng. Triệu Minh Vũ không đáng đáng thương, một kích kia gió lốc đá đá tại người bình thường trên người, không chết đều tính là vận khí tốt. Tần Hiên không cho đưa không cười, hắn quay người hướng quán thể dục cửa ra vào đi đến. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, tên kia thi đại học trước đó chỉ sợ là tới hay không trường học, đừng lo lắng hắn hội dây dưa ngươi nữa. Thản nhiên thoại ngữ chậm chậm truyền đến, khiến cho Hà Vũ sững sờ. Một cái bất khả tư nghị suy nghĩ từ Hà Vũ trong đầu hiện hiện, chẳng lẽ, Tần Hiên là vì ta mới xuống tay nặng như vậy? Lập tức, Hà Vũ tâm phảng phất bị cái gì kích thích một dạng. Hà Vũ, ca ca ngươi đối với ngươi coi như không tệ. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Mới không phải, hắn. Hắn là vì ngươi mới đúng. Hà Vũ có chút bối rối nói, quật cường không muốn thừa nhận. Tiêu Vũ cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nhìn qua Tần Hiên bóng lưng trong lòng thầm than. Tần Hiên, ngươi còn có bí mật gì đâu? Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đánh trọng thương tin tức này giống như gió báo một dạng tàn phá bừa bãi toàn bộ trong trường học. Triệu Minh Vũ, cái này vị cấp thành phố Taekwondo quán quân, thế mà bại. Nguyên bản rất nhiều người liền xem cuộc chiến đều không có hứng thú gì, trong lòng bọn họ, Tần Hiên nhất định là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả vừa xuất hiện, lại là như vậy nghịch thiên lật bàn. Để bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Không ít người nghe được cái này tin tức trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, Tần Hiên lúc nào trở nên có thể đánh như vậy. Nhất là Tần Hiên bạn học cùng lớp, càng là khó mà tin được nhìn như người hiền lành Tần Hiên, thế mà bạo lực như vậy, đem Triệu Minh Vũ mạnh mẽ bị đá thổ huyết. Ngoài trường học một nhà phòng bóng bàn bên trong, Vương Hiểu tại đem Triệu Minh Vũ đưa đến y y viện về sau, hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lục thiếu, không xong. Lục Vân Phàm đang đánh bi a, nghe được Vương Hiểu thanh âm, khẽ nhíu mày. Sự tình gì hoảng loạn như vậy? Lục Vân Phàm có chút bất mãn trừng mắt liếc Vương Hiểu. Vương Hiểu biểu tình ngưng trọng, lau mồ hôi trăn trâu, hạ giọng nói, Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đả thương. Cái gì? Lục Vân Phàm lập tức kinh sợ, Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đả thương. Đây không phải đùa thôi a. Hơn 10 lưu manh đều có thể bị Triệu Minh Vũ một người dễ dàng thu thập, cái này cấp thành phố vô địch tên tuổi cũng không phải giả. Tần Hiên có thể làm tổn thương Triệu Minh Vũ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn nhìn chằm chằm Vương Hiểu biểu lộ, biết được Vương Hiểu không có nói sai. Lục Vân Phàm trên mặt trời u ám, buổi sáng lưu minh bị Tần Hiên đả thương cái này đã để hắn lửa giận trong lòng khó bình, hiện tại liền Triệu Minh Vũ đều bị đả thương. tiểu tử này ở đâu ra bản lãnh lớn như vậy? Thế nào? Gặp phải phiền toái? Lục Vân Phàm phía đối diện, một cái tóc ngắn thanh niên cầm cán cây cơ, nụ cười nhạt nhòa nói. Hắn gọi Mạc Vân Sinh, từ Lục Vân Phàm lên cấp 3 sau nhận biết bằng hữu. Không chỉ có như thế, dưới tay hắn còn có một nhóm lớn người, thế lực cực lớn, trường học này chung quanh phòng bóng bàn cùng phòng trò chơi cũng là hắn. Lục Vân Phàm trầm mặt, hắn mắt nhìn Mạc Vân Sinh, lắc đầu nói, không có việc gì, một tên gần nhất có chút phách lối, ta còn có thể xử lý. Mạc Vân Sinh đi tới vỗ Lục Vân Phàm bả vai, cười nhạt nói, có chuyện lời nói có thể tìm ta, trường học này phụ cận, ta còn có thể nói lên lời nói. Một bên Vương Hiểu lưu lưới, cái này vị Mạc Vân Sinh tại trường học của bọn họ thế nhưng là triệt đầu triệt đuôi nhân vật phong vân, dưới tay chí ít có trên 100 người. Toàn bộ cao trung ai nhắc lên Mạc Vân Sinh không phải mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng, mà cái này vị Mạc Vân Sinh tầm mắt cực cao, học hết giáo năng cùng Mạc Vân Sinh kéo chút giao tình cũng không có mấy cái. Nói xong, Mạc Vân Sinh liền để xuống cây cơ, quay người rời đi. Lục Vân Phàm trầm mặc chốc lát, hắn biểu tình trên mặt dần dần hòa hoãn, đến cuối cùng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Lục thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hiểu thận trọng nhìn về phía Lục Vân Phàm. Chúng ta. Lục Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói, họ Tần tiểu tử, hắn chỉ sợ chính mình cũng không biết bản thân chọc đại phiền toái, còn cần đến chúng ta động thủ. Phiền phức. Vương Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Triệu Minh Vũ thế nhưng là Hàn Phong đạo quán môn sinh đắc ý, họ Tần tiểu tử đem Hàn Phong đánh trọng thương, Hàn Phong đạo quán huấn luyện viên có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lục Vân Phàm cười lạnh một tiếng, bày mưu nghị kê nói, huống chi, Triệu Minh Vũ ba hắn thế nhưng là thị cục cục trưởng, coi như Tần Hiên có thể may mắn tránh thoát Hàn Phong đạo quán, cũng gây khó dễ cửa này. Vương Hiểu càng nghe, trong mắt càng sáng, đến cuối cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, không sai, họ Tần tiểu tử này chết chắc, hắn liền là một cái học sinh nội trú, trong nhà không quyền không thế, Triệu Minh Vũ ba hắn muốn thu thập Tần Hiên, còn không cùng chơi một dạng. Lục Vân Phàm cười nhạt một tiếng, đôi mắt chỗ sâu hàn ý dần dần dày. Tần Hiên, cùng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Vũ cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là chọc phải ta. Vương Hiểu, ngươi đi đem tin tức này báo cho Hàn Phong đạo quán, tiếp xuống chúng ta xem kịch vui là có thể. Lục Vân Phàm có chút không lưng, cán cây cơ rơi vào bia bên trên, có chút dùng sức, phịch một tiếng, một cây vào động, bia trực tiếp rơi vào túi bóng bên trong. Được rồi. Vương Hiểu vội vàng hướng phòng bóng bàn ngoài cửa đi đến. Hàn Phong đạo quán huấn luyện viên, đều là cấp thành phố Taekwondo trưởng thành tổ cao thủ, nhất là dạy bảo Triệu Minh Vũ huấn luyện viên Lý Hỷ Thịnh, càng là cấp tỉnh võ thuật giải thi đấu bên trong quán quân, thực lực cực kỳ kinh khủng, nghe nói một trưởng có thể đập nát 10 ngón giày gạch xanh. Coi như Tần Hiên lại có thể đánh, cũng tuyệt không có khả năng là Hàn Phong đạo quán huấn luyện viên đối thủ, lại càng không cần phải nói kinh khủng Lý Hỷ Thịnh. Tần Hiên, ngươi nhất định phải chết. Vương Hiểu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Chương 38, Đạo quán thư khiêu chiến. Tần Hiên là cố ý làm như thế. Giữa trưa đi học trên đường, Hà Vũ cảm giác đầu của mình bên trong rối loạn. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tần Hiên lại có thể thắng. Hơn nữa, lại còn một cước đem Triệu Minh Vũ trực tiếp đá thành trọng thương. Nhất là Tần Hiên trước khi đi câu nói kia, để cho Hà Vũ trong lòng phảng phất dâng lên một dòng nước ấm. Bất quá rất nhanh, Hà Vũ liền bình tĩnh lại. Liền xem như dạng này lại có thể thế nào. Tần Hiên trở nên có thể đánh cái này chưa hẳn chính là một chuyện tốt, cho dù là có thể đánh thì có ích lợi gì, thành tích học tập vẫn là hỏng bét đáng thương, chẳng lẽ về sau hắn còn có thể dựa vào đánh nhau sinh hoạt sao? Thực sự là hối hận đáp ứng cùng hắn đánh cuộc. Hà Vũ nhíu môi, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của chính mình, lẩm bẩm nói, Tần Hiên, chính ngươi không cố gắng, chỉ có thể đem chính mình cùng người khác chênh lệch kéo càng lúc càng lớn, có một số việc, không phải dựa vào nắm đấm lớn liền có thể giải quyết. Trong lớp, Tần Hiên vừa về tới phòng học, toàn bộ phòng học liền yên tĩnh như chết. Hiên tử, ngươi thế mà thực thắng. Mạnh Đức tại sau lưng khuôn mặt kích động, đây chính là Triệu Minh Vũ à, toàn bộ nhân vật quan trọng của trường học, cứ như vậy thua ở Tần Hiên thủ hạ. Cứ việc Mạnh Đức biết rõ Tần Hiên rất biết đánh nhau, nhưng như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Sở Mị những người này cách hắn thật sự là quá xa vời, so sánh dưới, Tần Hiên chiến thắng Triệu Minh Vũ càng có khả năng để cho hắn cảm giác được rung động. Một chút khoa chân múa tay, ta làm sao sẽ thua. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Đức cười hắc hắc một tiếng, dám nói Tê Cun Đô là khoa chân múa tay, thật đúng là đủ cuồng. Bất quá Tần Hiên đã có cuồng vọng như vậy tiền vốn, một cái cấp thành phố quán quân, nói bại liền bại. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất mới vừa tan học, ngay tại Tần Hiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, cửa lớp học xuất hiện lần nữa một bóng người. Vương Hiểu. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Gia hỏa này lại tới làm gì? Toàn bộ trường học người nào không biết, cái này Vương Hiểu là Lục Vân Phàm tùy tùng, chẳng lẽ Lục Vân Phàm lại muốn tới gây sự với Tần Hiên? Trong lúc nhất thời rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên. Vương Hiểu nên ngang đi đến Tần Hiên bên cạnh, cầm trong tay một tấm phong thư, trực tiếp vỗ vào Tần Hiên trên mặt bàn. Tần Hiên có chút mở mắt, hắn nhíu mày. Hắn lúc đầu đang nhớ lại trong tu chân giới một chút thần thông phép thuật, lại bị Vương Hiểu đột nhiên cắt ngang, để cho hắn trong lòng có chút không vui. Đây là cái gì? Tần Hiên khẽ nhíu mày, nhìn xem thư phong thư trên bàn. Vương Hiểu cười lạnh một tiếng, nói, đây là Hàn Phong Đạo Quán thư khiêu chiến. Hàn Phong Đạo Quán. Rất nhiều người nghe được cái này danh tự, biểu tình trên mặt lập tức biến. Đây chính là thành phố đệ nhất Tê Cun Đô Đạo Quán, danh khí cực lớn, đạo quán bên trong đệ tử từng nhiều lần lấy được cấp thành phố, cấp tỉnh Tê Cun Đô quán quân, giống như Triệu Minh Vũ liền là lại Hàn Phong Đạo Quán bên trong học tập Tê Cun Đô A. Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Minh Vũ thua, Hàn Phong Đạo Quán muốn phái người đến lấy lại danh dự đến. Tám thành là như thế này đi. Triệu Minh Vũ nói thế nào cũng là Hàn Phong Đạo Quán đệ tử, tại bên ngoài bị người trực tiếp đánh trọng thương, chỉ sợ Hàn Phong Đạo Quán nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này Tần Hiên chẳng phải là thảm. Hàn Phong Đạo Quán bên trong nhiều cao thủ như vậy, Tần Hiên một cái học sinh, làm sao có thể thắng? Chung quanh đồng học mồm năm miệng mười nghị luận, có chút đồng tình nhìn về phía Tần Hiên. Không hứng thú. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tần Hiên thần sắc bình tĩnh mở miệng. Toàn bộ lớp trong nháy mắt trở nên có chút thiên tĩnh, không hứng thú. Đây coi như là cự tuyệt sao. Vương Hiểu cũng ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Hiên thế mà lại cự tuyệt. Tần Hiên cự tuyệt, hắn liền không hoàn thành Lục Vân Phàm bàn giao, cái này há chẳng phải là phiền toái. Tần Hiên, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Có người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt. Vương Hiểu ngậm lấy cười lạnh, châm chọc nhìn qua Tần Hiên. Ngươi nên sẽ không sợ, không dám a. Ngươi muốn là không dám có thể nhận thua, sau đó cho Triệu Minh Vũ cùng Hàn Phong Đạo Quán xin lỗi, đừng nói cái gì không hứng thú lời nói. Mạnh Đức cọ một lần đứng lên, tức giận trừng mắt về phía Vương Hiểu. Ngươi làm sao nói đâu? Ái cha cha, Mạnh Đức, ngươi chừng nào thì dám theo ta gọi số. Vương Hiểu nụ cười chế nhạo càng thêm nồng đậm, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ôm lên Tần Hiên đùi liền dám không chút kiêng kỵ? Chậc chậc, chỉ tiếc, đầu này chân giống như không đủ thô, liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp, thật là một cái hèn nhát. Ngươi Mạnh Đức khí thân thể phát run, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hiểu. Mạnh Đức, làm gì cùng một cái cho săn kiến thức? Thần Hiên thản nhiên thoại ngữ vang lên. Vương Hiểu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hắn hận nhất người khác nói hắn là Lục Vân Phàm chó săn, Thần Hiên lại dám tại trước công chúng dưới mang hắn. Họ Tần. Ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Tần Hiên liếc qua Vương Hiểu, đồng nhiên, hắn một bàn tay trực tiếp vỗ vào Vương Hiểu trên mặt, đem Vương Hiểu đầu trực tiếp đè ở trên bàn sách. Má ngươi, là cho ngươi mặt. Tần Hiên trong ánh mắt một băng lãnh, lần sau ngươi còn dám nói năng lô mãng, ta nhường ngươi so Triệu Minh Vũ còn thẳng hơn. Đau đớn kịch liệt để cho Vương Hiểu lập tức gào thét, hắn ra sức dãy rủa, lại cảm giác mình phảng phất là chết chìm con vịt. Không có chút nào biện pháp từ Tần Hiên dưới bàn tay dãy rủa đi ra. Tần Hiên, ngươi dám đánh ta? Bởi vì mặt bị theo có chút vằn mẹo, Vương Hiểu lời nói có chút mơ hồ không rõ. Có gì không dám? Tần Hiên nhẹ nhàng liếc qua Vương Hiểu, thản nhiên nói, ngươi còn dám mạo phạm ta, cũng không phải là đánh ngươi đơn giản như vậy. Vương Hiểu con ngươi đột nhiên co lại, hắn nhớ tới trước khi đến sân vận động bên trong, Tần Hiên cái kia ngạo nhân dáng người, cả người như rớt vào hầm băng. Ngay cả Triệu Minh Vũ đều bị Tần Hiên đánh thổ huyết, huống chi là hắn. Đột nhiên, Vương Hiểu phát hiện, Tần Hiên lại cũng không giống trước kia một dạng, bây giờ Tần Hiên, nhưng là bây giờ trường học lớn nhất nhân vật phong vân. liền xem như Lục Thiếu đối với hắn đều kiêng kỵ rất nhiều, lại có thể là hắn tùy tiện gây. Tần Hiên chậm rãi đưa tay buông ra, Vương Hiểu đống nhiên lui lại mấy bước, mang theo vài phần sợ hãi nhìn qua Tần Hiên. Cầm ngươi đồ vật, Lan. Nhìn cũng không nhìn hướng Vương Hiểu một chút, Tần Hiên con mắt chậm rãi nhắm lại. Vương Hiểu vội vàng cầm lấy tấm kia phong thư, chạy trối chết. Mạnh Đức nhìn thấy Vương Hiểu bộ dáng chật vật, không khỏi cất tiếng cười to. Rất nhiều trong lớp đệ tử cũng lộ ra hả giận biểu lộ, Vương Hiểu đi theo Lục Vân Phàm sau lưng, ngày bình thường không ít khi dễ người, trong lớp thì có mấy cái đã từng nhận Vương Hiểu khi dễ. Tần Hiên, ngươi thực không có ý định để ý tới Hàn Phong đạo quán. Sau khi cười xong, Mạnh Đức thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng. Một bầy kiến hôi, làm gì quan tâm. Tần Hiên có chút há miệng, nhắm mắt lại phun ra một câu. Mạnh Đức lắc đầu cười khổ, cũng không có nhiều lời, nhưng trên mặt còn có chút sầu lo. Hàn Phong đạo quán cũng không phải Triệu Minh Vũ có thể so sánh, bên trong cao thủ thật sự là nhiều lắm. Nhất là cấp tỉnh võ thuật cuộc tranh tài quán quân Lý Hỷ Thịnh càng là danh chấn tỉnh thủy, không biết địa có bao nhiêu phú hào muốn trọng kim thuê hắn làm bảo tiêu, có thể thấy được cái này Lý Hỷ Thịnh đáng sợ. Cũng không lâu lắm, Tần Hiên cự tuyệt Hàn Phong đạo quán khiêu chiến, cái tin này lần nữa truyền khắp trường học. Bất quá lần này nhưng lại không có mấy người cười nhạo Tần Hiên, dù sao, Hàn Phong đạo quán người quá mạnh, Tần Hiên cho dù là có thể đánh, cũng bất quá là một cái học sinh. Chỉ có 17-18 tuổi, cùng Hàn Phong đạo quán cao thủ so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Tần Hiên, cũng rốt cục lựa chọn sắp chuẩn bị tu luyện pháp thuật. Chương 39, Tiêu Vũ thụ thương. Thần thông, pháp quyết. Tần Hiên hiểu biết thật sự là nhiều lắm, chư thiên vạn đạo, bao hàm toàn diện. Nhưng tiên giới tiên quyết thần thông, lấy Tần Hiên tu vi trước mắt, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Cuối cùng, Tần Hiên tuyển định tu chân giới hai môn linh quyết. Tử Lôi Trưởng, Huyền Thiên Ấn. Trong đó, cái này Tử Lôi Trưởng vì tu chân giới thiên pháp lôi tông chấn tông chi thuật, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần có hùng hậu tu vi, càng là cần đem song trưởng rèn luyện đến cảnh giới cực cao. Tử Lôi Trưởng tu luyện to lớn ngồi, có thể một trưởng ngưng phong lôi, đã từng thiên pháp lôi tông trưởng môn, dựa vào Tử Lôi Trưởng không biết đánh bại bao nhiêu cùng thế hệ tu sĩ. Khai tông lập phái, lập nên thiên pháp lôi tông, chiếm cứ một chỏng sao, hùng cứ một phương. Kiếp trước Tần Hiên từng bái nhập thiên pháp lôi tông, tu luyện này trên lòng bàn tay trăm năm, phương đến đại thành. Tử Lôi Trưởng tổng cộng chia làm ba cái cảnh giới, bàn tay như ngọc trắng, lôi xương, tử lôi. Tần Hiên lựa chọn Tử Lôi Trưởng nguyên nhân lớn nhất chính là, hiện đại mặc dù phương pháp tu luyện lạc hậu, nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt, ở không bên trong, điện lực khắp nơi có thể thấy được. Tu luyện Tử Lôi Trưởng thậm chí so tu chân giới dễ dàng hơn. Bất quá Tử Lôi Trưởng càng đến hậu kỳ, đã không chỉ cần có lấy lôi điện rèn trưởng, còn cần thôn thiên lôi chi khí, mới có thể ngưng tụ thành lôi xương. Về phần Huyền Thiên Ấn, cái này một ấn chính là tu chân giới Huyền Thiên Thực Tông tam đại thượng phẩm linh quyết một trong, ngưng tụ Huyền Thiên chi khí, hóa thành một chiếc đại ấn, có thể chấn sơn hà, tu luyện đến đại thành, thậm chí danh xưng chấn áp chư thiên, không ai có thể ngăn cản. Trước mắt tu chân giới Huyền Thiên Thực Tông trưởng môn, chính là dựa vào cái này một ấn, quét ngang bát phương, được xưng là Huyền Thiên Tiên Tôn. So với tu chân giới cường giả một trưởng diệt tinh thần, một ấn chấn bát phương so sánh với, Tần Hiên đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Bất quá Tần Hiên lại lộ ra nụ cười, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt ngạo ý. Một thế này, hắn so với kiếp trước tu chân, trọn vẹn sớm 10 năm. Thần thông pháp quyết tuyển định, Tần Hiên chậm rãi mở mắt. Trong bất chi bất giác, ba đoạn khóa liền đã qua, về phần Hàn Phong đạo quán, hắn thì là mảy may không để ở trong lòng. Hắn Tần Trường Thanh như thế nào ai muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Ngày xưa tiên giới ma quân mưu toàn khiêu khích hắn chi huy nghiêm, liền thanh đế điện cũng không nhập, liền thảm bại mà về. Không xong. Cửa ra vào, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Thần Hiên nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người đến là Hà Vũ. Vội vội vàng vàng chạy vào, khuôn mặt nhỏ bởi vì kịch liệt chạy mà có chút đỏ lên, hô hấp dồn dập khiến cho nàng hơi trổ mã ngực có chút chập trùng. Thế nào? Tần Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, Hà Vũ sẽ rất ít kinh hoàng như vậy. Tần Hiên, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nàng. Bị người đả thương. Hà Vũ thở không ra hơi nói ra. Câu nói này vừa ra, Tần Hiên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Cái gì? Tiêu Vũ bị người đả thương. Mạnh Đức cũng là liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt kinh sợ. Lại có thể có người dám ra tay với Tiêu Vũ, cái này cũng quá lớn mật rồi a. Thần Hiên mặt lạnh lấy, chậm rãi nói, mang ta tới. Hắn trong mắt lóe lên nộ ý, Tiêu Vũ là hắn kiếp trước số lượng không nhiều hảo hữu một trong, lại có thể có người dám động Tiêu Vũ, đây cơ hội chạm tới Tần Hiên nghịch lân. Hà Vũ tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, các nàng sẽ đến dọc theo thao trường dưới một thân cây. Bên cạnh, đã có không ít đệ tử vây tại một chỗ. Tránh ra. Hà Vũ quát to một tiếng, đẩy ra đám người. Tần Hiên theo ở phía sau, hắn nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nửa ngồi ở một gốc cây bên cạnh, biểu lộ có chút thống khổ, mày liều hơi nhíu. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp lấy cổ chân của mình, nhếch môi, khuôn mặt trắng bệch. Tần Hiên đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, chung quanh đệ tử toàn bộ hướng Tần Hiên nhìn lại. Tần Hiên! Hắn còn dám tới. Chẳng lẽ hắn không biết bởi vì nàng Tiêu Vũ mới bị khi dễ sao? Thua thiệt hắn vẫn là Tiêu Vũ bạn trai, thậm chí ngay cả Tiêu Vũ đều không bảo vệ được. Hừ! Tần Hiên còn không biết xấu hổ xuất hiện, ta nếu là hắn, đã sớm tìm không người kẽ đất chui vào. Rất nhiều người lộ ra vẻ giận dữ, đầu mâu trực chỉ Tần Hiên. Chuyện gì xảy ra? Tần Hiên đi đến Tiêu Vũ bên người, ngồi xuống hỏi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Vũ, Tiêu Vũ những địa phương khác nhưng lại không có gì, chỉ là đau chân, chưa nói tới bị đánh. Tiêu Vũ ngẩng đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mang theo vài phần ấy này nói. Không có ý tứ Tần Hiên, ngươi Phật kinh bị cướp đi. Phật kinh bị cướp. Ngươi đừng động. Tần Hiên nhìn qua Tiêu Vũ, hai tay của hắn đem Tiêu Vũ vòng lấy, có chút dùng sức. Tại Tiêu Vũ cùng Hà Vũ kinh hô bên trong, Tần Hiên trực tiếp đem Tiêu Vũ chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì? Tiêu Vũ giờ phút này cũng giống như quên đi trên cổ chân đau đớn, đỏ mặt giống như là cháy rồi một dạng. Tần Hiên. Tần Hiên thế mà ở trước công chúng phía dưới ôm nàng. Chung quanh đệ tử càng là một mảnh xôn xao, nhất là đám kia học sinh nam, hận không thể dùng ánh mắt đem Tần Hiên phanh thây xé xác. Đương nhiên là đi phòng y y tế. Tần Hiên thản nhiên nói, hắn ôm Tiêu Vũ, rời đi đám người. Hà Vũ cau mày, nghe được Tần Hiên lời nói hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn. Ở trong mắt nàng, Tần Hiên cái này căn bản là tại chiếm tiện nghi. Tiêu Vũ lâm vào trầm mặc, nàng cảm giác được một đôi có lực hai tay đem chính mình vòng lấy. Chẳng biết tại sao, Tần Hiên khí tức trên thân để cho nàng cả người đều mềm nhũn ra, để không nổi mảy may khí lực. Tại Tần Hiên trong ngực, Tiêu Vũ phảng phất cảm giác được rất an tâm, phảng phất tại mẫu thân nàng trong ngực một dạng. Loại cảm giác này, để cho Tiêu Vũ khuôn mặt càng đỏ, âm thầm phỉ nhổ bản thân, lúc nào trở nên như vậy mềm yếu rồi. Một mực tới phòng cứu thương, Tần Hiên đem Tiêu Vũ đặt lên giường, về phần phòng y tế thầy thuốc hắn cũng không để ý đến. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp đem Tiêu Vũ giày cởi, lộ ra hơi có vẻ tú khí chân nhỏ, béo mập năm cái ngón chân sung mãn lộ tại Tần Hiên trước mặt. Ngươi! Ngươi Tiêu Vũ đập nói lắp dính, nàng còn là lần đầu tiên bị một cái xa lạ khác phái khoảng cách gần như vậy nhìn thấy chân của mình. Tần Hiên, ngươi đừng nghĩ thừa cơ hội này chiếm Tiêu Vũ tiện nghi. Hà Vũ ở một bên giám sát, giữ dằn trách mắng, lưu manh. Đối với Hà Vũ lời nói, Tần Hiên căn bản chưa từng có chút nào để ý tới, bàn tay hắn nhẹ vô về Tiêu Vũ cổ chân chỗ xương đỏ. Vạn cổ trường thanh quyết thể nội vận chuyển, một cỗ linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, rót vào đến Tiêu Vũ cổ chân chỗ. Tiêu Vũ giật mình nhìn Tần Hiên, nàng chỉ cảm giác mình cổ chân chỗ đau rát đau nhức lại có hóa giải, Tần Hiên trong lòng bàn tay tản mát ra cảm giác mát rượi. Trong vòng mấy cái hít thở, cổ chân của nàng liền đã cảm giác không thấy một tia đau đớn. Tần Hiên. Ngươi, làm sao làm được? Học qua một chút y dược thuật, da lông mà thôi. Tần Hiên đưa bàn tay rời, Tiêu Vũ cùng Hà Vũ toàn bộ đều ngây người. Chỉ thấy trắng nõn như ngọc cổ chân chỗ, chỉ là nổi lên một tia đỏ nhạt, nguyên bản sưng phát tím tụ huyết thế mà toàn bộ biến mất. Ngay cả vừa mới xuất thủ đến thầy thuốc đi tới, cau mày nói, phòng y tế có thể không phải là các ngươi nói yêu thương địa phương, không có việc gì liền nhanh đi về đi học. Hà Vũ há hốc mồm, cuối cùng lời gì đều cũng không nói đến, lấy một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn thấy Tần Hiên, phảng phất giống như là thấy quỷ. Tần Hiên khi nào chả hiểu được y dược thuật. Chỉ là nhẹ nhàng một vò, Tiêu Vũ cổ chân thế mà liền tốt. Ai cướp đi Phật kinh? Tần Hiên lúc này mới đứng lên, nhàn nhạt hỏi. Hắn trong mắt lóe lên một vòng màu lạnh, một thế này, ai dám động đến bằng hữu của hắn, hắn tuyệt không tha thứ.
Là Hàn Phong đạo quán người.
Tiêu Vũ thấp giọng nói, bọn họ là nghĩ buộc ngươi đáp ứng khiêu chiến, Tần Hiên, ngươi tốt nhất vẫn là đừng lên làm.
Ta đã không có gì sự tình.
Nàng mang giày vào, hoạt động một chút cổ chân, phát hiện thế mà thực sự tốt, không có nửa điểm cảm giác đau đớn.
Hàn Phong đạo quán.
Tần Hiên lấy điện thoại di động ra, hắn trực tiếp bấm Mạc Thiên Long điện thoại.
Thần tiên sinh.
Mạc Thiên Long thanh âm cung kính truyền đến, mang theo vài phần kinh ngạc.
Hàn Phong đạo quán có biết không?
Biết rõ.
Mạc Thiên Long nghe Tần Hiên thanh âm bên trong băng lãnh, không khỏi run lên trong lòng.
Cho ngươi một ngày thời gian, đem Hàn Phong đạo quán, san thành bình địa.
Tần Hiên lời nói truyền đến, không chỉ là Mạc Vân Long, ngay cả Tiêu Vũ, Hà Vũ cũng toàn bộ ngây dại.
Đem Hàn Phong đạo quán san thành bình địa.
Từ Tần Hiên dạng này một cái học sinh miệng bên trong nói ra, câu nói này, quả thực cực kỳ buồn cười.
Chương 40, ta gọi, Tần Trường Thanh.
Tần Hiên, ngươi có phải điên rồi hay không?
Nói cái gì mê sảng?
Hà Vũ sờ lên Tần Hiên cái chán, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, khuôn mặt kỳ quái.
Đem Hàn Phong đạo quán san thành bình địa, lời này cũng dám nói.
Thật sự là quá mức ly kỳ.
Nếu là phóng tới Tịnh Thủy Đại Lão, hoặc là Lâm Hải cự đầu trong miệng, không người dám nghi vấn, nhưng phóng tới một cái chỉ có 17-18 tuổi đệ tử trong miệng, đây quả thực quá mức buồn cười.
Tiêu Vũ kinh ngạc vạn phần nhìn qua Tần Hiên, trong nội tâm nàng có loại cảm giác, Tần Hiên cũng không phải là chỉ là cửa thả cùng nôn.
Lấy nàng cùng Tần Hiên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, vô luận là Mục Tuyết Nhi tiệc sinh nhật, vẫn là Triệu Minh Vũ khiêu chiến, mỗi một lần, đều là đang không có khả năng bên trong sáng tạo kỳ tích.
Liền xem như Tần Hiên nói ra dạng này có thể xưng lời nói điên cuồng, Tiêu Vũ lại có một loại nói không chính xác hắn thật có thể làm đến suy nghĩ.
Tiêu Vũ rất nhanh liền lắc đầu, đem trong nội tâm cái này ý tưởng bất khả tư nghị dằn xuống đáy lòng.
Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn quay người đi ra phòng y tế.
Ngoài cửa đã tụ tập không ít đệ tử, Tiêu Vũ thế nhưng là trường học đệ nhất giáo hoa, bị người khi dễ, toàn bộ trường học đều quần tình xúc động đứng lên, không ít người hô to vì Tiêu Vũ báo thù.
Tần Hiên, ngươi đi làm cái gì?
Mạnh Đức chạy tới, hắn đoán được Tần Hiên dự định, khuyên can nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ngươi muốn là đi Hàn Phong đạo quán, cái này để cho đám người kia đạt được ước muốn.
Tần Hiên hờ hững cười một tiếng, thì tính sao?
Tất nhiên bọn họ tự tìm đường chết, ta liền để bọn hắn biết được, chọc giận ta đại giới.
Trong khi nói, Tần Hiên sai bước, ở rất nhiều đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, hướng học giáo đi ra ngoài.
Hàn Phong đạo quán.
Mấy tên người mặc màu trắng tê cun đô đạo phục thanh niên đang luyện tập, toàn bộ Hàn Phong đạo quán bên trong, chừng hơn 30 người, mỗi một người, cũng là thực lực không tầm thường cao thủ, trong đó rất nhiều người đều tham gia qua bao nhiêu tỉnh thị cấp tranh tài.
Cũng không lâu lắm, ngoài cửa, hai cái thanh niên mang theo tươi cười đắc ý đi đến, trong đó còn có một người cầm một bản bút ký.
Triệu sư huynh, thế nào?
Cao Thiên, các ngươi đã trở về.
Hai người vừa tiến tới, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Trong tràng, còn có ba tên trung niên nhân thẳng tắp như thương đứng lặng trên mặt đất, nhìn thấy hai người này trở về, cũng lộ ra nụ cười.
Huấn luyện viên, chúng ta hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ.
Cao Thiên lộ ra nụ cười, dương lên máy vi tính trong tay, ta xem tiểu tử kia, không cần trong chốc lát liền sẽ tức hổn hển xông tới.
Chập chập, tiểu tử kia vận khí thật tốt, bạn gái đẹp như thế, ta đều không có ý tốt ra tay.
Triệu Vũ Quân bĩu môi, trên mặt hiện lên một vòng ghen ghét.
Hừ, dám đánh tổn thương Triệu Minh Vũ, tiểu tử này cũng coi như có mấy phần bản sự.
Thật là, Triệu Minh Vũ quá yếu, thế mà cho chúng ta Hàn Phong đạo quán mất mặt.
Lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn mấy tiểu tử kia, dám nói chúng ta tê cun đô là khoa chân múa tay.
Rất nhiều người nhao nhao gọi uống vào, lộ ra cười lạnh.
Im miệng.
Đống nhiên, một đường tiếng quát đè xuống tất cả thanh âm.
Tất cả học viên quay người nhìn lại, không khỏi hơi biến sắc mặt.
Hồ huấn luyện viên.
Người này ước chừng có 30 mấy tuổi, sắc mặt băng lãnh, bờ môi ít ỏi, trong mắt tinh quang bốn phía, một thân màu trắng đạo phục, màu đen đai lưng vây tại bên hông, cả người giống như một thanh kiếm sắc giống như.
Rất nhiều học viên trên mặt không khỏi lộ ra kính ý biểu lộ. Vị này là Hàn Phong đạo quán tam đại giáo luyện một trong, Hồ Hải, nghe nói hắn thở nhỏ liền luyện tập tê cun đô, bây giờ đã là đai đen cao thủ, từng tại cấp tỉnh võ thuật giải thi đấu bên trong thu hoạch được thật tốt thành tích, càng là tỉnh Taekwondo Hiệp hội danh dự hội viên. Triệu Minh Vũ thua, là tài nghệ không bằng người. Lần này, chúng ta có thể giúp hắn xả cơn giận này, chẳng lẽ, các ngươi về sau mỗi lần ở bên ngoài luận võ thua, đều muốn chúng ta đạo quán đi giúp các ngươi xuất khí sao? Hồ Hải lạnh lùng nói, Cao Thiên, Triệu Vũ Quân, các ngươi hai cái còn không mau đi huấn luyện. Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân thần sắc vừa thu lại, chê cười không dám nói lời nào. Hồ Hải, làm gì như vậy khắc nghiệt? Một bên ước chừng có 30 mấy tuổi trung niên nhân lắc đầu nói, hắn nụ cười ấm áp. Nhưng chung quanh đệ tử lại đầu lại chôn đến càng sâu, cái này vị huấn luyện viên so với mặt ngoài nghiêm khắc Hồ Hải càng đáng sợ hơn. Hắn gọi Tiền Bạch Tùng, Taekwondo đai đen cao thủ, không chỉ có như thế, hắn nhưng là tại Taekwondo giới tiếng xấu chiêu lấy, cũng là cấp tỉnh Taekwondo giải thi đấu bên trong, số lượng không nhiều cấm thi đấu một nhân viên trong, nghe nói hắn lúc còn trẻ, mỗi lần leo lên đấu trường, đối thủ không phải tổn thương đứt gân xương, chính là nguy hiểm cho tính mệnh. Bàn về thực lực, hắn so với Hồ Hải cao hơn một bậc, nhưng bởi vì cấm thi đấu, không thể lựa chọn tại Hàn Phong đạo quán nội đương huấn luyện viên, dù vậy, dưới tay hắn học viên, mỗi cái đều trải qua cực kỳ tàn ác huấn luyện, không ít người thậm chí bởi vì ở dưới tay hắn học tập Taekwondo, thụ thương nằm viện đây đều là chuyện thường ngày. Hừ! Hồ Hải lạnh rên một tiếng, không nói gì, hắn đối với Tiền Bạch Tùng kiêng dè không thôi. Cái này là đồ điên. Đây là bên trong tỉnh không ít võ thuật gia xưng hô, ai cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Tam đại giáo luyện bên trong, duy nhất xếp bằng ngồi dưới đất mặt huấn luyện viên không có mở miệng, hắn mới là Hàn Phong đạo quán chân chính người mạnh nhất, ở trước mặt hắn, ngay cả Tiền Bạch Tùng cũng không thể không cúi đầu. Lý Hỷ Thịnh, cấp tỉnh võ thuật cuộc tranh tài quán quân, lấy Taekwondo đã đánh bại Tiền Bạch Tùng, cùng bắt quái, hình ý các loại võ thuật nhiều mạch cao thủ, đoạt được thứ nhất, đồng thời liên tục quán quân dòng dã ba giới. Thậm chí không ít tỉnh ngoài cao thủ, đều bị Lý Hỷ Thịnh tự mình đã đánh bại. Tại bên trong tỉnh giới võ thuật, Lý Hỷ Thịnh có một cái xưng hô, hoa hạ sỉ nhục. Bởi vì hắn cũng không phải là hoa hạ người, lại lực gáp một tỉnh hoa hạ võ thuật mọi người, đoạt được võ thuật cuộc tranh tài quán quân, để cho không biết bao nhiêu hoa hạ cao thủ võ thuật xấu hổ không thôi. Một cái học sinh, dùng cái gì để cho các ngươi như thế kêu la om sòm. Lý Hỷ Thịnh mắt cũng không trợn, ngồi xếp bằng, Triệu Minh Vũ thua, bất quá là bởi vì hắn yếu mà thôi. Kẻ yếu, chính là sỉ nhục. Lý Hỷ Thịnh đôi mắt đột nhiên đóng mở, một đôi như là chó sói đôi mắt dọa đến rất nhiều học viên sắc mặt trắng bạch. Ẩm. Bàn tay như đao, đột nhiên đánh rớt tại trước mặt, không khí phảng phất đều bị một chưởng này chém đứt, kèm theo nổ vang như sấm, một khối 10 ngón dày đá cẩm thạch hướng thanh mà đứt. Một màn này, để cho vô số học viên liễu lưỡi, hoảng sợ vô cùng nhìn về phía Lý Hỷ Thịnh. Cả tòa đạo quán bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Liền xem như Hồ Hải cùng Tiền Bạch Tùng biểu lộ đều hơi đổi, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lý Hỷ Thịnh thực lực lại mạnh, so với trước kia, còn kinh khủng hơn. Quả thực không phải người A. Rất nhiều học viên trong lòng thầm than, một trưởng này đáng sợ như thế, nếu là bổ vào thân người bên trên. Rất nhiều người toàn thân phát lạnh, khó có thể tưởng tượng cái này hậu quả. Lý Hỷ Thịnh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hắn chậm rãi đứng lên. Một cái mao đầu tiểu tử cũng dám nói Taekwondo là khoa chân múa tay. Lý Hỷ Thịnh mặt lạnh mà xem, nếu lần sau ai lại để cho Taekwondo bịt kín như thế sỉ nhục, ta tuyệt không tha thứ. Ngồi đây học viên câm như hến, mới vừa đắc ý toàn bộ biến mất. Thậm chí rất nhiều người không khỏi trong lòng đối với Tần Hiên thầm hận đứng lên, nếu không có Tần Hiên, bọn họ cũng sẽ không bị như thế quát lớn. Quan chủ yên tâm, một cái học sinh lại có thể có mấy phần bản sự, chỉ sợ mới vừa vào cửa sẽ bị đánh đi ra a. Tiền Bạch Tùng mỉm cười nói. Lý Hỷ Thịnh lạnh lùng liếc qua Tiền Bạch Tùng, lạnh rên một tiếng. Taekwondo chính là tín ngưỡng của hắn, ai dám vũ nhục Taekwondo, chính là vũ nhục hắn. Bất quá nhiều lúc, ngoài cửa đống nhiên có học viên chạy vào. Người học sinh kia tựa như là đến rồi. Rất nhiều học viên đình chỉ huấn luyện, có người đứng lên lớn tiếng nói, ta tới dạy dỗ một chút hắn, vũ nhục Taekwondo, còn muốn vào quán. Hắn xông ra Hàn Phong đạo quán mới ra đi không bao lâu, toàn bộ Hàn Phong đạo quán cửa thủy tinh ứng thanh mà nát. Một bóng người như bay vào Hàn Phong đạo quán bên trong, chính là mới vừa rồi người học viên kia. Trong chớp mắt, rất nhiều học viên sắc mặt biến, ngay cả Tiền Bạch Tùng cùng Hồ Hải trong mắt cũng có chút ngưng trọng, nhìn về phía cửa ra vào. Tại phá toái cửa thủy tinh bên trong, một cái 17-18 tuổi thiếu niên hai tay cắm vào túi chậm rãi đi tới, dưới chân giày thể thao dẫm lên thủy tinh phát ra cốt két thanh âm. Tại hắn sau lưng nơi xa, còn có một số đệ tử bộ dáng thiếu niên thận trọng thăm viếng bên trong. Cả tòa đạo quán bên trong, bầu không khí một chút xíu bắt đầu biến hóa, nhất là làm những học viên kia nhìn thấy thiếu niên thanh tú gương mặt lúc, trên mặt phân biệt bảy biện ra bất đồng biểu lộ. Người là ai? Có người nhìn qua ngã xuống đất kêu rên học viên, không khỏi trợn mắt nhìn. Thiếu niên trên mặt một mảnh đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn chung quanh bốn phía mấy chục học viên, cùng ba vị huấn luyện viên. Ta gọi, Tần Trường Thanh. Chương 41, Quyền Trấn Hàn Phong. Tần Trường Thanh. Cái tên này lạ lâm đến cực điểm, tất cả mọi người thậm chí chưa từng nghe qua. Hồ Hải nhìn qua Tần Hiên lãnh đạm thần sắc, trong lòng có chút hơi kinh. Hắn vốn cho rằng, đối phương bất quá là một cái học sinh bình thường, chưa bao giờ để vào mắt, nhưng giờ phút này, coi hắn nhìn thấy thiếu niên này đi tới nhạt như thanh thủy giống như thái độ, đông nhiên kịp phản ứng. Một cái học sinh bình thường, lại có thể đánh bại Triệu Minh Vũ. Triệu Minh Vũ thực lực là quá rõ ràng, cho dù là ở đạo quán học viên bên trong, cũng chiếm cứ trung thượng đẳng địa vị, có thể đem Triệu Minh Vũ đánh trọng thương, thiếu niên này lại có thể nào là người bình thường. Chung quanh học viên đối với Tần Hiên càng nhiều thì hơn là phẫn nộ, có số ít đầu óc thanh tỉnh học viên cảm giác được Tần Hiên bất phàm, lại cũng không để bụng. Nơi này chính là Hàn Phong đạo quán, là địa bàn của bọn hắn, một cái học sinh lại có thể lật ra cái gì bằng nước. Tần Hiên lại nói cái gì? Bên ngoài, có chút đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ khoảng cách Tần Hiên quá xa, căn bản nghe không rõ cái gì, chỉ có thể xa xa nhìn thấy Tần Hiên thân ảnh. Hẳn là khiêu chiến trước tự giới thiệu a. Tựa như phim võ hiệp bên trong đập như thế. Có người suy đoán nói. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tần Hiên ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía, đen kịt như đêm trong con ngươi nhảy lên một vòng tên là cảm xúc phẫn nộ. Ai, đoạt Phật kinh. Tần Hiên nhẹ nhàng mở miệng, trong đám người, Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân thần sắc khẽ biến. Hai người chợt đi lên trước, cười ngạo nghễ, tiểu tử, chúng ta giành được, ngươi lại có thể thế nào? Thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn, một chút phép khích tướng, ngươi liền chạy tới ngoan ngoan chịu chết. Lời của hai người trong đám người gây nên một trận cười vang, chung quanh học viên cũng nhao nhao đứng lên, hình thành một đường hình nửa vòng tròn, đem Tần Hiên vây quanh. Hơn 30 người ăn mặc tê cun đô đạo phục, giống như một tầng tường đồng vách sắt, dạng này cảm giác các bách, để cho ở bên ngoài ngóng nhìn đệ tử đều không tự chủ được một trận sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Tần Hiên con ngươi đen nhánh khẽ nhúc nhích, rơi vào Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân trên thân. Sau một khắc, hắn động, trên không trung hiện lên một vòng tàn ảnh, xuất hiện ở Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân trước mặt. Năm ngón tay như câu, hung hăng nắm ở cùng một chỗ, nương theo đốt ngón tay ở giữa đùng đùng tiếng nổ vang, Tần Hiên nắm đấm trực tiếp rơi vào Cao Thiên chỗ ngực. Giang giác. Xương gãy thanh âm nếu như kinh lôi, tại đạo quán trên không nổ vang, kéo dài không tiêu tan. Cao Thiên thân thể nếu như đạn tháo, bay ra về phía sau, liền phía sau hắn mấy tên học viên né tránh không kịp, bị thân thể của hắn đập bay. Máu tươi từ Cao Thiên trong miệng phun ra, ở giữa không trung xẹt qua đỏ thâm đường cong, chiếu trên mặt đất. Một quyền này, thật sự là quá nhanh, nhanh như thiểm điện. Thậm chí chung quanh học viên còn chưa kịp phản ứng, khi bọn hắn sau khi phản ứng, nhao nhao giống giận phóng tới Tần Hiên. Tần Hiên dưới chân hơi ngừng lại. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành huyễn ảnh, tại quyền cước bên trong bỏ lỡ, tất cả công kích đều rối rít thất bại. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, Tần Hiên nắm đấm không thiên về chút nào rơi trên ngực Triệu Vũ Quân. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn một đôi nắm đấm như sắt, mỗi một quyền chính là một bóng người ho ra máu bay ra, mỗi một bước đều có một người thụ trọng thương. Ở phía xa ngắm nhìn đệ tử, đã sớm đã trợn mắt hốt mồm, nhìn qua sở hướng phi mỹ Tần Hiên. Biểu tình trên mặt dần dần bị chấn kinh nơi bao bọc. Một người mặt đối với hơn 30 Hàn Phong đạo quán cao thủ, lại có thể đem hắn áp chế. Đây mà vẫn còn là người ư. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua tràng diện như vậy, thật giống như cổ đại võ lâm cao thủ cái thế, tung hoành vô địch, không thể chiến thắng. Ẩm. Lại là một quyền, một tên Hàn Phong đạo quán học viên ho ra máu mà bay. Chung quanh còn dư lại 7-8 cái học viên cũng sớm đã đầy mặt sợ hãi. Khó tin nhìn về phía Tần Hiên. Đầy đất thân ảnh, đều là kêu rên, chỉ là trong miệng ho ra máu tươi, cũng đã đem mặt đất xâm nhiễm thành giống như địa ngục một dạng. Quả thực không phải người. Liền xem như tam đại giáo luyện, sợ là cũng không thể địch nổi bọn họ vây công a. Thiếu niên này vẻn vẹn chỉ một người, thế mà quét ngang tất cả đạo quán học viên. Tần Hiên vẫn như cũ đi về phía trước, một đôi tròng mắt có chút di động, rơi vào Hồ Hải cùng Tiền Bạch Tùng trên thân. Còn không xuất thủ sao? Hồ Hải sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn chăm chú Tần Hiên. Thực lực của thiếu niên này siêu việt tưởng tượng của hắn, liền xem như hắn đều cảm giác được một tia sợ hãi, trong lòng run nhẹ nhẹ. Tần Trương Thanh, ngươi quá cản rỡ. Hồ Hải hít sâu một hơi, hắn nhìn qua đầy đất siêu siêu vẹo vẹo học viên, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Những học viên này đều là lòng của mình huyết, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hồ Hải túc hạ vận lực, cả người như một đầu thương ưng, nhảy đến giữa không trung, hai chân đột nhiên chấn động, hướng phía dưới đánh rơi, không khí chung quanh phảng phất đều phát ra nhỏ xíu xé rách tiếng. Nơi xa rất nhiều người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hà Vũ sắc mặt tái nhợt, nắm chắc Tiêu Vũ ống tay áo. Đây chính là Hàn Phong đạo quán huấn luyện viên, đã từng thêm qua bên trong tỉnh võ thuật cuộc tranh tài cao thủ, Tần Hiên lại là đối thủ của hắn sao? Mặt đối với Hồ Hải như thế công kích mãnh liệt, Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, chậm rãi phun ra bốn chữ. Không gì hơn cái này. Thân thể của hắn giống như một trương dương cung, quyền như mũi tên, tại Hồ Hải bàn chân rơi xuống thời điểm, Tần Hiên cánh tay phát ra một tiếng bạo hưởng, hướng lên trên nổ bắn mà ra. Tần Hiên nắm đấm cùng Hồ Hải bàn chân gặp gỡ, tiếng vang nặng nề bên trong, Hồ Hải thân ảnh có chút cứng đờ. Tất cả mọi người ngừng thở, giờ khắc này, thời gian phảng phất đều ngưng trệ. Tần Hiên khỏe miệng trao lên, Hồ Hải thân ảnh rơi xuống trên mặt đất bên trên, hai chân run nhẹ nhẹ, trên trán tiết ra từng tầng mồ hôi mịn. Giang giác. Trong yên tĩnh, một tiếng nước xương thanh âm, vang vọng cả tòa Tê Cun Đô quán trên không. Tiên Bạch Tùng cùng rất nhiều học viên thần sắc khẽ biến, Hồ Hải kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn không bị khống chế bản hướng khía cạnh khuynh đảo, ngã trên mặt đất không ngừng mồ hôi lạnh đầm địa, thần sắc thống khổ. Một quyền này, thế mà có thể đem Hồ Hải xương đùi đánh gãy. Tiên Bạch Tùng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, quyền cùng chân tấn công, quyền bản thân liền ở vào yếu thế. Nhưng bây giờ, đứt gãy lại là Hồ Hải chân, đây là cần nhiều lực lượng kinh khủng. Ngay cả Lý Hỷ Thịnh, tại thời khắc này thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Chưa từng nghĩ, Hoa Hạ còn có dạng này thiên tài. Lý Hỷ Thịnh đôi mắt tinh mang lóe lên. Tiên Bạch Tùng lộ ra nụ cười, chậm rãi đi ra, cái này vị tiểu bằng hữu, làm gì hỏa khí lớn như vậy? Người vũ nhục Tê Cun Đô, bây giờ lại đả thương nhiều người như vậy, xin lỗi một tiếng cũng không ảnh hưởng toàn cục a. Không cần động thủ động cước, cái này nhiều tổn thương hỏa khí. Tần Hiên thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua Tiên Bạch Tùng, bình tĩnh nói, để cho ta xin lỗi. Các ngươi cũng xứng. Lời nói rơi, Tiên Bạch Tùng cùng Lý Hỷ Thịnh trong mắt đều hiện lên nội ý. Tiên Bạch Tùng ánh mắt dần dần âm trầm, khỏe miệng phát họa ra một vẻ dữ tợn. Đã như vậy, cũng đừng trách ta đem xương cốt của ngươi từng cây đá gãy. Nhe răng cười một tiếng, Tiên Bạch Tùng thân ảnh nổ bắn mà ra, nếu như nói, mới vừa Hồ Hải giống như là một đầu thương ưng, cái này Tiên Bạch Tùng càng tựa như độc xà. Bước tiến của hắn cực kỳ quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Xuất hiện Tần Hiên trước mặt về sau, thân ảnh thế mà xoay một cái, xuất hiện sau lưng Tần Hiên. Một cước nâng cao, giống như cầu chì rơi xuống, kịch liệt trong tiếng thét gào, đùi phải của hắn mang theo phong áp ẩm vang đánh xuống. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích. Tiên Bạch Tùng chân rơi xuống, trực tiếp đá trúng Tần Hiên đầu. A! Nơi xa, Hà Vũ đều dọa đến kêu lên. Tiêu Vũ bờ môi cũng có chút nhếch lên, xanh miết tay nhỏ cầm thật chặt. Biểu hiện nội tâm nàng khẩn trương. Làm một cước này hạ xuống xong, Tiên Bạch Tùng thần sắc thì trở nên, chân của hắn đánh rớt, phảng phất bổ vào trong không khí. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tần Hiên thân ảnh nếu như bọt biển, dần dần tan đi. Tan ảnh. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, thế mà có thể hình thành tan ảnh. Tiên Bạch Tùng trong đầu hiện ra một tia bất khả tư nghị suy nghĩ, đồng nhiên, sau lưng của hắn, một trận đau đớn kịch liệt để cho hắn nhịn không được gào lên thê thảm, cả người thân thể không tự chủ được nhào về phía trước. Tần Hiên song quyền, nếu như mưa lớn rơi vào Tiên Bạch Tùng trên thân thể, từng tiếng xương gãy thanh âm liên tiếp không ngừng, cuối cùng, Tiên Bạch Tùng cả người liền giống như bùn nhão đồng dạng. Tần Hiên thu hồi song quyền, nhìn cũng không nhìn hướng Tiên Bạch Tùng một chút, lãnh đạm nhìn về phía Lý Hỷ Thịnh. Giờ phút này, Lý Hỷ Thịnh rốt cục đứng lên, hắn nhìn chăm chú Tần Hiên, thân thể thẳng tắp như thường, tinh mang tùy ý trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Ta vốn cho rằng Hoa Hạ võ đạo xuống dốc, không nghĩ tới, Tĩnh Thủy thành phố bên trong, lại còn có cao thủ như vậy. Lý Hỷ Thịnh một mặt lạnh lùng, trong mắt của hắn, thiêu đốt lên một tia chiến ý, ta đã mấy năm chưa bao giờ gặp đối thủ, hy vọng ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì một đoạn thời gian. Tần Hiên biểu tình bình tĩnh bên trong nổi lên một tia dị dạng, hắn nhìn qua Lý Hỷ Thịnh, lắc đầu thở dài, và ngươi, cũng có tư cách như thế bình luận Hoa Hạ. Hết ngồi đáy giếng, mênh mông Hoa Hạ, cao thủ nhiều như sao trời, chỉ bất quá ngươi ngay cả nhập bọn họ mắt tư cách đều không có. Đối thủ. Và ngươi cũng xứng trở thành ta Tần Trường Thanh đối thủ. Mỗi một câu nói, Lý Hỷ Thịnh sắc mặt liền chìm bên trên một phần, cuối cùng, thần sắc càng là âm trầm như nước. Hoa Hạ võ đạo, cũng là bởi vì ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ, mới có thể càng thêm xuống dốc. Tê Cun Đô càng là ở vào Hoa Hạ bách gia phía trên, ta hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính Tê Cun Đô. Lý Hỷ Thịnh hướng về phía trước chậm rãi đi ra, tiếng bước chân dị thường ngột ngạt, khí thế không ngừng bành trướng, như mánh hổ ra áp. Tần Hiên hai tay cắm vào túi, bình tĩnh trên mặt hiện lên một vòng niệm ai. Tê Cun Đô. Dạng này bàng chi mạt lưu cũng dám càn rỡ như thế, thực sự là cực kỳ buồn cười. Lấy cái này Lý Hỷ Thịnh thực lực, bất quá nửa bước nội kình mà thôi, đừng nói là hắn từng gặp Mạc Tranh Phong, liền xem như Mạc Thanh Liên đều so với cái này Lý Hỷ Thịnh cao hơn một bậc. Lại dám nói Tê Cun Đô ở vào Hoa Hạ bách gia phía trên. Tần Hiên trong lòng thở dài, nhìn qua Lý Hỷ Thịnh, chậm rãi phun ra hai chữ. Thiểu năng trí tuệ. Chương 42, toàn trường sôi trào. Lại là Lý Hỷ Thịnh, cái này hỏng bét. Tại Lý Hỷ Thịnh đứng lên ngay mắt, Mạnh Đức sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh. Người nước ngoài này rất mạnh. Hà Vũ dị thường lo lắng, nắm thật chặt Tiêu Vũ ống tay áo, khẩn trương đến cực điểm. Đương nhiên, Lý Hỷ Thịnh thế nhưng là liên tục chúng ta tỉnh ba giới chúng ta cấp tỉnh võ thuật giải thi đấu quán quân. Nghe nói, một mình hắn có thể dễ dàng đem 3 năm tên lính đặc chủng đánh bại, 10 ngón giày đá cẩm thạch dưới tay hắn. Dễ như trở bàn tay liền có thể đánh gãy. Mạnh Đức khuôn mặt cười khổ, Lý Hỷ Thịnh cường giả như vậy tại trong mắt người bình thường, quả thực cũng đã là quái vật. Ta cũng tại trên TV gặp qua hắn, còn có tin tức phỏng vấn. Có đệ tử thấp giọng hô nói, gây nên chung quanh rất nhiều người cực kỳ chấn động. A, lần này không phải hỏng bét. Hà Vũ sắc mặt trắng hếu nhìn về phía Tần Hiên, dạng này quái vật, Tần Hiên làm sao lại là đối thủ? Tiêu Vũ một đôi mắt rơi vào thiếu niên cái kia trầm ổn như núi thân ảnh bên trên, trong lòng khẽ run. Lý Hỷ Thịnh, dạng này quái vật Tần Hiên thật có thể thắng sao? Nàng nhớ tới cổ tháp bên trong những cái kia võ tăng, Lý Hỷ Thịnh cùng những cái kia võ tăng so ra, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Tần Hiên, ngươi cũng phải cẩn thận a. Tiêu Vũ trong lòng lẩm bẩm lấy. Trong tràng, Lý Hỷ Thịnh thần sắc âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận. Cái này cái mao đầu tiểu tử, lại còn khinh thị hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Tê Cun Đô, cái này tuyệt không thể chịu đựng, trong lòng hắn, thậm chí đã đem Tần Hiên phán xử tử hình. Hắn hít sâu một hơi, dồn khí ngũ tạng, cả người trong thân thể, truyền đến đùng đùng tiếng vang. Hô! Lý Hỷ Thịnh động, hắn như mũi tên, xé rách không khí mà đến, thân ảnh ở giữa không trung hiện lên từng đạo tàn ảnh. Coi hắn đến Tần Hiên trước mặt lúc, một tay cất vào eo bên trong. Một tay hóa trưởng, nhanh như lôi đỉnh, hướng phía dưới đánh rớt. Không khí phảng phất vải vóc, ở nơi này một trưởng này phía dưới, trực tiếp bị mở ra, kinh khủng phong áp như đao. A! Rất nhiều người dọa đến kinh hô, thậm chí có chút nữ sinh đã bưng kín hai mắt. Một trưởng này liền đá cẩm thạch đều có thể chặt đứt, đây nếu là rơi vào thân người bên trên, chẳng phải là liền xương cốt đều bị cắt đứt. Bàn tay chém ra, Lý Hỷ Thịnh lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, hôm nay, ta liền nhường ngươi biết được như thế nào chân chính Tê Cun Đô. Tại Lý Hỷ Thịnh ánh mắt bén nhọn bên trong, Tần Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu cười một tiếng. Nụ cười này, để cho Lý Hỷ Thịnh trong lòng dâng lên vẻ bất an. Tần Hiên hít sâu một hơi, nhanh như điện chớp bên trong, tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, trong lòng bàn tay phảng phất hiện lên một vòng nhàn nhạt thanh sắc, một trưởng này tốc độ rất chậm, phảng phất tại đoạt diệp hái hoa, chậm rãi mang lên chỗ cao. Thử lôi trưởng thức thứ nhất, thanh lôi đoạt diệp. Hai trưởng tương giao, cả tòa Tê Cun Đô trong quán vang lên như kinh lôi nổ vang, bốn phía cuồng phong đột khởi, đem Tần Hiên quần áo và Lý Hỷ Thịnh đạo phục thổi bay phất phới. Lý Hỷ Thịnh sắc mặt biến, con ngươi hơi co lại, một vẻ khiếp sợ từ ở lòng sinh sôi, dần dần tràn ngập trong lòng của hắn. Làm sao có thể? Hắn ma luyện mười mấy năm hai tay, liền đá cẩm thạch đều có thể tùy tiện chặt đứt, một trường này, thế mà bị thiếu niên này dễ như trở bàn tay ngăn trở. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn bị triệt để chấn động nha, để không nổi một tia khí lực. Phanh phanh phanh. Lý Hỷ Thịnh cấp tốc lui lại, thần sắc bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ. Cao thủ. Cái này là tuyệt đối cao thủ. Như vậy thực lực, hắn chỉ từ tại phía xa lớn Hàn Đế quốc sư phụ trên người nhìn thấy qua, hoa hạ, lại còn có cao thủ như vậy. Muốn đi. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng bàn tay của hắn chỗ. Một vòng thanh mang chớp mắt là qua, đột nhiên đánh ra. Một trường này, trên không trung hóa thành trên trăm đạo tàn ảnh, phảng phất gió thu lá rụng, ở nơi này dưới bàn tay cũng tận số bị đoạt vào trong tay. Lý Hỷ Thịnh sắc mặt đột biến, hắn chợt quát một tiếng, cả người như hổ vọt trong núi, thăng đến giữa không trung. Thân thể của hắn ở giữa không trung thế mà bắt đầu xoay tròn, giống như một đạo kịch liệt gió lốc, không khí chung quanh không ngừng bị xé nứt. Quyền cước gặp gỡ. Cả tòa đạo quán đều yên lặng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Lý Hỷ Thịnh trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, cái kiết như roi thép giống như đùi phải, từng tiếng đứt gãy không ngừng bên tai, phảng phất đầu này chân, đứt gãy vô số lễ. Ầm. Lý Hỷ Thịnh từ giữa không trung ngã xuống, hắn khuôn mặt thống khổ, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tại thảm như vậy tiếng kêu, tất cả mọi người phảng phất đại mộng mới tỉnh. Thần Hiên, thế mà thắng. Ngoài cửa ngóng nhìn những bạn học kia, khuôn mặt khó có thể tin. Liên tục 3 giới cấp tỉnh võ thuật giải thi đấu vô địch taekwondo cao thủ Lý Hỷ Thịnh, thế mà cứ như vậy thua ở Tần Hiên trên thân. Hoa! Thật lợi hại! Tần Hiên, ngươi nhất định chính là ta idol. Quá khốc, taekwondo thì có thể làm gì, khoa chân múa tay, còn không bằng Tần Hiên lợi hại. Ngoài cửa tất cả đệ tử đều xôi trào, cho dù là đạo quán bên trong những học viên kia. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Cái này bị bọn họ trước đó khinh thị thiếu niên đệ tử, thế mà chỉ một chiêu liền đem trong mắt bọn họ không thể chiến thắng quán chủ đánh bại. Cái này sao có thể? Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hán, thế mà thực thắng. Tiêu Vũ nhìn qua đạo kia ngạo nghễ thân ảnh, nguyên bản có chút khẩn trương trong đôi mắt giờ phút này lại một mảnh kinh ngạc. Tân Hiên, lại sáng tạo ra một lần kỳ tích. Tại chỗ có người cho rằng chuyện không thể nào bên trong, hắn thế mà lần nữa làm được. Hà Vũ Đờ đẫn nhìn qua Tần Hiên thân ảnh, trợn mắt líu lưới. Nàng cho tới bây giờ không biết, Tần Hiên thế mà có thể đánh như vậy. Đây là cái kia trước đó bị nàng huấn lời cũng không dám nói, chỉ biết là cười Tần Hiên sao. Mạnh Đức đồng dạng rung động tột đỉnh, đây quả thực quá mạnh, một người thế mà chọn toàn bộ Hàn Phong đạo quán, nhìn qua trên mặt đất những cái kia siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh. Trong lòng bị một tòa vạn quân cự đỉnh đập trúng, cực kỳ chấn động. Ở ngoài cửa kích động hưng phấn tiếng kêu gào bên trong, kính sợ ánh mắt sùng bái bên trong, Tần Hiên đưa bàn tay chậm rãi buông xuống, cắm vào trong túi quần, chậm rãi quay người. Bàng chi mạt lưu làm sao biết hoa hạ võ đạo. Một đám ít ngồi đáy giếng. Taekwondo, không gì hơn cái này. Tần Hiên thần sắc đạm mạc, hai câu này để cho tất cả Hàn Phong đạo quán học viên sắc mặt trắng bạch vô cùng. Bọn họ tín ngưỡng taekwondo tinh thần, tại thời khắc này càng là phá thành mảnh nhỏ. Tần Trường Thanh, cái tên này đem để bọn hắn khắc ghi cả đời. Tần Hiên đem cái kia vốn có chút nhíu bản bút ký nhặt lên, đi tới cửa ngoại giao cho Tiêu Vũ. Một bản Phật kinh mà thôi, nếu như bị người đoạt đi, ta lại tiễn cho người một bản. Tần Hiên mang theo một phần trách cứ, lại làm cho Tiêu Vũ trong nội tâm trào lên một dòng nước ấm. Ở chung quanh học sinh vây quanh. Tần Hiên quay người hướng học giáo bên trong đi đến. Trường học về sau, Tần Hiên một người quét ngang Hàn Phong đạo quán tin tức quét sạch toàn trường mỗi một cái góc. Vô số người phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Một người, làm sao có thể đem Tĩnh Thủy thành phố đại danh đỉnh đỉnh Hàn Phong đạo quán quét ngang. Bọn họ trong đó không ít người đều nhìn qua cấp tỉnh một chút tranh tài. Rất rõ ràng Hàn Phong đạo quán cùng những cái kia bất nhập lưu đạo quán khác biệt, cái này nhưng là chân chính taekwondo mọi người. Nhưng rất nhanh, tại một số người lời thề son sắt trong giọng nói, lại thêm bắt quái chi hỏa cháy hương hực, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, tạo thành nhiều cái phiên bản. Các ngươi nghe nói sao? Tần Hiên một người đem toàn bộ Hàn Phong đạo quán đều cho bưng, một người đem hơn 100 người đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Thật hay giả? Ta nghe nói Tần Hiên xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, vừa ra trận liền dọa đến Hàn Phong đạo quán bên trong người vãi đái vãi cức. Thiết, các ngươi nói cũng là giả, Tần Hiên muốn đi Hàn Phong đạo quán, một quyền đánh bay hơn 10 người, một đường từ Hàn Phong đạo quán cửa ra vào giết tới Hàn Phong đạo quán bên trong. Cả tòa trường học đều ở sôi trào, tất cả học sinh khóa sau đề tài nói chuyện tràn ngập Tần Hiên cái tên này. Mà ở những cái kia tận mắt chứng kiến Tần Hiên quét ngang toàn bộ Hàn Phong đạo quán đệ tử trong mắt, càng là kích động trong lòng không thôi, thậm chí không biết bao nhiêu người đã đem Tần Hiên coi là thần tượng của mình. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Đại trượng phu, nên được như thế. Chương 43, Thanh Lôi luyện ngọc thủ. Tại Tần Hiên đám người rời đi sau đó không lâu, Hàn Phong đạo quán lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Thanh Sơn kiến trúc chủ tịch của công ty, Hàn Phác. Hàn Phác đi tới Hàn Phong đạo quán trước mặt, khuôn mặt vẻ buồn rầu. Hắn mặc dù là Thanh Sơn kiến trúc chủ tịch của công ty, trên thực tế thủ hạ cũng có một đám chuyên môn sách thiên nhân viên. Long ca đây quả thực là gây khó cho người ta a. Hắn thấp giọng thở dài, lông mày ngưng tụ thành đoàn. Toàn bộ Tịnh Thủy người nào không biết Hàn Phong đạo quán tên tuổi, liền xem như Mạc Vân Long thủ hạ người lại tới đây, đoán chừng cũng sẽ bị đám kia luyện tê cun đô ra hỏa cho đánh đi ra, hiện tại thế mà để cho hắn hủy đi Hàn Phong đạo quán. Nhớ tới Mạc Vân Long nhiều lần dặn dò, Hàn Phác trong lòng khổ sở không thôi. Hàn ca, các huynh đệ đều chuẩn bị xong. Một tên kiến trúc sư đi đến Hàn Phác trước mặt. Ta trước vào xem. Hàn Phác do dự một chút, đi vào Hàn Phong đạo quán bên trong. Coi hắn tiến vào Hàn Phong đạo quán về sau, cả người đều ngây dại. Đầy đất máu tươi, siêu siêu vẹo vẹo bóng người ngã trên mặt đất. Ngay cả tại Tĩnh Thủy thành phố tiếng tăm lừng lẫy Tê Cun Đô đại sư Lý Hỷ Thịnh đều sủi lơ trên mặt đất. Ông trời của ta, là ai làm? Hàn Phác con mắt trong nháy mắt trợn tròn, khó tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ Hàn Phong đạo quán thế mà bị người tận diệt. Tại ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, Hàn Phác trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Long ca quả nhiên không gạt ta. Hắn mừng rỡ trong lòng, quay đầu quát to, các người đi, đem người ở bên trong đều khiêng ra đến. Sau đó bắt đầu lao động. Làm những công nhân kia chạy vào về sau, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tại Hàn Phác tiếng cửa trách bên trong, lập tức bắt đầu lao động. Mấy mươi phút về sau, tại Lý Hỷ Thịnh mục tiêu tỉ muốn nước bên trong, tòa này hắn kinh doanh mấy năm Hàn Phong đạo quán, bụi mù tràn ngập, hóa thành một vùng bình địa. Cách đó không xa, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, không biết vì sao Hàn Phong đạo quán cứ như vậy bị hủy đi. Tại trong đám người này, còn có vừa vặn đi ngang qua hai đạo bóng hình xinh đẹp. Các nàng đờ đẫn nhìn qua hoàn toàn bị san thành bình địa Hàn Phong đạo quán, trong đầu đỗng nhiên vang lên một câu. Hán, thế mà thực đem Hàn Phong đạo quán phá hủy. Hà Vũ ngơ ngác nói, gương mặt non nớt bên trên che kín kinh ngạc. Trước đó Tần Hiên nói lời như vậy lúc, nàng chỉ cho là Tần Hiên đang nói đùa, khoác lác. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới bao lâu. Tại Tinh Thủy thành phố lừng lẫy nổi danh Hàn Phong đạo quán, bị trực tiếp giả thành phế tích. Nàng trùng hợp cùng Tiêu Vũ tan học đi ngang qua nơi này, lại không nghĩ rằng gặp được dạng này một màn kinh người. Mạc Vân Long làm sao? Tiêu Vũ lẩm bẩm lấy, nàng đôi mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng. Nam Nhi chi ngôn, tứ mã nan truy. Tần Hiên lại một lần nữa để cho Tiêu Vũ xa vào đến trong lúc kinh ngạc, cũng làm cho nàng càng hiếu kỳ hơn, Tần Hiên đến cùng là thân phận gì? Dòng dã cao trung 3 năm đều bình thường lại không thể người bình thường, thế mà ở ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, để cho nàng lần lượt nhận thức lại. Người thiếu niên kia trên người phảng phất bịt kín vô số tầng mông lung mạng che mặt, càng thêm tới gần, Tiêu Vũ tâm ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Về đến trong nhà, Hà Vũ vẫn là chưa kịp phản ứng, tựa ở cửa sổ ngẩn người. Thần Hiên đến cùng làm sao làm được? Hắn lúc nào bắt đầu trở nên có thể đánh như vậy? Càng thêm suy tư. Hà Vũ cũng cảm giác được càng thêm mê mang. Nàng nhận biết Tần Hiên lâu như vậy, bây giờ lại giống như lần thứ nhất nhìn thấy đối phương một dạng. Trọng thương Triệu Minh Vũ, quét ngang Hàn Phong đạo quán. Hai chuyện này để cho nội tâm của nàng bên trong nổi lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không thể lắng lại. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Hà Vận đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hà Vũ. Thân làm Hà Vũ thân tỉ tỉ. Nàng đối với Hà Vũ tâm tình chập chờn tự nhiên có thể cảm giác được. Hà Vũ xoay đầu lại, ngây ngô trên mặt tràn ngập mê hoặc, tỷ, ngươi nói ngươi vẫn cảm thấy hiểu rất rõ người, đột nhiên trở nên tốt lạ lẫm, phảng phất từ đến đều không có nhận biết qua một dạng, đây là có chuyện gì? Hà Vận khẽ nhíu mày, mắt nhìn Hà Vũ, trầm giọng nói, tiểu Vũ, ngươi không phải ở trường học nói yêu đương à?
Yêu đương?
Hà Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, làm sao có thể? Trong trường học đám người kia làm sao lại bị ta nhìn trúng?
Liền xem như có, lúc nào tại thành tích học tập bên trên vượt qua ta lại nói.
Hà Vận nhìn chằm chằm Hà Vũ khuôn mặt nhỏ, khiến cho Hà Vũ trong lòng hốt hoảng.
Không có liền tốt.
Hà Vận thở dài một hơi, cười trả lời Hà Vũ phía trước vấn đề, người nào có một tầng không đổi.
Nhận thức lại không phải liền có thể.
Nhận thức lại sao?
Hà Vũ trong lòng lẩm bẩm, rất nhanh nàng liền khôi phục tự tin.
Lại có thể đánh thì thế nào?
Hiện tại ở niên đại này, chỉ dựa vào nắm đấm lớn là vô dụng.
Tân Hiên, đừng tưởng rằng ngươi trở nên có thể đánh, thì có thể làm cho ta xem nhẹ ngươi cái kia vô cùng gay go thành tích học tập.
Giờ khắc này ở tỉnh Thủy Châu bên trong, Tân Hiên xếp bằng ở trong phòng khách.
Tại trên người hắn, nhàn nhạt xương trắng như tơ như lũ, quanh quẩn tại thân thể của hắn phía trên.
Nếu có bày trận đồ vật, nơi này linh khí ít nhất có thể nồng đậm gấp 10 lần.
Tân Hiên trong lòng thở dài, đương thời linh vật khan hiếm, nếu là phóng tới tu chân giới, hắn giờ phút này chỉ sợ đã tu luyện đến luyện khí trung phẩm.
Linh khí như xương, đột nhiên, những xương mù này bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bên trong lan tràn, giống như từng đầu sợi tơ, chậm rãi rơi vào tại biệt thự bên trong từng cái nguồn điện bên trong.
Thử Lôi trưởng, muốn tu luyện môn thần thông này, nhất định phải lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện, đưa bàn tay rèn luyện đến cực mạnh trình độ.
Từng đạo dòng điện theo linh vật, phóng tới Tần Hiên hai tay, những cái này dòng điện có chút trên không trung hình thành màu xanh hồ quang điện, nương theo vạn cổ trường thành quyết vận chuyển, Tần Hiên dựa theo Tử Lôi trưởng phương thức tu luyện rèn luyện.
Làm những cái này dòng điện rơi vào Tần Hiên trong lòng bàn tay lúc, trên hai tay lập tức bạo khởi đùng đùng dòng điện tiếng.
Hai tay của hắn, tại thời khắc này phảng phất bị màu xanh dòng điện nơi bao bọc.
Kinh khủng dòng điện từ Tần Hiên trong da thịt chậm rãi rót vào trong máu thịt. Phù một tiếng, Tần Hiên lòng bàn tay chỗ, thế mà vỡ ra.
Trong bàn tay của hắn, càng là bày biện ra mọi chỗ cháy đen.
Vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, Tần Hiên thần sắc không vui không buồn, hắn phảng phất không có cảm giác được cái này trong lòng bàn tay thống khổ. Có thể thấy rõ ràng, hai tay của hắn thế mà ở chậm chạp khép lại.
Tần Hiên hai tay tại thanh lôi bên trong, hủy diệt đồng thời lại tại tân sinh, phảng phất xa vào đến một cái hoàn mỹ tuần hoàn.
Chơi tơ mờ sáng. Tần Hiên hai tay đã sớm không có ở đây tổn hại, ngược lại bày biện ra một cỗ nhàn nhạt xanh ngọc.
Bốn phía linh vụ đã từ lâu biến mất không còn tăm tích, Tần Hiên chậm rãi mở mắt.
Hắn đang nhìn mình hai tay, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Tại bền vững trong quan hệ dưới hạ thể, lại thêm hiện đại điện lực phát đạt, thế mà trong vòng một đêm, để cho Tử Lôi trưởng tiến vào đến ngọc thủ cảnh giới.
Tần Hiên năm ngón tay khẽ nhúc nhích, có thể thấy rõ, từng tia thanh lôi tại đầu ngón tay của hắn vũ động. Phảng phất giống như là lôi điện tinh linh.
Đột nhiên nắm tay, tất cả thanh lôi tại thời khắc này tan thành mây khói, Tần Hiên bàn tay xanh ngọc cũng dần dần thu liễm, khôi phục như lúc ban đầu.
Đoán chừng không dùng đến một tháng, liền đủ để tu luyện tới ngọc thủ đại thành.
Chỉ tiếc, muốn tu luyện thành lôi xương, nhất định phải lấy thiên lôi làm dẫn, thôn thiên lôi chi khí, phổ thông lôi điện tác dụng ngược lại không lớn.
Tần Hiên chậm rãi đứng lên, thở dài một tiếng.
Hắn thu thập một phen, tiến về trường học.
Đi qua một đêm, Tần Hiên trong trường học có thể nói là danh tiếng vô lượng, từ đi học trên đường, không biết bao nhiêu người trong bóng tối nghị luận hắn.
Thậm chí buổi sáng đi học, còn có những người khác cố ý chạy đến bọn họ lớp nhìn lén hắn vài lần, ở trong đó, còn có một số dáng điệu không tệ muội tử.
Tần Hiên, cho ngươi.
Mạnh Đức mang theo vài phần ghen tị đem một chút phong thư ném cho Tần Hiên. Đây là mộng mộng đồng học để cho ta giao cho ngươi.
Cái này mấy chương phong thư cũng là màu hồng nhạt, thậm chí còn có rõ ràng hình trái tim ấn ký, không cần nhìn Mạnh Đức đều biết, đây nhất định là thư tình.
Thần Hiên nhìn cũng không nhìn một chút, lắc đầu nói, ném rồi a.
Ném, ném.
Mạnh Đức trừng trong mắt, sau đó bất đắc dĩ nói, cũng đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là Tiêu Vũ bạn trai, làm sao có thể để ý những cái kia rong chi tục phấn.
Tần Hiên lắc đầu cười một tiếng, không có nhiều lời.
Đông nhiên, cửa lớp học, tại rất nhiều người trong ánh mắt kinh ngạc, hai tên thân mặc cảnh phục trung niên xuất hiện.
ai là Tần Hiên? Một người trong đó quát, toàn bộ lớp lập tức yên tĩnh. Tần Hiên có chút mở mắt, nhíu nhíu mày, đứng lên nói, ta là. Hai tên cảnh sát ngẩng đầu, trong tay lấy ra một tờ lệnh bắt, lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi hôm qua cùng hai bắt đầu ác ý đả thương người sự kiện có quan hệ, mời ngươi đi một chuyến cục cảnh sát hiệp trợ chúng ta điều tra. Chương 44, có thể làm khó dễ được ta. Tại toàn bộ đồng học trong ánh mắt, Tần Hiên trực tiếp liền bị hai người mang đi. Hắn nhưng lại cũng không phản kháng, dựa vào chỉ là cục cảnh sát, cũng bất quá mặc hắn ra vào thôi. Vừa vặn, hắn đi học quá mức nhàm chán, không bằng đi xem một chút. Trên bãi tập, rất nhiều người đều thấy được Tần Hiên bị cảnh sát mang đi, đưa mắt nhìn nhau. Ta nghe nói, Triệu Minh Vũ ba hắn liền là cục cảnh sát cục trưởng. Có người thấp giọng nói, chung quanh một mảnh xôn xao. Cái kia Tần Hiên lần này không là chết chắc. Cục cảnh sát cục trưởng nhi tử cũng dám đánh, bọn họ có thể nghĩ đến, Tần Hiên đến trong cục cảnh sát sẽ gặp phải hạng gì thê thảm trả thù. Coi như ngươi lại có thể đánh lại như thế nào. Tại một chút quyền lợi trước mặt, cũng vô lực phản kháng. Phải biết, cục thành phố bên trong cảnh sát thế nhưng là từng cái súng lục, liền xem như Tần Hiên chỉ sợ cũng tuyệt không dám làm loạn. Tần Hiên! Hà Vũ kịch liệt thở hào hển đống nhiên ngăn ở cảnh sát trước mặt. Làm gì? Muốn ngăn trở chấp pháp sao? Trong đó một tên cảnh sát quát. Tần Hiên có chút quay đầu, trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng màu lạnh, hắn là muội muội ta, có chuyện nói với ta. Cái kia hai tên cảnh sát vốn định muốn ngăn cản, nhưng ở Tần Hiên dưới ánh mắt, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, cả người như rớt vào hầm băng, trong lúc nhất thời thế mà không nói ra lời. Tần Hiên, làm sao đây? Hà Vũ cấp bách đều nhanh khóc lên, Tần Hiên một khi bị cảnh sát bắt đi, phụ thân của Triệu Minh Vũ lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Nói không chính xác, tùy tiện làm một tội danh đem Tần Hiên phóng tới trong đại lao đều nói không cho phép. Yên tâm. Tần Hiên đưa tay, nhẹ nhàng đập Hà Vũ bả vai, ánh mắt phiêu miểu, mang theo vẻ tự tin cùng bá đạo, dựa vào những người này, lại có thể làm gì được ta? Sự tự tin mạnh mẽ để cho Hà Vũ ngẩn ngơ, chung quanh cái kia hai tên cảnh sát càng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Lại có thể có người ban ngày ban mặt phía dưới xem thường bọn họ, người học sinh này có phải điên rồi hay không? Đắc tội cục trưởng, còn dám ở chỗ này cuồng vọng phách lối. Người tuổi trẻ bây giờ, đến trong cục liền biết cái gì mới là hối hận. Trong đó một tên cảnh sát trung niên lắc đầu cười lạnh. Vừa mới bọn họ bị Tần Hiên ánh mắt hù dọa ở, kịp phản ứng, trong lòng hai người đều dâng lên vẻ tức giận. Thế giờ, hoẹn của tôi bất luận nói thế nào, bọn họ cũng từ cảnh hơn 10 năm, hiện tại thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử ánh mắt cho hù sợ. Tần Hiên tùy ý khoát tay áo, đi theo hai cái này tên cảnh sát một mực leo lên xe cảnh sát. Trong cục cảnh sát, cái kia hai tên cảnh sát trực tiếp đem Tần Hiên mang vào trong phòng thẩm vấn liền rời đi. Tần Hiên ngồi ở nơi đây, đánh giá chung quanh, kiếp trước và kiếp này, hắn còn là lần đầu tiên vào trong cục cảnh sát. Mấy phút đồng hồ sau, đông nhiên cửa bị mở ra, một đường thân ảnh yểu điệu đi vào phòng thẩm vấn. Đây là người nữ cảnh sát, tư thế hiên ngang, một thân đồng phục cảnh sát phảng phất cũng không che giấu được nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại, nhất là trước ngực một màn kia đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối núi non, còn có kích động nam tính hóc môn bờ ngông, nhất định chính là nhân gian bưu vật. Không thể không thừa nhận, Tần Hiên trùng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng người bốc lửa như vậy mỹ nữ. Hơn nữa, cái này mỹ nữ còn là một vị cảnh sát. So với tu chân giới, tiên giới những cái kia thanh tân đạm nhã thánh nữ, tiên tử. Xinh đẹp quyến rũ ma nữ, ma tôn, vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát ngược lại để cho Tần Hiên hai mắt tỏa sáng. Thính danh. Đường Thanh Thanh ngồi xuống, đôi mắt xanh lạnh nhìn qua Tần Hiên. Nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng xem thường. Ánh mắt như thế nàng thấy nhiều lắm, không nghĩ tới. Tiểu tử này mới lên cao trung, thế mà thì có loại ánh mắt này, khó trách sẽ bị nắm chặt đến. Rất nhanh, Tần Hiên trong lòng liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Tần Hiên. Giới tính. Tần Hiên ánh mắt có chút quái dị, Đường Thanh Thanh lạnh lùng nói, nhường ngươi trả lời, ngươi liền trả lời. Nam. Tần Hiên trong lòng nổi lên một tia buồn cười, có nhiều thú vị nhìn qua vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát. Tội danh của ngươi là... Đường Thanh Thanh thấy được tư liệu, nao nao. Ác ý đả thương người. Đả thương đồng học, cùng đem Hàn Phong đạo quán nhiều người đánh trọng thương. Tài liệu này là thật à? Bản thân giống như không cầm nhầm à?
Nàng nhưng lại nghe nói Hàn Phong đạo quán bên trong phát sinh đại quy mô sự kiện đánh lộn, hơn 30 tê cun đô học viên cùng Hàn Phong đạo quán huấn luyện viên đều bị đả thương, tất cả mọi người cơ hồ cũng là lấy gãy xương trọng thương được thu vào trong bệnh viện. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, tạo thành thảm như vậy án kiện thấp nhất cũng là loại kia câu lạc bộ đội, làm sao lại chỉ có cái này một cái học sinh. Hàn Phong đạo quán người là người đả thương. Đường Thanh Thanh kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Hiên.
Ân.
Tần Hiên cười nhạt gật đầu.
Thật là ngươi làm.
Đường Thanh Thanh chấn động vô cùng, một cái còn tại lên trung học đệ nhị cấp đệ tử, có thể làm tổn thương nhiều người như vậy. Hơn nữa, bên trong còn có cấp tỉnh võ thuật cuộc tranh tài quán quân.
Tần Hiên khẽ nhíu chân mày, chẳng lẽ là ngươi làm?
Đường Thanh Thanh thần sắc lạnh dần, nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?
Tần Hiên chân mày nhíu càng chặt. Nữ nhân này dáng dấp không tệ, nhưng nói nhảm nhiều không nói, còn như thế táo bạo.
Đoán chừng rất khó gả đi.
Tần Hiên trong lòng đánh giá như thế lấy, ngược lại ngồi ở tại chỗ không nói gì.
Rất nhanh, Đường Thanh Thanh thuận miệng hỏi mấy câu bên trong, nàng liền bị người gọi ra phòng thẩm vấn.
Cục trưởng, sao ngươi lại tới đây?
Đường Thanh Thanh đi ra phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy một tên sắc mặt cực kỳ âm trầm trung niên nhân. Trung niên nhân này ước chừng hơn 40 tuổi. Cùng Triệu Minh Vũ có 5 phần tương tự, giờ phút này, trong mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa. Hôm qua coi hắn biết được con trai mình bị đả thương thời điểm, cả người cơ hồ đều nhanh điên. Trong mắt hắn, con trai mình cho tới bây giờ cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt, taekwondo có thành tựu, thành tích lại tốt, dáng dấp cũng là anh tuấn xuất khí. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh Triệu Minh Vũ lúc, lửa giận trong lòng cơ hồ đều sẽ lý trí của hắn pha tan. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha dám trọng thương con trai hắn hung thủ.
Chuyện này từ ta tự mình đến giải quyết.
Triệu Uy ngữ khí băng lãnh, khiến cho Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ.
Chật, nàng liền bị Triệu Uy ngăn ở ngoài cửa.
Triệu Uy đi vào phòng thẩm vấn, coi hắn nhìn thấy Tần Hiên thời điểm, cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng.
Ngươi chính là đả thương Tiểu Vũ người.
Triệu Uy gầm nhẹ nói, hai mắt có chút sung huyết.
Cái này trong phòng thẩm vấn giám sát sớm đã bị hắn đóng lại. Phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không truyền đi, ngoài cửa hắn càng là đã sớm giao phó xong, vô luận bên trong truyền ra thanh âm gì, đều không cho phép có người tiến đến.
Tần Hiên nhàn nhạt nhìn qua Triệu Uy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý.
Ngươi nói là Triệu Minh Vũ.
Tần Hiên nhẹ nhàng nói, hắn tự cho là mình biết chút khoa chân múa tay, liền dám khiêu chiến ta, quyền cước không có mắt, thủ thương cũng là nên a.
Triệu Uy lại cũng áp chế không nổi nội tâm nộ khí. Tiểu tử này đã thương con trai bảo bối của hắn, lại còn dám ở trước mặt mình phách lối như vậy.
Ta hôm nay nhường ngươi so Tiểu Vũ còn thảm hơn gấp 10 lần.
Hắn gây rồi một cái xương cốt, ta liền gõ nát ngươi 10 cái xương cốt.
Triệu Uy phát ra gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp xuất ra gậy cảnh sát, 2-3 bước liền xông về Tần Hiên, hướng Tần Hiên đầu trực tiếp đập tới.
Giờ phút này Tần Hiên tay sớm đã bị còng tay khảo tại trên ghế. Hắn cũng căn bản không lo lắng Tần Hiên có phản kháng gì năng lực.
Tại gậy cảnh sát sắp rơi xuống trong nháy mắt, một tay nắm nhẹ nhàng xuất hiện ở Triệu Uy trước mặt, cái kia thế đại lực trầm gậy cảnh sát rơi vào cái này trong lòng bàn tay, lại phảng phất bùn chìm biển cả.
Triệu Uy sửng sốt, chợt hắn chấn động vô cùng nhìn chằm chằm Tần Hiên, kinh ngạc nói, ngươi không phải là bị quòng tay quòng vào sao?
Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, hắn cầm một cái đã bị kéo đứt quòng tay.
Ngươi nói là cái này đồng nát sắt vụn sao?
Tần Hiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, bàn tay đột nhiên dùng sức, côn cảnh sát kia trực tiếp bị Tần Hiên cướp đi.
Đồng thời một cước đá vào Triệu Uy bụng, Triệu Uy cả người mạnh mẽ bay ra về phía sau 3 mét, thống khổ co quắp.
Danh con, ngươi dám đánh ta?
Triệu Uy khó tin nhìn về phía Tần Hiên, bản thân có thể là cục cảnh sát cục trưởng, thế mà ở bên trong địa bàn của mình, bị một cái mao đầu tiểu tử ẩu đả.
Ta vừa vặn giống nghe thấy, ngươi muốn đánh gãy ta 10 cái xương cốt.
Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nụ cười này ở trong mắt Triệu Uy lại có vẻ vô cùng đáng sợ.
Bá.
Triệu Uy động, hắn thuần thục đến cực điểm từ bên hông rút ra một chuôi súng lục.
Đen như mực cửa động trực chỉ Tần Hiên, Triệu Uy lộ ra một tia nhe răng cười.
Tiểu tử, ngươi dám tại trong cục tập kích ta, hiện tại coi như ta giết chết ngươi, chỉ sợ cũng là thuộc về bình thường sự tình.
Phải không?
Tần Hiên lơ đễnh, lộ ra một vẻ cười nhạt nhìn về phía Triệu Uy. Ngươi có thể thử xem.
Chương 45, luận đạo đấu pháp.
Ẩm. Súng văng lên, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Triệu Uy đã sớm giận không thể nghỉ, tại Tần Hiên uy hiếp cùng dưới sự kích thích, thật sự nổ súng.
Đạn như thoi đưa, chớp mắt đã tới. Tần Hiên không khỏi khe khẽ thở dài, vốn định giữ ngươi một mạng, vẹn vẹn đoạn ngươi mười xương. Chưa từng nghĩ ngươi tự tìm đường chết, đã như vậy, liền đừng trách ta.
Trong khi nói chuyện, tay phải hắn ngăn ở trước người, một đôi tay trong ngón tay, hiện ra đồng quang đạn tùy ý rơi xuống.
Đinh đương. Thanh âm thanh thúy, để cho Triệu Uy triệt để ngây ngẩn cả người.
Hắn phảng phất sợ choáng váng, một người, thế mà lấy tay liền chặn lại đạn.
Ngươi! Ngươi!
Triệu Uy bỗng nhiên hối hận, hắn bàn giao người bên ngoài vô luận có bất kỳ tiếng vang, đều không cho phép tiến vào trong phòng thẩm vấn.
Bằng không mà nói, bản thân đám kia thuộc hạ, đã sớm xông tới.
Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, con của ngươi không biết sống chết, không nghĩ tới ngươi cũng giống như thế.
Triệu Uy chật vật đứng lên, phóng tới cửa phòng thẩm vấn, mặt mày sợ hãi.
Tần Hiên cười lạnh, trong mắt nổi lên vẻ sắc ý, hôm nay nếu đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ bị súng giết đến bước này, người này bởi vì bản thân mối thủ, nổ súng giết người.
Nếu không chú hắn, dùng cái gì bình tâm?
Lòng bàn tay của hắn chỗ, một vòng hồ quang điện nhảy lên, nương theo Tần Hiên chỉ tay một cái.
Phúc!
Một tia điện phá toái hư không, đánh rơi tại Triệu Uy sau đầu.
Giờ khắc này, Triệu Uy thân thể phảng phất co quắp cương giữa không trung, tay của hắn khoảng cách cửa phòng thẩm vấn bất quá xa 1 mét, cái này 1 mét khoảng cách, cũng đã sinh tử cách.
Triệu Uy cái hót, một vòng nhàn nhạt thanh yên lên không, một chỉ này điện mang, đã đem Triệu Uy đại não phá hủy hầu như không còn.
Thần Hiên nhàn nhạt liếc qua, liền không ở chú ý.
Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên được mở ra, hai bóng người đi vào trong phòng thẩm vấn. Trong lúc các nàng nhìn thấy trong phòng thẩm vấn Triệu Uy sủi lơ thi thể lúc, hơi sững sờ.
Mạc Thanh Liên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nàng rất rõ ràng, Triệu Uy đã sinh cơ hoàn toàn không có.
Rất rõ ràng, hắn chết, toàn bộ trong phòng thẩm vấn, duy nhất có thể giết hắn chỉ sợ chỉ có Tần Hiên.
Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Liên trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Hiên thân ảnh, bước nhanh về phía trước, cung kính nói, Tần tiên sinh, Thanh Liên đến trưởng, mong thứ tội.
Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của nàng nhỏ xuống, Mạc Thanh Liên khẩn trương đến cực điểm.
Mà trong phòng thẩm vấn một bóng người khác, càng là kinh hãi tột đỉnh, hắn là Tĩnh Thủy thành phố thị trưởng.
Đồng Minh Thanh,
cũng là lưu học hải môn sinh đắc ý, bây giờ Tĩnh Thủy thành phố trung tâm quyền lực đệ nhất nhân, tuổi gần 40 liền leo lên thị trưởng chi vị, có thể nói là một vùng tuấn kiệt.
Nhưng giờ khắc này, cái này vị tuấn kiệt nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động.
Lâm Hải Mạc gia thiên kim, thế mà ở đối với một vị 17-18 tuổi thiếu niên cúi đầu.
Đây chính là Lâm Hải Mạc gia, chiếm cứ tại Lâm Hải nhiều tỉnh cự đầu.
Cho dù là một tỉnh trưởng nhìn thấy cái này vị chớ thiên kim, cũng bất quá được cùng thế hệ chi lễ tiết, thế ra như vậy kiểu nữ bây giờ lại là như thế thái độ cung kính.
Thiếu niên này đến cùng là ai?
Triệu Uy đến cùng gây một vị nhân vật dạng gì?
Dạng người này, thế mà bị hắn đường hoàng bắt trở lại. Chẳng lẽ, hắn người cục trưởng này không muốn làm sao?
Mang theo một tia nộ khí cùng sợ hãi, Đồng Minh thanh quát, Triệu Uy, ngươi còn nằm dạp trên mặt đất làm gì?
Thần Hiên nhàn nhạt liếc qua Mạc Thanh Liên, mới chậm rãi gật đầu, ân.
Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn cũng không nhìn hướng cái này vị được xưng là Tịnh Thủy Tuấn Kiệt thị trưởng đại nhân, chậm rãi đi ra ngoài.
Đừng gọi hắn đã chết.
Mạc Thanh Liên vội vàng ngẩng đầu, thấp giọng nói.
Nàng không để ý Đồng Minh Thanh kinh ngạc sợ hãi biểu lộ, theo sát Tần Hiên bước chân trở về.
Trong cục cảnh sát, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt đều trở nên bất động.
Vị thiếu niên này, lại có thể kinh động thị trưởng.
Ông trời của ta, hắn đến cùng là thân phận gì?
Đường Thanh Thanh càng là tràn ngập hiếu kỳ, một người quét ngang toàn bộ Hàn Phong đạo quán, bây giờ thậm chí ngay cả thị trưởng cũng vì đó hộ giá hộ tống, chẳng lẽ... Vị này là trong tỉnh đến đại thiếu hay sao?
Đối với những ánh mắt này, Thần Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới.
Hắn đi ra cục cảnh sát, chậm rãi ngồi ở Mạc Thanh Liên trước kia Audi thể thao bên trên.
Người tìm ta có việc.
Thần Hiên ngẩng đầu lên nói.
Hắn nhưng không có thông chi bất luận kẻ nào, Mạc Thanh Liên làm sao biết mình bị bắt lại.
Mạc Thanh Liên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Thần Hiên, thấp giọng nói, ta vốn là muốn nói cho Tần tiên sinh một chuyện, đi trường học bên trong tìm ngài mới phát hiện chuyện này. Trong nội tâm nàng tuôn ra vẻ tức giận, Tinh Thủy thành phố, đây chính là Mạc gia kinh doanh địa bàn. Tần Hiên thân làm Mạc gia quý khách, thế mà bị bản xứ cảnh sát mang đi, nàng không có nửa điểm tin tức, nếu thật là xảy ra chuyện gì, toàn bộ Tinh Thủy thành phố không phải muốn bị lật tung trời. Bất quá nhìn Tần Hiên bộ dáng, nàng biết được, cái này vị Tần tiên sinh cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo Mạc gia, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lần này ta tới tìm Tần tiên sinh, chủ yếu là Lý Văn Thao sự tình. Mạc Thanh Liên lái xe, cười khổ nói, sự tình lần trước về sau, không ra Tần tiên sinh sở liệu, Lý Văn Thao ngày thứ hai liền đã phơi thây hoang dã, hẳn là Chu Khánh Quốc làm. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tần Hiên phiêu mi. Mấu chốt là Lý Văn Thao sư phụ, Lâm Hải Phong Thủy Đại Sư, Trần Phụ Vân. Mạc Thanh Liên thở dài nói, Chu Khánh Quốc giết Lý Văn Thao, chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng Trần Phù Vân không biết từ làm sao biết là Tần tiên sinh vạch trần đệ tử của hắn thuật pháp, hắn chẳng những không có gây sự với Chu Khánh Quốc, ngược lại phát ngôn bừa bãi, muốn cùng Tần tiên sinh luận đạo đấu pháp. Luận đạo đấu pháp? Tần Hiên nghe được không khỏi yên lặng cười một tiếng, nhất giới thế tục người tu đạo, thế mà tìm hắn luận đạo đấu pháp. Hắn cũng xứng. Mạc Thanh Liên dư quang đảo qua Tần Hiên mang theo nụ cười khinh thường, thấp giọng nói, Tần tiên sinh. Cái này vị Trần Phù Vân cùng Lý Văn Thao khác biệt, hắn nhưng là chân chính phong thủy đại sư, đã từng tự mình lấy phong thủy sát thuật bại qua một tên nội kình đại thành cao thủ, thực lực sâu không lường được. Ngay cả gia gia của ta cũng nói, cái này vị Trần Phù Vân vô cùng có hy vọng bước vào đạo cảnh, cùng nội lực võ giả kề vai. Thần Hiên thần sắc như thường, trong lòng âm thầm suy tư. Phong thủy sát trận bại qua một tên nội kình đại thành cao thủ, cái này đích xác có mấy phần bản sự. Lúc trước Lý Văn Thao chỗ thực chiến thuật phong thủy nhưng lại cùng tu chân giới pháp quyết giống nhau đến mấy phần, hơn nữa dựa theo Mạc Thanh Liên nói, Trần Phù Vân am hiểu bảy trận. Đã như vậy, bảy trận đồ vật lại có thể là phàm vật. Phàm vật cũng không khả năng thành trận. Tần Hiên đã sớm muốn tại tỉnh Thủy Châu bố trí xuống một tòa tụ linh trận, chỉ tiếc trong tay không có tài liệu bảy trận, nói không chính xác, cái này vị Trần Phù Vân trên thân có thể sẽ có. Nghĩ tới đây, Tần Hiên liền cũng không cự tuyệt. Nhàn nhạt hỏi, lúc nào? Mạc Thanh Liên nghe vậy, thấp giọng nói, 10 ngày sau, cảnh hào số du thuyền. Trên du thuyền luận đạo đấu pháp. Thần Hiên kinh ngạc. Mạc Thanh Liên giải thích nói, cái này cảnh hào số du thuyền vốn là Trần Phù Vân dưới quyền sản nghiệp một trong, không chỉ có như thế, lần này cảnh hào số du thuyền còn có thật nhiều dưới đất quyền thi đấu cùng song bạc, là Lâm Hải bên trong tương đối nổi danh một chỗ động tiêu tiền. Trần Phù Vân lần này lựa chọn tại cảnh hào số trên du thuyền, trong đó cũng không thiếu thế gia người, hắn nghĩ phải lấy Tần tiên sinh làm đá đặt chân, hướng Lâm Hải chư thế gia biểu hiện ra hắn phong thủy đại sư uy nghiêm. Đem ta coi như đá đặt chân. Tần Hiên cười, nụ cười này để cho Mạc Thanh Liên trong lòng trận trận phát lạnh. Từng có lúc, có không biết bao nhiêu thiên cổ kỳ tài, tuyệt thế thiên kiêu muốn đạp trên hắn thi cốt mà đi, cuối cùng lại là hắn leo lên thanh đế chi vị. Vạn cổ bất hủ. Bây giờ, lại có thể có người muốn giẫm hắn dương oai. Thời gian cuối cùng rồi sẽ để cho thế nhân minh bạch một cái đạo lý, cũng như tiền thế tinh không vạn tộc, tiên giới gia tộc của người chết sở minh bạch đạo lý. Hắn thanh đế, Tần Trường Thanh. Tuyệt đối không thể khinh đủ. Chương 46, Tiêu Vũ Tâm Tư. Tần Hiên bị cảnh sát mang đi về sau, liền một mực xa vào đến mất tích bên trong. Hà Vũ từng tự mình đi cục cảnh sát hỏi thăm. Lại bị cáo chi, Tần Hiên sớm đã bị vô tội thả ra. Tin tức này, trong trường học nhắc lên một trận xôn xao. Nhưng Tần Hiên thủy chung đều không có đi học, cũng không người nào biết hiểu hắn đến cùng ở nơi nào. Trong trường học, Lục Vân Phàm cau mày, bên cạnh hắn chó săn Vương Hiểu một mực rất trung thành nương theo khoảng trường. Ngươi nói, Triệu Uy bị cách chức. Lục Vân Phàm hít sâu một hơi, dị thường giật mình. Hàn Phong đạo quán bị Tần Hiên quét ngang. Tin tức này đã để hắn trợn mắt hốt mồm. Bây giờ, thậm chí ngay cả Triệu Uy đều bị cách chức. Đây chính là thị cục cục trưởng, có ai quyền lợi lớn như vậy đem Triệu Uy cách chức? Ta thăm dò được, tựa như là thị trưởng tự mình ra lệnh. Không chỉ có như thế, Triệu Minh Vũ một nhà đều rời khỏi Tĩnh Thủy thành phố. Vương Hiểu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một cái không quyền không thế tiểu tử nghèo, thế mà có thể khiến cho thị trưởng xuất thủ. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Chẳng lẽ là Triệu Uy đắc tội người nào hay sao? Lục Vân Phàm trầm giọng nói, hắn làm sao cũng không biện pháp tin tưởng, chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì Tần Hiên. Dù sao, hắn sớm đã đem Tần Hiên bối cảnh điều tra nhất thanh nhị sở, ký túc ở khác người ta tiểu tử nghèo, phụ mẫu đều ở nơi khác. Để đọc chuyện. Kẻ như vậy, lại có thể có dạng gì bối cảnh? Lục Thiếu không cần thiết lo lắng, ta xem cái kia Tần Hiên tuyệt đối là sợ, bằng không mà nói, làm sao có thể hiện tại cũng không đến trường học. Vương Hiểu ở một bên nịnh nọt cười nói, lại nói, liền xem như thị trường, tại Lục Thiếu trong mắt, chỉ sợ cũng không đủ thành đạo a. Hắn nhưng là Lục gia thiếu gia, Lục gia chính là Tịnh Thủy thế gia, liền xem như trước mắt thị trưởng đạo sư cùng Lục Vân Phàm gia gia cũng là hảo hữu chí giao. Lục Vân Phàm gật gật đầu, cười nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không đem một cái Tần Hiên để vào mắt, bất quá bây giờ xem ra, hắn coi như thức thời. Nếu như hắn còn dám xuất hiện, ta chỉ có thể tự mình động thủ ứng phó hắn. Đó là, Lục Thiếu trước đó một mực vì tại Tiêu Vũ trước mặt giữ lại mặt mũi, nhờ vậy mới không có xuất thủ, bằng không mà nói, cái kia họ Tần tiểu tử, sớm đã bị Lục Thiếu đẻ chết một con kiến một dạng giết chết. Vương Hiểu vội vàng nói. Lục Vân Phàm nghe nói, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, Triệu Uy bị cách trước, cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hiên vẫn luôn chưa từng xuất hiện trong trường học. Rất nhiều người đối với Tần Hiên chú ý cũng dần dần nhạt đi, khóa sau đề tài nói chuyện biến thành cái khác bắt quái. Nhưng lại Hà Vũ, nàng mỗi ngày đều tiến về Tần Hiên lớp nhìn lên một cái. Có đôi khi giả bộ như đi ngang qua quăng tới một chút, từ bắt nguồn từ cuối cùng, Tần Hiên chỗ ngồi cũng là trống rỗng. Cái này Tần Hiên, hiện tại thế mà học xong trốn học. Hà Vũ nắm nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Một bên Tiêu Vũ lẳng lặng đảo quyển sổ kia bản, nhìn qua phía trên Phật văn. Nghe được Hà Vũ lời nói, không khỏi ngẩng đầu cười một tiếng, ngươi rất quan tâm ca ca ngươi. Hừ, ta mới không có dạng này ca ca. Hà Vũ bĩu môi, thấp giọng nói, còn có mấy ngày nửa tháng chính là cuộc thi, gia hỏa này sẽ không phải liền khảo thí cũng không tới a. Tiêu Vũ cười một tiếng, nàng khẽ lắc đầu, mạnh miệng mềm lòng. Bất qua nói đến, Tần Hiên đích xác rất lâu không có tới trường học, lấy Tần Hiên thành tích học tập, chỉ sợ về sau chỉ có thể bên trên một cái tam lưu đại học. Nàng mặc dù thường xuyên nghiên tập Phật Kinh, nhưng việc học lại không chút nào rơi xuống, lấy thành tích của nàng, thi đậu một cái nhất lưu đại học cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi, nàng đã sớm có mục tiêu rõ rệt, tại lúc học lớp 10, liền đã xác định bản thân muốn kiểm tra bên trên trường học nào. Lúc này, nơi xa đi tới hai bóng người. Tiêu Vũ. Lục Vân Phàm ngậm lấy ý cười, mang theo bản thân tùy tùng Vương Hiểu chậm rãi đi tới. Tiêu Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc bình tĩnh như nước, một đôi mắt không hề bận tâm, ngẩng đầu lên nói, có việc. Hà Vũ cũng không khỏi lạnh rên một tiếng, tức giận trừng mắt liếc Lục Vân Phàm. Các nàng cũng đều không phải người ngu, Tần Hiên trước đó gặp được phiền toái nhiều như vậy, kẻ khởi xướng chính là trước mắt cái này vị Lục thiếu gia. Ngày mai có một trận du thuyền, ta thế nhưng là xin cha ta mang đến mấy chương gia trận quyển, các ngươi có hứng thú không? Lục Vân Phàm trên mặt đẹp trai mang theo nụ cười ấm áp, đối với Tiêu Vũ cùng Hà Vũ không chào đón thái độ cũng không để bụng. Vương Hiểu ở một bên cười nói, đây chính là cảnh hào số du thuyền, nghe nói người ở bên trong không phú thì quý, liền xem như ta cũng bị dính lấy Lục thiếu quang mới có thể đi vào. Cảnh hào số du thuyền không chỉ có riêng là ở Tịnh Thủy thành phố, tại Lâm Hải nhiều tỉnh ở giữa, cảnh hào số du thuyền mỗi 3 tháng mở ra tuần hành một lần, bên trong quyền quý không biết có bao nhiêu, trong đó thân phận thấp nhất cũng là tài sản quá 100 triệu đại hào, còn có thật nhiều quyền khuynh nhất phương thế gia. Người bình thường cả đời này chỉ sợ đều không biện pháp leo lên đi một lần, có thể leo lên cảnh hào số du thuyền, là bao nhiêu người vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Ta không đi, lập tức phải khảo thí, ta còn muốn ôn tập. Hà Vũ nghiêm mặt, trực tiếp cự tuyệt. Lục Vân Phàm biểu lộ hơi cương, bất quá hắn cũng không để bụng. Hắn chủ yếu mời nhân vật nữ chính là Tiêu Vũ, về phần Hà Vũ. Lục Vân Phàm trong lòng cười lạnh, dạng này bùi công chúa, hắn có thể nhìn không lên. Người khác không biết thân phận của Tiêu Vũ, hắn nhưng có biết, Tiêu Vũ thế nhưng là người của Tiêu gia. Tiêu gia, chỉ là hai chữ này, liền là đủ. Nói lên mỹ nữ, Lục Vân Phàm gặp qua không biết bao nhiêu. Nhưng hắn Lục Vân Phàm nữ nhân lại có thể là những cái kia dòng chi tục phấn có thể so sánh. Tiêu Vũ khẽ ngẩng đầu, Cảnh Hào số, cái tên này nàng cũng nghe nhiều nên thuộc. Hơi suy tư một phen, Tiêu Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt. Lục Vân Phàm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói, vậy ngày mai ta đúng giờ tới đón ngươi. Hắn mang theo tươi cười đắc ý mang Vương Hiểu rời đi, một bên Hà Vũ nhăn lại khả ái cái mũi nhỏ, nói, Tiêu Vũ, ngươi đáp ứng hắn làm gì? Tiêu Vũ lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời. Cảnh Hào số, phàm là Lâm Hải đại lão cự đầu đều sẽ không bỏ qua. Hắn, sẽ đi sao? Tiêu Vũ trong lòng lẩm bẩm lấy, trong trí nhớ, khuôn mặt kia đã có chút mơ hồ. Thậm chí, nàng chỉ biết là danh tự của người nam nhân kia. Đưa nàng cùng nàng mẫu thân vứt bỏ ở một bên, để cho nàng trong lòng hận, rồi lại không hận nổi nam nhân. Hà Vũ gặp Tiêu Vũ biểu lộ phức tạp, khe khẽ thở dài. Nàng và Tiêu Vũ quan hệ rất tốt, lại cũng không biết Tiêu Vũ thân phận cụ thể, nàng chỉ là có chút suy đoán, dù sao, nàng là Hà gia người, cứ việc rời nhà 3 năm, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Nghe nói Tiêu gia có một vị tuấn kiệt, mặc dù đã thành cưới, cũng rất đã sớm tuân ra hắn tại chưa lập gia đình trước đó, từng cùng một nữ nhân có một đoạn nghiệt duyên. Tại Tiêu lão thái gia quyết định bên trong, cái này vị tuấn kiệt không thể không phụng mệnh thành hôn. Về sau nữ nhân kia trốn vào cổ tháp, nghe đồn nàng vì Tiêu gia vị kia tuấn kiệt sinh hạ một nữ. Chuyện này, lúc trước thế nhưng là danh chấn nhất thời. Mà bây giờ vị kia Tiêu gia tuấn kiệt, cũng là Lâm Hải nhiều tỉnh một phương cự đầu, cho dù là Mạc gia đều chưa chắc dám đắc tội tồn tại. Tinh Thủy Châu bên trong, toàn bộ biệt thự trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tại trung tâm nhất, một bóng người ngồi xếp bằng, hơi thở bên trong, từng đạo luyện không phun ra. Xung quanh thân thể của hắn phảng phất quanh quẩn tầng tầng linh vụ, mỗi một lần thổ nạp, chung quanh linh vụ liền biến mất không còn tăm tích. Dòng dã 10 ngày, thần hiên đều ở tại tỉnh Thủy Châu bên trong. Hắn quên hồ tất cả người xa vào đến một loại không linh cảnh giới tu luyện. Vạn cổ trường thanh quyết không ngừng vận chuyển, cắn nuốt tỉnh Thủy Châu linh khí chung quanh. Nay 10 ngày bên trong, thần hiên trong cơ thể linh hải ngưng tụ thành 3 trượng, lại ngưng 1 trượng, 3,3 m. Hắn chính là có thể bước vào luyện khí trung phẩm. Một khi tiến vào luyện khí trung phẩm, hắn liền có thể ngưng tụ huyết hải, rèn đúc kim thân. Kim thân thành, thân thể của hắn có thể so với pháp khí, liền xem như đạn rơi vào trên thân thể của hắn, cũng không thương tổn mảy may. Liên sắt tổn thương lực cực lớn súng ngắm, cũng không khả năng đột phá phòng ngự của hắn. Ngưng tụ kim thân về sau, hắn cũng coi như ở nơi này đương thời có sức tự vệ nhất định, cố nhiên là nội lực võ giả. Cũng không đủ thành đạo. Thẳng đến trạng vạng tối, Tần Hiên bị một chiếc điện thoại cắt đứt tu luyện. Mạc Thanh Liên thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, ngoài cửa, Mạc Vân Nghị đã sớm xin đợi lâu ngày. Tần Hiên đổi một bộ quần áo, lúc này mới leo lên Mạc Vân Nghị xe. Bất quá nửa giờ, Mạc Vân Nghị dừng xe ở một tòa bến cảng, cung kính vì Tần Hiên mở cửa xe. Thần tiên sinh, Cảnh Hào số du thuyền đến. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tần Hiên trong đôi mắt. Chiếc này du thuyền, đèn đuốc sáng trưng, lại như tung hoành tại trong ông dương cương thiết cự thú. Tinh thủy thành phố là du thuyền đệ tam đứng, đợi đến sau nửa đêm, càng là sẽ trực tiếp lái vào vùng biển quốc tế. Đó mới là cái này chuyến du lịch sang trọng vòng chân chính mở màn, quyền quý tụ tập. Thần hiên tại Mạc Vân Nghị dưới sự hướng dẫn, chậm rãi bước vào du thuyền bên trong. Thần tiên sinh, Mạc Lao khi lấy được bù đắp lăng thủy quyết về sau, liền đã bế quan. Ngài nếu là có nhu cầu gì, có thể cùng ta nói. Mạc Vân Nghị cung kính nói, hắn hơi do dự dưới, vẫn là mở miệng, hôm nay, nhị gia cũng tới, ngài nếu không muốn gặp một lần. Trong miệng hắn nhị gia, chính là Mạc Tranh Phong con trai thứ hai, cũng là phụ thân của Mạc Thanh Liên, Mạc Kinh Phong. Lâm Hải nhiều tỉnh thương nghiệp cự ngạc, thế lực cực lớn, Lâm Hải hướng bắc bán bộ phận thành thị, Mạc Kinh Phong cái tên này, cơ hồ so với một tỉnh trưởng còn muốn có tác dụng. Tần Hiên ánh mắt thiên tĩnh, hắn đánh giá một chút chiếc này du thuyền, khẽ gật đầu nói, cũng tốt. Chương 47, Mạc Kinh Phong khinh thị. Trên du thuyền, Lục Vân Phàm ngậm lấy một nụ cười, ôn văn nhị nhã đi ở phía trước. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Vũ ôm bản bút ký, một bộ váy trắng, tại trong gió biển quét nhảy múa, như một đóa chứa bạch liên. Ngây ngô dung nhan cùng đạm nhã khí chất thậm chí vượt trên du thuyền danh viện phu nhân một đầu, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Tiêu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng tại du thuyền phảng phất tìm cái gì, cuối cùng, thanh đạm trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Tiêu Vũ, thế nào? Cái này cảnh hào số du thuyền thế nhưng là Lâm Hải đệ nhất giải trí hình du thuyền. Lục Vân Phàm trong mắt lóe lên một vòng ngạo ý, ưu nhã cười. Một bên Vương Hiểu liên tiếp gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn còn là lần đầu tiên leo lên như thế du thuyền sang trọng, nuốt từng ngụm nước. Chỗ như vậy, chỉ sợ cả đời này cũng không có tư cách đi lên mấy lần, mặc dù hắn trong nhà cũng là tiểu phú tiểu quý, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Tiêu Vũ không có trả lời, ánh mắt của nàng phảng phất dừng lại, một bóng người tại đám người xa xa bên trong hiện lên, để cho nàng có chút quen thuộc. Thần Hiên. Tiêu Vũ đạm nhã trên nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần Hiên. Cái tên này để cho Lục Vân Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, theo Tiêu Vũ ánh mắt nhìn lại, nơi nào có Tần Hiên thân ảnh, không khỏi cười ha ha nói, Tiêu Vũ, ngươi không phải nhìn lầm rồi à. Cái này cảnh hào số du thuyền, Tần Hiên cũng có tư cách kia đến sao. Hắn trong lời nói mang theo một tia khinh thường, có thể tới chiếc này du thuyền, cũng là Lâm Hải nhiều tỉnh quyền quý, toàn bộ tỉnh thủy thành phố có thể tới tuyệt không cao hơn 20 người, huống chi một ngôi nhà cảnh bình thường học sinh nghèo. Tiêu Vũ trong đôi mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dĩ nhiên Tần Hiên có thể khiến cho Mạc Vân Long không đúng, bất quá liền xem như Mạc Vân Long, cũng không có tư cách bước vào chiếc này chuyến du lịch sang trọng vòng bên trên. Mạc Vân Long chỉ là vì Mạc gia quản lý tỉnh thủy sản nghiệp, mà Mạc gia tại tỉnh thủy sản nghiệp, nhiều nhất cũng bất quá miễn cưỡng quá 100 triệu thôi. Chiếc này trên du thuyền, tùy tiện nhảy ra một người, thân gia đều vượt xa Mạc Vân Long mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lục Vân Phàm trong lòng hít sâu một hơi, ngăn chặn trong nội tâm không vui. Tiêu Vũ, sớm muộn gì ngươi sẽ thấy ta cùng với Tần Hiên chênh lệch. Liền xem như công chúa yêu tiểu tử nghèo, cũng bất quá là chuyện cổ tích bên trong hư cấu mà thôi. Huống chi, ngươi là Tiêu gia công chúa. Du thuyền cao tầng, một vị trung niên lung lay chén rượu, nhìn xuống cách đó không xa Tĩnh Hải thành phố. Tại hắn bên cạnh, còn có một vị tóc hơi bạc lão giả, hai mắt cụp xuống, huyệt thái dương cao cao nâng lên, cả người nhìn như gầy gò, lại chìm vững như bàn thạch. Tôn lão, nghe nói Thanh Liên đến Tĩnh Thủy thành phố. Mạc Kinh Phong trên mặt hiện lên vẻ không vui, nhíu mày, nha đầu này càng ngày càng quá mức, đều đã lớn như vậy, không biết vì gia tộc quản lý sản nghiệp thì cũng thôi đi, liền võ đạo cũng không chuyên tâm, liền biết chạy loạn. Một bên Tôn Hưng lắc đầu, thở dài, Thanh Liên đã là khó gặp võ đạo thiên tiêu, lần này nàng cùng Mạc lao đến Tĩnh Thủy thành phố, là ta đáp ứng. A. Mạc Kinh Phong lông mày khẽ nhúc nhích. Ta ngược lại thật ra nghe nói Tịnh Thủy sự tình, phụ thân ta thương hoạn bị một cái kỳ nhân chữa khỏi. Cũng không biết thực hư. Mạc Tranh Phong thương thế đã có thời gian rất dài, hắn đã từng trọng kim bái phỏng trong ngoài nước danh y đi đều không thể chữa trị, thậm chí ngay cả dược thần đường hắn đều từng tự mình bái phỏng, cuối cùng thất vọng mà về. Kỳ nhân. Nhị gia nói là Tần Đại Sư A. Tôn Hưng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nghe nói cái này vị Tần Đại Sư thuật pháp cao thâm. Có thể ngự lôi thành long, từng phá Lý Văn Thao thuật pháp, dọa đến Chu Khánh Quốc chật vật mà chạy. Chắc hẳn, thuật pháp như vậy đại sư có thể chữa trị Mạc lão cũng chưa chắc không thể có thể. Mạc Kinh Phong yên lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là tin. Ngự lôi thành long. Đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, bây giờ cái niên đại này, còn có mấy cái như thế thần tiên giống như thuật pháp đại sư tồn tại. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đôi mắt hơi chìm. Toàn bộ Lâm Hải, mấy tỉnh chi địa, cũng bất quá ra một vị Trần Phù Vân thôi. Huống chi, Trần Phù Vân đã tuổi đã hơn 70, mới khó khăn lắm tu luyện đến nước này. Trần Phù Vân, cái tên này tại Lâm Hải tương đương với thần minh giống như địa vị, liền xem như Mạc Kinh Phong cũng vô pháp coi nhẹ. Tôn Hưng mỉm cười, hắn cũng cảm giác lời đồn có chút hư giả, bất quá vị kia Tần Đại Sư cũng hẳn là có mấy phần thực lực, dù sao không có lửa làm sao có khói. Hôm nay Trần Phù Vân ước chiến vị kia Tần Đại Sư, đoán chừng vị kia Tần Đại Sư cũng liền lộ ra nguyên hình. Mạc Kinh Phong thở dài nói, tại Trần Phù Vân phong thủy sát thuật dưới, liền xem như nội kình đại thành cao thủ cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp, trừ phi là trong truyền thuyết nội lực tông sư mới có thể thắng qua Trần Phù Vân. Bất quá, tối nay nếu là vị kia Tần Đại Sư bại, mong rằng Tôn Lão làm viện thủ, dù sao một khi cái này vị Tần Đại Sư xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ lao gia tử sẽ đem ta chửi mắng một trận. Mạc Kinh Phong sắc mặt biến thành khổ, Mạc Tranh Phong tính tình hắn hiểu rõ nhất, xuất thân từ chiến hỏa liệu nguyên trong năm tháng, Mạc Tranh Phong không chỉ có ma luyện ra một thân vũ lực, còn có cái kia vừa thối vừa cứng tính tình. Hắn hiện tại cho dù là Lâm Hải cự đầu, Mạc Tranh Phong cũng bất quá là đánh chửi tùy tâm, không chỉ là hắn, liền cái kia vị đã là nửa cái quân đội thiếu tướng đại ca, cũng là như thế đãi ngộ. Tôn Hưng vừa muốn mở miệng, đồng nhiên hắn hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, cụp xuống đôi mắt nâng lên. Nhị ra, có người đến rồi. Mạc Kinh Phong khẽ giật mình, hướng tiếng bước chân vang lên địa phương nhìn lại. Hai bóng người, chậm rãi đến, một người trong đó, Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng đều biết, mà đổi thành một người. Mạc Kinh Phong hơi dò xét một phen, 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, hai tay cắm vào túi, ước chừng 1m7 trở lên kích cỡ, dạo bước mà đến. Thiếu niên này thần sắc bình tĩnh, lại làm cho Mạc Kinh Phong có một loại không đem thiên hạ để ở trong mắt cảm giác. Vẻ mặt như vậy, thế mà lại xuất hiện ở một người thiếu niên trên mặt. Mạc Kinh Phong trong lòng có chút kinh dị, lúc này, Tần Hiên cùng Mạc Vân Nghị chạy tới trước người hắn. Nhị ra. Mạc Vân Nghị cúi đầu, cung kính nói. Tiểu Nghị, ngươi vẫn là như vậy câu nệ. Mạc Kinh Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên người, Mạc Kinh Phong có chút ngưng mắt, chậm rãi nói, ngươi chính là Tịnh Thủy Tần Đại Sư. Tần Hiên không có trả lời. Một bên Mạc Vân Nghị vội vàng nói, nhị ra, cái này vị chính là Tần Đại Sư. Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng liếc nhau, nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Cái này vị Tần Đại Sư, không khỏi cũng còn quá trẻ rồi a. Còn nữa nói, coi như hắn là từ trong bụng mẹ tu luyện thuật pháp, bây giờ lại có thể đạt tới dạng gì độ cao. Trần Phù Vân đã là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng 70 có thừa, phương thành thuật pháp đại sư. Mạc Kinh Phong trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, Lý Văn Thao cái chết, Trần Phù Vân khẳng định đem khoản nợ này tính tại cái này vị Tần Đại Sư trên thân. Nếu là cái này Tần Đại Sư còn có mấy phần thực lực, hắn còn có thể để cho Tôn Hưng tại thời khắc nguy cấp rồi lấy viện thủ. Nhưng cái này nhất giới thiếu niên. Mặt đối với Trần Phù Vân, đây hoàn toàn là thập tử vô sinh kết cục. Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng khinh thị Tần Hiên cũng cảm giác được, bất quá hắn vẫn như cũ lơ đễnh. Nhàn nhạt đánh giá cái này vị Lâm Hải cự đầu một chút, liền không ở chú ý, ngược lại là vị lao giả kia, để cho Tần Hiên nhấc lên một tia hứng thú. Lao giả này nội kình so với Mạc Tranh Phong còn hùng hậu hơn, trong mơ hồ, nội kình này cơ hồ dẻo dai như sắt thép, dĩ nhiên so với hắn linh lực trong cơ thể mà nói, chênh lệch giống như trời vực, nhưng cũng là hắn gặp qua võ giả mạnh nhất. Ngay cả lúc trước Chu Khánh Quốc bên cạnh nam tử đầu trọc, cũng so với không bằng. Không nghĩ tới Tần Đại Sư còn trẻ như vậy. Mạc Kinh Phong suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, bất quá ngươi biết được Trần Phù Vân thực lực sao. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại với ta phụ thân có ân, ta hảo tâm khuyên bên trên một câu, chớ có bởi vì tức giận nhất thời, mất mạng. Mạc Kinh Phong lời nói xong, Mạc Vân Nghị biến sắc. Lúc trước Tần Hiên ngự lôi thành long hắn nhưng là tự mình ở đây, hắn mặc dù chưa thấy qua Trần Phù Vân. Nhưng so với Tần Hiên như thần mình giống như uy thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, rất rõ ràng, nhị gia cũng không hiểu biết cái này vị Tần tiên sinh thực lực chân chính. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Mạc Kinh Phong, không nhanh không chậm nói, Trần Phù Vân. Hắn trong mắt ta, cũng bất quá là đùa bỡn ảo thuật thằng hề mà thôi, không đủ thành đạo. Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng biểu lộ chỉ một thoáng trở nên cực kỳ quái dị, dám xưng hô Trần Phù Vân vì đùa bỡn ảo thuật thằng hề. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo cảnh thuật pháp tông sư sao? Xem ra, cái này vị Tần Đại Sư làm thật không biết Trần Phù Vân thực lực. Mạc Kinh Phong thần sắc lạnh lùng, hắn cho rằng cái này vị Tần Đại Sư thật sự là quá cuồng vọng, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại bị phụ thân ta coi trọng, ta mới tốt tâm nhắc nhở một chút. 5 năm trước Trần Phù Vân dựa vào phong thủy sát thuật liền nội kinh đại thành võ giả đều từng đánh bại, huống chi là ngươi. Cho dù là bên cạnh ta cái này vị Mạc Lão, cũng không dám nói bữa tháng qua Trần Phù Vân, ngươi nhất giới thiếu niên, làm sao biết cường giả chân chính khủng bố. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, hắn chỉ là thuận thế gặp một lần cái này vị Mạc Tranh Phong nhi tử, tất nhiên đối phương không tin, hắn vừa lại không cần giải thích. Gặp Tần Hiên lơ đễnh bộ dáng, Mạc Kinh Phong trong lòng càng thêm không thích, hơi trầm tư dưới, nói, ngươi nếu thật có cái kia tự tin, không bằng để cho Tôn Lão thử một lần ngươi. Nếu ngươi bại, ngươi liền giấu ở du thuyền bên trong, từ bỏ cùng Trần Phù Vân đấu pháp như thế nào? Một bên Tôn Hưng nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhị ra đây là để cho ta khi dễ người à? Bên cạnh Mạc Vân Nghị cười khổ không thôi, Tần Hiên ở một bên, hắn tự nhiên cũng không dám nhắc nhở. Thần Hiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Hưng, thần sắc như thường. Cái này Mạc Kinh Phong mặc dù khinh thị với hắn, nhưng cũng là lo lắng an nguy của hắn, Thần Hiên cũng chưa nói tới sinh giận. Về phần nội kình đại thành tên lão giả kia, cũng bất quá để cho hắn hơi có hứng thú thôi, lại có thể nào nhập hắn Tần Trường Thanh chi nhãn. Tần Hiên thanh tú trên gương mặt không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, một đôi bình tĩnh con ngươi như nước rơi vào Tôn Hưng trên người, cười nhạt một tiếng. Cũng có thể. Chương 48, ta có một trưởng. Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng không nghĩ tới Tần Hiên thực dám đáp ứng, quen biết cười một tiếng. Thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ hổ a. Trong lòng hai người đồng thời thở dài, Tôn Hưng mỉm cười, nhìn về phía Tần Hiên. Nghe nói Tần Đại Sư có ngự lôi thành long thuật pháp, ta ngược lại cũng nguyện ý quan thượng nhìn qua. Hắn trong mắt lóe lên một vòng ngạo ý, đừng nói là nghe đồn, liền xem như thật có ngự lôi thành long bản sự, ở bên trong sức lớn thành trong mắt của hắn, cũng không tính là cái gì. Nội kình đại thành, tiến thêm một bước, liền có thể ngưng kình thành lực, nội lực hóa cương. Cương khí ngoại phóng, cho dù là ở thiên quân bụi bên trong, cũng có thể lấy địch nhân thủ cấp như lấy đồ trong túi. Dù cho là trong quân khu bộ đội đặc chủng, tại nội lực tông sư trước mặt, cũng không dám cùng là địch. Nội lực tông sư tồn tại, ở toàn bộ Hoa Hạ cũng bất quá là đồ vật quý hiếm, đến cảnh giới kia, cơ hồ đã là người bình thường có khả năng ngưỡng vọng. Dĩ nhiên Tôn Hưng còn chưa bước vào, nhưng hắn đã là nội kình đại thành, bán bộ bước vào đến tông sư chi cảnh, cho dù là chân chính lôi đỉnh cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn. Sở dĩ, hắn mới có thể nói ra khi dễ người cái này ba chữ. Hắn đã tuổi trên 50, lại là nội kình đại thành tu vi, bây giờ lại để cho đối với một cái 17-18 tuổi thiếu niên xuất thủ, đây nếu là chuyến đi, không biết bao nhiêu người hội chế nhạo hắn lấy mạnh hiếp yếu. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng, nơi xa chợt đi tới một đường tinh ảnh. Mạc Thanh Liên đi tới, nhìn thấy Tôn Hưng cùng Mạc Kinh Phong hô, cha, sư phụ. Nàng tung tăng chạy tới, mang theo trận trận làn gió thơm, đem nàng ánh mắt rơi vào Tần Hiên thời điểm, cả người biểu lộ khẽ biến, vội vàng thu liễm bản thân cử chỉ, cung kính nói, Tần tiên sinh, ngài cũng ở đây. Thanh Liên. Mạc Kinh Phong cũng lộ ra nụ cười. Đời này của hắn chỉ có cái này một người con gái, sủng ái rất nhiều. Bất quá nhìn thấy Mạc Thanh Liên thế mà đối với Tần Hiên cung kính như thế, Mạc Kinh Phong trong mắt hơi trầm xuống, đối với Tần Hiên càng thêm không thích. Mạc Thanh Liên thế nhưng là trong tay hắn hòn ngọc quý trên tay, thế mà đối với một thiếu niên cung kính như thế. Tần Hiên khẽ gật đầu, đắc, ân. Mạc Thanh Liên lúc này mới ngẩng đầu, liền tranh thủ Mạc Kinh Phong kéo đến một bên, thấp giọng nói, cha. Cái này vị chính là đem ra ra đồng thời trị tốt Tần tiên sinh, không chỉ có như thế, còn đem hư hại Lăng Thủy Quyết cho bù đắp. Mạc Kinh Phong cưng chịu nhìn thoáng qua Mạc Thanh Liên, cười nói, ta tự nhiên biết rõ. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại đi quản thiếu niên này chết sống? Mạc Kinh Phong nhìn qua Mạc Thanh Liên trong mắt sùng bái, trong lòng trầm hơn. Bản thân nữ nhi này từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, bây giờ thế mà đối với một thiếu niên thái độ như thế. Đây đối với hắn cái này làm phụ thân, có thể không phải là chuyện tốt. Thanh Liên, vừa vặn Tôn lão muốn cùng cái này vị Tần đại sư tỉ thí một phen, ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem. Mạc Kinh Phong mỉm cười nói, nhưng trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Các loại Tôn Hưng cùng thiếu niên này tỉ thí, nhất định phải làm cho cái này vị không biết trời cao đất rộng Tần đại sư lộ ra nguyên hình. Đến lúc đó, các loại Mạc Thanh Liên thấy rõ cái này Tần đại sư bản sự. Đấy lòng ý đồ kia tự nhiên là hội tan thành mây khói. Mạc Kinh Phong đống nhiên cảm giác, chính mình cái này quyết định thật sự là quá chính xác. Tôn Hưng cười rạng rỡ, hắn chậm rãi đi đến trung ương, đứng chắp tay, rất có đại sư khí khái. Tần đại sư, còn mời xuất thủ. Tôn Hưng chậm rãi nói. Tần Hiên lắc đầu cười một tiếng, thanh âm chậm rãi vang lên, ta nếu xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Lời nói này, khiến cho Tôn Hưng nụ cười cứng đờ. Liền Mạc Kinh Phong cũng là lắc đầu thở dài. Trước đó bọn họ đã cảm thấy cái này vị Tần đại sư cuồng vọng, không nghĩ tới, đến trình độ này, người này thế mà còn là như thế cuồng vọng. Không có quy tắc, vốn định cho ngươi một cái cơ hội. Tôn Hưng lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút nộ khí. Thân làm nội kình đại thành võ giả, hắn thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử khinh thị. Tần đại sư, mời tiếp chiêu. Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân đột nhiên đặt mạnh. Thân ảnh trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Tần Hiên trước người. Tôn Hưng trong mắt tinh quang bốn phía, hắn mười ngón uốn lượn, như ưng chim cắt chi chảo, sắc bén vô cùng. Tại mười ngón dưới, không khí phảng phất đều bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng, kịch liệt phong áp như đao, chung quanh khí chàng hình thành một cô gió bão, hướng tư phía quét sạch mà ra. Công kích kinh khủng như thế, Mạc Vân Nghị đám người nhao nhao sắc mặt tái nhợt. Tại Tôn Hưng ánh mắt lạnh lùng bên trong, Tần Hiên động, tay phải hắn không chút hoang mang vương, tinh tế trắng non trên bàn tay phảng phất nổi lên một tầng mông lung xanh ngọc. Tại Tôn Hưng công kích rơi trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay trên không trung hiện lên hai đạo tàn ảnh. Một hơi hai trưởng. Tôn Hưng con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hiện lên một vòng kinh hãi. Hai chảo của hắn, tại thời khắc này phảng phất đánh rơi tại kiên cố không phá vỡ nổi hợp kim titan bên trên, chấn động đến hắn mười ngón đau nhức, bàng bạc cự lực khiến cho thân thể của hắn không bị khống chế hướng về phía sau bay đi. Phanh phanh phanh. Tôn Hưng thân thể rơi xuống đất, hắn ròng rã lui mười bước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại cước bộ của mình, lúc ngẩng đầu. Trên khuôn mặt già nua đã sớm phủ đầy hoảng sợ. Liền xem như ba ngón giày thép tấm, tại hai chảo của hắn dưới, cũng sẽ bị lập tức xé rách. Cái này Tần đại sư thế mà dựa vào một cái tay, liền chấn động đến hắn mười ngón kém chút gãy rồi. Một bên Mạc Kinh Phong cũng là con ngươi đột nhiên co lại, giật mình không thôi nhìn về phía Tần Hiên. Cái này Tần đại sư, không phải thuật pháp cao thủ sao? Thế mà dựa vào một cái tay, liền đem nội kình đại thành Tôn lão đánh lui. Tôn Hưng hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm kinh hãi, hắn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Tần đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm hắn ngưng trọng, chậm rãi nói, bất quá vừa mới ta chỉ dùng 3 phần lực, lần này, ta quyết sẽ không lưu thủ. Thần Hiên bật cười, khẽ lắc đầu. Vừa mới một trưởng kia, hắn liền tử lôi trưởng 1% uy lực đều không có thi triển đi ra, bất quá tất nhiên cái này Tôn Hưng cùng Mạc Kinh Phong như thế khinh thị. Hắn không ngại để cho hai người này mở mang kiến thức một chút bản thân thực lực chân chính. Tôn Hưng quát to một tiếng, giống như kinh lôi, hai tay của hắn thế mà trở nên màu tím đen, mười ngón như kiếm, một tấc sức lực mang từ chỗ đầu ngón tay lộ ra. Đó là cương khí. Mạc Thanh Liên kinh hô, khuôn mặt khó có thể tin. Mạc Kinh Phong lắc đầu nói, Tôn lão còn chưa ngưng tụ nội lực, sao có thể thi triển cương khí. Bất quá hắn nội kình cô đọng đến cực hạn. Mặc dù không đạt được cương khí ngoại phóng như vậy đáng sợ, nhưng cũng có mấy phần thần vận. Hắn cau mày, Tôn lão thế mà thực vận dụng toàn lực, chẳng lẽ, cái này vị Tần đại sư bản sự thật sự không tầm thường. Tôn Hưng đạp chân xuống, sắt thép mặt đất tại thời khắc này thế mà có chút lõm, bên trong cả gian phòng vang lên như đánh hồng trung đại lữ giống như tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Thân ảnh của hắn, như một đường mũi tên, hướng Tần Hiên mãnh liệt bắn mà đến. Những nơi đi qua, không khí giống như một mở lớn bố trí, bị Tôn Hưng mười ngón triệt để xé rách, mười ngón sức lực mang, liền xem như cái này du thuyền vách tường sắt thép, chỉ sợ đều có thể tùy tiện xé rách. Mạc Thanh Liên cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đây chính là sư phụ nàng toàn lực công kích, Tần Hiên có thể ngăn cản sao. Tại Tôn Hưng gần sát một sát na này, Tần Hiên bàn tay như ngọc, từng tia màu xanh tia lôi dẫn từ bàn tay cùng 5 ngón tay bên trong tràn ra, dần dần. Bàn tay của hắn phía trên đã bị thanh lôi bao trùm, từng tia tiếng sấm vang lên, mỗi một đạo tia lôi dẫn vũ động, đều tựa như đem không khí chung quanh trô xé rách. Tần Hiên một tay sắp đầu, ngạo nhiên mà đứng, giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên phiêu miểu bá khí, như một phương đế vương, đứng ngạo nghễ tại chúng sinh phía trên. Ta có một trưởng, có thể phá chư thiên vạn đạo. Một trưởng vô ra, không chung, thanh lôi hóa thành một đạo trưởng ấn, chừng 5 tấc to lớn. Tại trong tiếng lôi minh, đánh về phía Tôn Hưng. Vâng! Tôn Hưng sắc mặt đổi biến, trong mắt của hắn, một loại tên là tâm tình sợ hãi sinh sôi. Dần dần tràn ngập tại hắn toàn bộ trong đôi mắt, đến cuối cùng, càng là bao trùm hắn già nua gương mặt. Lôi trưởng rơi xuống, 10 ngón sức lực mang cũng đã tan thành mây khói. Ở nơi này trưởng ấn dưới, Tôn Hưng chỉ cảm giác mình phảng phất là phù du lay cây, liền sinh tử đều không nhận chính mình trưởng khống. Kinh khủng trưởng ấn rơi vào Tôn Hưng trên thân thể, Tôn Hưng phun ra một ngụm máu tươi, một đường 5 tấc lớn cháy đen trưởng ấn rơi vào ngực của hắn bên trên, trên thân thể nổi lên từng tia tia lôi dẫn, cả người hắn đều ở đầy thanh lôi bên trong tê liệt, toàn thân tia không thể động đậy chút nào. Nếu không có Tần Hiên lưu thủ, chỉ vận dụng một trượng, 3.3m, linh hải chi lực, bằng không mà nói, một trưởng này đủ để đem Tôn Hưng hủy thành than cốc. Tần Hiên bàn tay dần dần khôi phục như thường. cắm vào trong túi quần, ngạo nhiên mà đứng. Ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Kinh Phong ba trên thân thể người, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chương 49, xảo nộ. Tôn Hưng sắc mặt trắng bệch, như ma khóc quỷ khiếu. Giờ phút này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Hưng trên khuôn mặt già nua che kín vẻ mặt khó thể tin, thân làm nội kình đại thành võ giả, hắn thế mà bại bởi một vị thiếu niên. Phóng tới trước kia, Tôn Hưng khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, đẫm máu hiện thực liền bày ở trước mặt của hắn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nếu không có đối phương lưu thủ, chỉ sợ hắn đã bị mất mạng. Mạc Kinh Phong cùng Mạc Thanh Liên càng là trợn mắt liễu lơi, nhìn qua thiếu niên cái kia bình tĩnh như nước biểu lộ, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này quá qua khó mà tin được, phảng phất giống như là giống như nằm mơ. Tôn lão thế mà bại. Nhất là Mạc Kinh Phong, hắn bản cho rằng thiếu niên này quả thực cuồng vọng đến cực điểm, nhưng hiện tại xem ra, là hắn xem nhẹ người trong thiên hạ. Ai có thể nghĩ đến, nhất giới thiếu niên, thế mà có thể có thực lực như thế. Thần tiên sinh, tại hạ có nhiều bất kính, xin thứ tội. Mạc Kinh Phong kịp phản ứng lúc, lập tức thi lễ, khuôn mặt kính sợ. Dạng người này, đủ để trưởng khống phàm nhân sinh tử, dĩ nhiên như hắn dạng này lâm hải cự đầu, tại bực này lực lượng trước mặt, lại như vậy tái nhợt vô lực. Mạc Thanh Liên ánh mắt phức tạp, nàng lại không ngờ, bản thân trước kia kính ý sư phụ, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, trong lòng càng thêm cảm thán ra ra mình biết nhóm người rõ. Liền Tôn Hưng đều thua, cái này vị tần tiên sinh thực lực so với Trần Phù Vân cũng không kém bao nhiêu. Khó trách, hắn dám không kiêng nể gì như thế, mặt đối với Trần Phù Vân khiêu chiến, cũng liền như không có gì. Không sao. Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, chung quanh gió êm sóng lặng, mảy may nhìn không ra vừa mới hắn nếu như thần minh giống như uy thế. Một màn này, càng làm cho mấy người liễu lươi không thôi. Động như lôi đỉnh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nếu không hiển uy, ai có thể nhìn ra thiếu niên này thân thể, lại ẩn giấu đi đủ để quét ngang một tỉnh thực lực kinh khủng. Tiền bối, tại hạ trước đó càn rỡ, may mắn được tiền bối từ bi, tha thứ tại hạ tính mệnh. Phản ứng lại Tôn Hưng, càng là vô cùng cảm kích, về sau nhược tiền bối hữu dụng cháu ta hứng thú ngày, Tôn Hưng muôn lần chết chớ từ chối. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, hắn không để ý đến, phiêu nhiên quay người. Mục đích của hắn lúc đầu chỉ là nhìn Mạc Kinh Phong một chút, tuy nhiều sinh một chút phong ba, lại hoàn toàn không đủ để cho hắn có nửa điểm để ý. Mạc Thanh Liên vội vàng nói, cha, sư phụ, ta đi theo tần tiên sinh. Mạc Kinh Phong khẽ gật đầu, trong mắt một mảnh buồn vô cớ, căn dặn một tiếng, nếu tần tiên sinh có nhu cầu gì, ngươi ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Lời nói này nói ra, Mạc Kinh Phong lại cảm thấy có chút nào không thỏa, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nếu Mạc Thanh Liên thật có thể được cái này vị tần tiên sinh coi trọng, có lẽ cũng là nàng chi phúc phận, Mạc gia chi phúc. Đợi đến Mạc Thanh Liên rời đi, Mạc Vân Nghị cũng cáo lui, chỉ có Tôn Hưng khuôn mặt đắng chát. Hắn đổi một bộ quần áo, lúc này mới trở lại Mạc Kinh Phong bên cạnh. Nhị gia, hôm nay nhường ngươi thất vọng rồi. Cái này vị tần tiên sinh thực lực, thật sự là quá mức ra ngoài ý định. Tôn Hưng lắc đầu, thán phục một tiếng, ai có thể tưởng tượng, cái này lâm hải chi địa, thế mà xuất hiện dạng này một đầu cuồng long, hắn mới bao nhiêu lớn. Nói không chính xác, ngày sau người này thậm chí có thể bước vào tông sư chi cảnh. Võ đạo tông sư, nội lực thành cương. Cho dù phóng nhãn hoa hạ, tông sư cũng là đồ vật quý hiếm, hiếm thấy kỳ tài. Mạc Kinh Phong nhìn qua hơi có sóng gió nước biển, trong mắt lóe lên một vòng buồn vô cớ, cười khổ nói, Tôn lão, ngươi vốn là không sai, là ta không nên. Ta Mạc Kinh Phong tự phụ có biết nhóm người có thể, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt, có mắt như mù. Một tiếng than khổ, tại trong gió biển dần dần tràn ngập tản ra. Du thuyền tầng 2, đèn đuốc sáng trưng. Chung quanh không biết bao nhiêu danh viện phu nhân lui tới, làn gió thơm trận trận, còn có Ôn Văn Nhĩ Nhã Tuấn Kiệt chuyện trò vui vẻ. Tần tiên sinh, cái này cảnh hào số có 5 tầng, tầng thứ 2 là yến hội chỗ, có thể nhấm nháp một chút các nơi trên thế giới mỹ thực cùng rượu ngon. Mạc Thanh Liên đi theo Tần Hiên bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu, tần tiên sinh nếu có hứng thú, có thể tiến về tầng thứ 3, tầng thứ 3 có các loại cơ sở giải trí, còn có thể so với Nam Úc sòng bạc. Sòng bạc. Tần Hiên khẽ giật mình, có chút dẫn lên hứng thú. Hắn kiếp trước liền rất tốt cược, sau khi tốt nghiệp đại học càng là thường xuyên tại hoa hạ các nơi sòng bạc lưu luyến quên về. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, đã sớm đối với ở phương diện này đã mất đi hứng thú, hắn chủ yếu là bởi vì chính mình trong tay tiền tài nhiều thừa không có mấy. Dĩ nhiên tại Tịnh Thủy có nhiều chỗ sản nghiệp, nhưng khoản tiền thứ nhất còn không có doanh thu. Nếu là hắn có đầy đủ tài chính, liền có thể tiến về Hoa Hạ một chút dược thành đi mua sắm linh dược dùng để luyện đan. Trong lòng của hắn đã sớm có ý nghĩ này, bất quá tạm thời không có thực hành thôi. Mạc Thanh Liên gặp Tần Hiên động dung, vội vàng nói, ta mang Tần tiên sinh đi qua. Nàng tại phía trước đi tới, dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người chậm rãi chập chờn, khiến cho không biết bao nhiêu người ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, giống như một viên sáng chói thủy tinh, đinh thai chói mắt người khác. Tiến vào tầng thứ 3 về sau, Mạc Thanh Liên trực tiếp đổi 10 triệu thẻ đánh bạc, giao cho Tần Hiên. Tần tiên sinh, vừa mới cha ta có nhiều không đúng, cái này coi như là ta thay hắn buổi lễ. Mạc Thanh Liên thấp giọng nói. Tần Hiên cười một tiếng, thản nhiên thụ chi. Ngàn vạn mà thôi, đối với hắn cũng bất quá là một con số thôi. Hắn thuận tay cầm lên mấy cái thẻ đánh bạc, nhìn chung quanh một lần, rất nhanh, liền chọn chúng một chỗ cái bản. Lớn, 10 triệu. Tần Hiên nhẹ nhàng nói, đem tất cả thẻ đánh bạc còn ở trên chiếu bạc. Người chung quanh ngẩn ngơ, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tần Hiên, không khỏi cười nhạo không thôi. Đây là nhà ai thiếu gia ăn chơi, hôm nay ép lớn, cái nào không phải thua sạch vốn ban đầu. Chập chập, một lần chính là 10 triệu, nhiều tiền đốt tay sao. Chung quanh một số người châm chọc nhìn qua Tần Hiên, bọn họ đại đa số người đều rất trẻ trung, tuyệt không cao hơn 30 tuổi, cũng là tới nơi đây quyền quý cùng đại lao thế hệ con cháu. Bọn họ bình thời tiêu xài rất lớn, nhưng 10 triệu đối bọn hắn mà nói, cũng là không nhỏ số lượng. Dù sao trong bọn họ tương đối có năng lực, cũng bất quá ở gia tộc xí nghiệp bên trong hỗ trợ quản lý thôi, cùng những cái kia chân chính các đại lao khác biệt. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, rất nhanh, chia bài liền bắt đầu lay động xúc sắc, làm xúc sắc sau khi rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiểu, 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 từng tiếng khẩn trương tiếng quát khẽ dần dần biến lớn. Những thiếu gia kia thiên kim môn nguyên một đám biểu lộ đỏ lên, chờ đợi kết quả. 556. Lớn. Làm chiêu bài mở ra xúc sắc phút sau, tất cả mọi người ngây dại. Thảo. Thật hay giả. Một đám thiếu gia công tử lập tức mặt đỏ tới mang hai, nhất là trước đó cười nhạo Tần Hiên đám người kia, ánh mắt càng là muốn phun ra lửa một dạng. Tần Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đem 20 triệu thẻ đánh bạc cất kỹ. Mạc Thanh Liên trừng to mắt. Giật mình nhìn Tần Hiên, thấp giọng nói, Tần tiên sinh còn tinh thông đổ thuật. Chưa nói tới tinh thông. Tần Hiên lắc đầu, đây bất quá là đơn giản nhất nghe gió phân biệt đồ vật mà thôi, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Hắn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt quay người hướng đi một chỗ khác chiếu bạc, vài vòng xuống tới, trong tay hắn 10 triệu thế mà biến thành 50 triệu. Lúc này mới bao lâu, Mạc Thanh Liên nhìn liên tục liễu lưới. Ngay cả cái này trong sòng bạc một số người cũng chú ý tới Tần Hiên, nhao nhao đi theo Tần Hiên đặt cược. Dần dần, Tần Hiên cũng đã mất đi hứng thú, dự định rời đi. Đống nhiên cách đó không xa, truyền đến một tiếng kinh hô. Tần Hiên! Tần Hiên nao nao, quay đầu nhìn lại, nao nao. Cách đó không xa cái kia mấy bóng người, càng là ngây người, nhất là Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu, biểu tình trên mặt phảng phất như là thấy quỷ. Đáng chết! Cái này tiểu tử nghèo làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Vân Phàm nội tâm gào thét, sắc mặt dần dần âm trầm như nước. Tiêu Vũ càng là giật mình, nàng ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Liên trên thân, trong đôi mắt hiện lên một vòng hiểu. Ban đầu ở tụ Vân Hiên, nàng liền gặp qua Mạc Thanh Liên. Thiêu gia vị kia Mạc Thanh Liên cũng mày liêu hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Thần Hiên cười một tiếng, hướng đi Tiêu Vũ. Đối với Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu, hắn nhìn cũng không nhìn hướng hai người, phảng phất hai người này giống như là bụi bặm một dạng, không chút nào thu hút. Loại này thái độ không ngáo ngàng, càng làm cho Lục Vân Phàm lửa giận trong lòng sôi trào. Ta là Tiêu Vũ vừa muốn mở miệng lại bị Lục Vân Phàm lời nói trực tiếp cắt ngang. Thân Hiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Vân Phàm lạnh lùng nói, loại địa phương này, ngươi cũng dám trộm tiến vào đến hay sao? Trộm trốn mất. Thân Hiên còn chưa để ý. Mạc Thanh Liên biểu lộ liền thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Ta Mạc Thanh Liên người mời, cũng coi là trộm chuồn mất sao. Mạc Thanh Liên chậm rãi đi lên phía trước, trong đôi mắt hiện lên một cô bá khí, lạnh lùng nói, ngươi chính là Lục gia Lục Vân Phàm A. Lời nói này, khiến cho Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu biểu lộ khẽ biến. Lục Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Liên, nhìn thấy Mạc Thanh Liên cao gầy thùy mị dáng người, cùng với Tiêu Vũ cân sức ngang tài dung mạo, không khỏi run lên trong lòng, dâng lên mấy phần lửa nóng. Người là ai? Lục Vân Phàm giật mình tới, trong mắt hơi sáng. Ánh mắt của hắn tại Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên trên thân vừa đi vừa về quét qua, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ghen ghét. Cái này tiểu tử nghèo, không chỉ có thể khiến cho Tiêu Vũ ưu ái, lại còn cùng hắn mỹ nữ của hắn có quan hệ, hắn dựa vào cái gì? Mạc gia, Mạc Thanh Liên. Ngắn ngủi này năm chữ, lại giống như một kích trọng chủ y, đập Lục Vân Phàm choáng váng, sắc mặt trắng bệch. Hắn khó tin nhìn về phía Mạc Thanh Liên, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Mạc gia, Mạc Thanh Liên. Lâm Hải Mạc gia. Lục Vân Phàm ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn khó có thể tưởng tượng, Tần Hiên làm sao sẽ cùng Mạc Thanh Liên có gấp mắc. Khó trách giá hỏa này có thể leo lên cảnh hào số du thuyền. Nguyên lai, là Mạc tiểu thư. Lục Vân Phàm trắng bệnh như mặt, mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười. Hừ, Tần tiên sinh là khách quý của ta, ngươi nếu dám tìm hắn gây phiền phức, Lục trưởng canh cũng không giữ được ngươi. Mạc Thanh Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Vân Phàm, lời nói này lại làm cho Lục Vân Phàm trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Thân hiên, lại là Mạc gia công chúa quý khách. Lúc này, trong sòng bạc, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở Tần Hiên trước mặt. Ta là nơi này quản lý, chúng ta muốn hỏi một chút, vị tiên sinh này có thể có hứng thú tham dự chân chính sòng bạc. Chương 50, cực mệnh kết quả. Thần Hiên có chút quay đầu, đánh giá một chút người tới. Người này là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ tử, dáng người bốc lửa đến cực điểm, màu cà phê trên da thịt càng là hiện ra mê người quang trạch. Chỉ là xem xét, cũng đủ để cho bao nhiêu nam nhân ánh mắt đều không cách nào di động. Bàn về dáng người, chỉ sợ chỉ có cục cảnh sát vị kia Hoa Khôi cảnh sát có thể cùng hắn sánh ngang rồi a. Cho dù là Mạc Thanh Liên, Tiêu Vũ, ở nơi này dị quốc mỹ nữ dáng người trước mặt, cũng không khỏi kém nửa phần. Mạc Thanh Liên nhìn thấy nữ tử này, thần sắc khẽ biến. Tần tiên sinh, nữ nhân này gọi là Lâm Na, là tầng này du thuyền người phụ trách, nghe nói bối cảnh cực kỳ thần bí. Mạc Thanh Liên cũng không rõ ràng cái này tên thân phận của cô gái, chỉ biết là, cho dù là có tư cách tiến vào cảnh hào số du thuyền đại lao phú hào cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Đã từng có người nhìn chúng Lâm Na, kết quả cùng ngày vị kia nhà giàu thi thể liền biến mất ở đại dương bên trong, thậm chí cái kia nhà giàu gia tộc cũng không dám có chút lộ ra. Tần Hiên nhàn nhạt gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Na, có nhiều thú vị nói, chân chính sòng bạc. Thiên sinh xem xét liền biết. Lâm Na lộ ra mỉm cười mê người, có chút tới gần Tần Hiên. Vóc người ngạo nhân không khỏi để cho Tần Hiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ta không thích có người dựa vào ta quá gần. Lâm Na mỉm cười mê người dần dần cứng đờ, tự nhiên thu hồi thân thể mềm mại của mình, cười nói, vị tiên sinh này thật là lạnh mạc. Nàng cũng không để ý, dẫn theo Tần Hiên đám người hướng du thuyền dưới mặt đất đi đến. Mạc Thanh Liên cũng không khỏi có chút kinh dị, nàng cũng là lần đầu tiên mới hiểu, cái này du thuyền dưới đất lại còn có một tầng. Nàng nhưng lại nghe nói, chiếc này cảnh hào số du thuyền chính là Trần Phù Vân cùng hải ngoại một cái đại thế lực hợp tác, hiện tại xem ra, cái này nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lục Vân Phàm, Vương Hiểu cùng Tiêu Vũ, bọn họ cũng cùng Tần Hiên cùng nhau đi tới. Lục Vân Phàm ánh mắt âm trầm như nước, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Hiên bóng lưng, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn vốn là muốn cùng Tiêu Vũ sáng tạo đơn độc ở chung với nhau cơ hội, vốn cho rằng tại cảnh hào số trên du thuyền, coi như Tần Hiên có bản lánh đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện. Kết quả lại làm cho hắn nổi nóng dị thường. Tần Hiên, đừng tưởng rằng leo lên Mạc Thanh Liên, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Mạc Thanh Liên cũng sẽ không một mực lưu tại Tĩnh Thủy thành phố. Hắn trong mắt lóe lên một vòng oán hận, về phần Vương Hiểu, hắn càng không dám phát ra một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Lục Vân Phàm bên cạnh. Khi đi đến tầng một dưới đất lúc, Lâm Na hất lên tóc vàng, quay đầu mỉm cười mê người nói, nơi này chính là chân chính sòng bạc. Tần Hiên đánh ra chung quanh, bình tĩnh thần sắc bên trên nổi lên vẻ kinh ngạc. Chung quanh trống trải một mảnh, như đêm tối, ở vùng trung tâm, một tòa thật to lôi đài hiện ra tại trong mắt mọi người, ánh đèn sáng chói, tụ tập ở nơi này trên lôi đài. Tại Lâm Na dưới sự hướng dẫn, Tần Hiên cùng Tiêu Vũ đám người tiến vào một chỗ đắt tiền bên trong phòng. Nơi này là sinh tử kết quả, đặt cược thấp nhất chính là 10 triệu. Lâm Na từ từ giải thích nói, lôi đài thi đấu chia làm đỏ lam song phương, nửa giờ sau, sẽ có hai tên quyền thủ xuất hiện trên lôi đài. Hai tên quyền thủ hội tiến hành sinh tử kết quả, quyết thắng thua, cũng chia sinh tử. Lâm Na từ trong tay xuất ra một khối màn hình tinh thể lỏng, nói, đây là tuyển thủ dự thi tư liệu, đương nhiên, nếu là tiên sinh có hứng thú, cũng có thể tự mình phái người ra sân, mỗi thắng một trận, đều sẽ được ngàn vạn tiền thưởng, nếu là có thể thắng liên tiếp 5 trận, càng là hội ngoài định mức được 100 triệu tiền thưởng. Lâm Na lời nói, để cho Tiêu Vũ đám người trợn mắt líu lưới. Cho dù là Mạc Thanh Liên, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Dựa theo Lâm Na thuyết pháp, mỗi một trận lôi đài thi đấu, cũng là một cái mạng. Thế mà đem nhân mạng coi như đồ chơi, cái này. Tần Hiên khẽ gật đầu, cũng không kinh ngạc, lẳng lặng tiếp nhận cái này màn hình tinh thể lỏng, nhìn thoáng qua. Hắn ánh mắt ngưng lại, rơi vào dự thi bên trong trên thân thể người. Lý Hổ. Trước đó từng đi theo ở Chu Khánh Quốc bên người vị kia nam tử đầu trọc, nội kình cao thủ, hắn thế mà tham gia sinh tử kết quả. Mạc Thanh Liên cũng nhận ra, không khỏi thấp giọng hô nói, Lý Hổ tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cái này nam tử đầu trọc, Mạc Thanh Liên ánh mắt dần dần trầm xuống, một vòng lửa giận từ trong mắt lóe lên. Tần Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi cùng gia hỏa này có thù. Trước đó gia hỏa này quét không ít chúng ta Mạc gia sản nghiệp, nếu không phải sư phụ ta tự mình xuất thủ, sợ là chúng ta Mạc gia muốn tổn thất không nhẹ. Mạc Thanh Liên đôi mắt lạnh xuống, một tên nội kình võ giả, cho dù là đối với Mạc gia dạng này Lâm Hải bá chủ mà nói, cũng là không cách nào sao lãng uy hiếp. Tần Hiên gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lý Hổ tư liệu, liền để ở một bên. Cách đó không xa một chỗ khác bên trong phòng, Lý Hổ dáng người ngạo nghễ, nhìn xuống cái kia sinh tử lôi đài. Tại hắn bên cạnh, Chu Thần ngồi ở trên ghế salon, nhấm nháp rượu đỏ, cười nhạt nói, Lý Thúc, ngươi cần gì phải coi trọng chút tiền lẻ này. Cho dù là 100 triệu, chúng ta Chu gia cũng cầm ra được. Lý Hổ đầu chọc tại dưới ánh sáng yếu ớt phản xạ nhàn nhạt quang trạch, hắn một đôi tròng mắt như ứng, phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Chỉ là tiền tài, lại có thể nhập ta chi nhãn. Ta tiến vào Hoa Hạ, mục đích chủ yếu chính là vì lịch luyện võ đạo. Lý Hổ đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Chu Thần lắc đầu, hắn so với người khác càng rõ ràng hơn Lý Hổ thân phận. Hải Thanh đại lão, cho dù đặt ở hải ngoại người Hoa trong vòng, cũng là uy danh hiển hách cao thủ. Không chỉ có như thế, Lý Hổ vẫn là hải ngoại tông sư Lâm Ca chi đồ. Võ đạo tông sư, nội lực thành cương. Cho dù là Lâm Hải nhiều tỉnh, cũng chưa từng xuất hiện một vị võ đạo tông sư, có thể biết được Lâm Ca tại hải ngoại địa vị, đây tuyệt đối là một phương cự đầu, trưởng khống hải ngoại rất nhiều đường biển. Hàng năm các nước y tờ cờ tập đoàn, chỉ là lui tới phí bảo hộ thì có vài chục ức, hải thanh thế lực, càng là trải rộng hải ngoại rất nhiều địa khu. Chỉ là 100 triệu, tại Lý Hổ trong mắt cũng đích xác là không có ý nghĩa. Phụ thân hắn phế chín châu hai hổ lực lượng, lúc này mới đem Lý Hổ mời đến. Lý Hổ nhìn qua trận kia trong võ đài, thần sắc có chút lạnh lùng, hắn nhìn đối thủ tư liệu, đồng dạng là một vị nội kình võ giả. Bất quá, nội kình này võ giả lại là xuất từ Lâm Hải thế gia. Chu Thần khẽ nhấp một cái rượu đỏ, ngậm lấy một nét cười ngạo nghễ, ma luyện võ đạo. Lâm Hải nội kình võ giả lại có thể nào là Lý Thúc đối thủ? Ta từng nghe phụ thân ta nói qua Lâm Tông Sư tuyệt kỹ, một khúc nứt càn khôn, một trưởng rơi phàm trần, cái này một khúc một trưởng đủ để ngạo thị thiên hạ người, lại có thể nào là đám này nội kình võ giả có thể so sánh? Lý Hổ cười ngạo nghễ, không cho được không? Hắn sư tôn chi võ, lại có thể là người khác tưởng tượng. Hắn đã từng tự mình gặp qua Lâm Ca đánh đàn, cương khí hóa thanh âm. Vẹn vẹn cong ngón tay khẽ búng, một đầu băng la đét mánh hổ liền hóa thành đầy đất thịt nát, vậy chờ uy thế, đã vượt ra khỏi người phàm, cho dù là hải ngoại một cái trăm người lính đánh thuê đội ngũ, tại hắn sư tôn trước mặt, cũng như không có gì. Tại Lý Hổ trong ánh mắt, rất nhanh, liền đến hắn ra sân thời gian. Đối phương một đầu tuổi trên 50 lão giả tới gần lôi đài, đạp chân xuống, cả người như thương ứng xoay quanh giống như, rơi vào trong võ đài. Lão giả này trong mắt tinh mang tùy ý, lăng đứng ở trên lôi đài. Tại trong ánh mắt của lão giả này, Lý Hổ hai tay phía sau, chậm rãi đi ra. Đồng nhiên, Lý Hổ hướng về phía trước bước ra một bước, như kinh lôi nổ vang giống như thanh âm vang vọng bốn phía, hắn nguyên bản dưới chân, sắt thép bong thuyền giờ phút này lại xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Hắn thân thể giống như đạn tháo, phóng tới giữa không trung, sau đó rơi vào mặt đất, lại lặng yên không một tiếng động. Một màn này, để cho cái kia lão giả trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Chung quanh từng cái phòng các đại lão, càng là có chút hít một hơi hơi lạnh. Có người nhìn qua Lý Hổ ngạo nghễ thân ảnh, trong lòng rung động. Đây cũng là Hải Thanh Lý Hổ sao?